Chương 1057 Sở Vương chết bất đắc kỳ tử, chương 1057 Sở Vương chết bất đắc kỳ tử, có Tiêu Trường Sinh làm bạn, xây bắt đầu đế bắt đầu hành vi phong túng, cái gì Sở Vương, cái gì Tế Tiên, hết thảy bỏ vào sau đầu. Trong thời gian này, Sở Vương bệnh tình chuyển tiếp đột ngột, lại chỉ có một hơi cuối cùng treo. Dựa theo mục y dị quan tính ra, Sở Vương sinh mệnh chạy tới điểm kết thúc, ngay tại 1-2 ngày bên trong. Trần Quan Lâu vụng trộm đi gặp Sở Vương một lần cuối, dùng mục y dị quan chuẩn bị thuốc tỉnh lại trong ngủ mê Sở Vương, "Vương gia, ngươi sắp chết, vô thanh vô tức, cũng không đau đớn. Còn có lời gì muốn giao phó sao?" Sở Vương ngẩn ra một chút, bản vương còn có bao nhiêu thời gian? Thời gian dài hôn mê, để cho hắn trở nên cực kỳ suy yếu. Nhưng mà giờ khắc này, đầu óc của hắn lại phá lệ thanh tỉnh. Chưa bao giờ có thanh tỉnh. Cũng liền một ngày nửa ngày thời gian. Trần Ngục Thừa có lòng, vậy mà tới tiễn đưa bản vương đoạn đường cuối cùng. Người thay bản vương mang một câu nói cho vương phi, nói cho nàng, bản vương đã dựa theo sắp xếp của nàng đi trước một bước, để cho nàng đừng như vậy báo bạo. Còn gì nữa không? Trần Quan Lâu nhỏ giọng hỏi thăm. Sở Vương suy tư phút chốc, lắc đầu, không còn. Vương phi sẽ an bài hảo hết thảy, bản vương không cần lo lắng. Vương gia, ngươi biết đánh trận sao? Trần Quan Lâu thuận miệng hỏi một câu, không có trông cậy vào có thể được đến đáp án. Nhưng không ngờ, cái này thuận miệng hỏi một chút, vậy mà lấy được đáp lại. Đánh trận. Bản vương chọn nhẹ sợ nặng, không nhấc nổi đao, cũng cầm không được kiếm, bản vương đánh cái gì trận chiến? Bản vương đời này chỉ có thể sống phong túng. Đã ngươi không biết đánh trận chiến trường cái kia Sở Vương là ai? Ha ha, ai cũng có thể. Đi đến phần cuối của sinh mệnh, ngay trước mặt Trần Quan Lâu Sở Vương không cố kỵ gì. Ai cũng có thể, bất luận kẻ nào cũng có thể. Bản vương có phải hay không rất lợi hại, nhiều người như vậy thay bản vương bán mạng. Ha ha ha. Trần Ngục Thừa có hay không cảm thấy thật bất ngờ, rất kinh hỉ. Hắn giống như là trò đùa quái đản được như ý, cười cực kỳ vui vẻ. Cười cười liền ho lên, sắc mặt cũng từ hồng nhuận biến thành tái nhợt, cả người trong thời gian ngắn liền đã mất đi tinh khí thần, ngay cả treo mệnh một hơi cuối cùng cũng chỉ còn lại nữa sức lực. Ai cũng có thể, ai cũng có thể. Bản vương không gì làm không được, bản vương chính là trời sinh chiến thần, bản vương đánh đâu thắng đó công vô bất khắc, bản vương ha 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 tại trong tiếng cười, Sở Vương nuốt xuống một hơi cuối cùng. Hắn chết không nhắm mắt. Trần Quan Lâu đưa tay ra, vì đối phương khép lại hai mắt. Mục Y Dị Quan nhắc nhở qua hắn, cưỡng ép tỉnh lại Sở Vương, lúc nào cũng có thể chết. Chỉ là không nghĩ tới sẽ chết vội vàng như thế, đột nhiên như thế. Cũng may, trước khi chết không có nhiều đau đớn, cũng coi như là thực hiện cam kết trước đây. Bên ngoài có động tĩnh, rõ ràng người bên ngoài nghe thấy được Sở Vương tiếng cười. Trần Quan Lâu đứng dậy rời đi. Đợi cho cửa phòng mở rộng, người bên ngoài tràn vào, liền phát hiện Sở Vương đã chết bất đắc kỳ tử, chết hẳn. Dù cho thái y viện thái y y, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem người cứu giúp trở về, cũng là chẳng ăn thua gì. Tôn Đạo Ninh Tôn Thượng Thư tự mình xác nhận Sở Vương qua đời một chuyện, thần sắc rất bi thương. Sau đó tự mình đi tới hoàng cung, hồi báo Sở Vương qua đời một chuyện. Xây bắt đầu đế mấy ngày nay chơi điên rồi, tâm tình rất không tệ, chính là cơ thể rất mệt mỏi, không nhắc lên được cái gì tinh thần. Vốn là không muốn gặp Tôn Đạo Ninh, hắn thật sự mệt không dành lý tới triều thần. Biết được có quan hệ với Sở Vương sự tình hồi báo, lúc này mới cố mà làm tuyên Tôn Đạo Ninh ý kiến. Kết quả, liền cho hắn cứ vậy mà làm cái lớn. Sở Vương chết bệnh. Xây bắt đầu đế tự lẩm bẩm, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, thần hồn tựa như vẫn đang đến mấy ngày trước tiểu chỉ nhục lâm phiêu đãng. Như thế nào nhanh như vậy? Tôn Đạo Ninh tử quan sát kỹ xây bắt đầu đế phản ứng, trước khi đến liền nghe nói hoàng đế hành vi phong túng vài ngày, dưới hai mắt cũng là một đoàn xanh đen. Ngọc Tuyền cung thay đổi đan dược sau, hoàng đế tinh lực đích xác không đủ. Nhìn phản ứng này, trước mặt mấy tháng so, rõ ràng chậm chừng mấy nhịp. Khởi bẩm bệ hạ, Lịch Tặc Sở Vương bệnh nguy kịch, dược thạch vô hiệu, và hôm nay buổi chiều qua đời. Lịch Tặc Sở Vương thân hậu sự muốn thế nào xử trí, còn xin bệ hạ quyết định. Quả thật chết. Tiếp xuống tế thiên làm sao bây giờ? Hắn là chấm khâm định tế phẩm. Hắn chết, ngươi để cho chấm đi nơi nào tìm thứ hai cái tế phẩm? Tôn Ái Khanh, ngươi phụ trách tạm giam Sở Vương, vì sao Sở Vương sẽ chết viết ngoáy như thế, ngoài ý muốn như thế? Ngươi khó khăn từ tội lỗi. Khởi bẩm bệ hạ, Sở Vương bệnh nặng, này không ai có thể thay đổi. Chính là bởi vì Sở Vương phía trước nhận lấy kinh hãi, đến mức một bệnh không dậy nổi. Các thái y cũng nói Sở Vương tâm thần rung mạnh, tâm mạch bị hao tổn, tất tử chí ngươi là đang trách cứ chấm sao? Các ngươi đều tới quá chấm. Sở Vương chết, các ngươi cũng muốn tính tới chấm trên đầu, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Các ngươi thân là thần tử, nên vì chấm phân ưu, mà không phải nói xấu chấm. Xây bắt đầu đế khí cấp bại phôi, hết lần này tới lần khác cơ thể bất tranh khí, tinh lực không đủ. Nổi giận lên, đông cảm giác cơ thể mỏi mệt, thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn không thể bây giờ liền nằm xuống, ngủ một giấc thật ngon. Tinh lực không đủ, cãi nhau đều ầm ĩ không nổi. Tức chết người a. Mau mau cút, đều cho chấm lăn. Bệ hạ, Sở Vương thân hậu sự chấm để các ngươi lăn. Xây bắt đầu đế cực độ táo bạo, cơ lấy trên mặt bàn một chồng tấu chương liền hướng Tôn Đạo Ninh ném đi. Đều cho chấm lăn ra ngoài. Người tới, thuốc, đan dược, đem đan dược dâng lên. Xây bắt đầu đế bây giờ nhu cầu cấp bách một khỏa đan dược hòa dịu cả người cảm giác khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Hoa mắt chóng mặt, cơ thể mệt mỏi, con mắt đều nhanh không mở ra được, chớ đừng nhắc tới động não suy nghĩ vấn đề. Muốn mạng. Hôm nay Cam Công Công người hầu, lúc này kính dâng lên đan dược. Xây bắt đầu đế trong lúc cấp thiết, phục dụng một khỏa đan dược. Cũng không biết là không phải tác dụng tâm lý, đan dược vừa xuống bụng, cũng cảm giác toàn thân thoải mái. Hắn trực tiếp nằm trên đất trên bảng, tứ chi mở ra, lộ ra một cái chữ lớn. Thoải mái a. Đầu óc không có như vậy hôn mê, mạch suy nghĩ tựa hồ cũng bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng. Mấy cái tiểu thái giám phục dịch ở một bên, quạt gió nâng nước nóng Cam Công Công cúi người, nhẹ giọng hỏi thăm, "Bệ hạ, cần phải tắm rửa?" "Sở Vương chết, phải không?" Xây bắt đầu đế dùng đến dần dần đầu góc rõ ràng suy xét, hỏi thăm. Cam Công Công gật gật đầu, "Chết. Chết bệnh." Nghe nói trước khi chết không có để lại một câu nói. "Tôn Ái Khanh đâu?" "Tôn thượng thư này lại con dòng chính cung." "Đi." "Đuổi theo, nói cho Tôn Ái Khanh, Sở Vương dù cho chết, cũng không thể buông tha. Địch tặc Sở Vương thân hậu sự, nhất thiết phải xử lý nghiêm khắc." "Bệ hạ, là muốn đem Tôn thượng thư đuổi trở về sao?" "Nói cho hắn biết, cho ta lăng chỉ." Xây bắt đầu đế nghiến răng nghiến lợi, đem Sở Vương chém thành muôn mảnh, lăng chỉ tam thiên đao, tuyệt không nhân lượng. "Dám can đảm tạo phản, đây chính là hạ tràng. Ngươi, đi nhìn chằm chằm." "Cam Công Công." Cam Công Công trong lòng đâu muốn chết. Lần trước là Thành Vương cũng là hắn làm giám sát. Cũng may này sẽ là mùa đông, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng. Bây giờ, tuy nói đã tiến vào mùa thu, nhưng mà nắng gắt cuối thu vi phòng, cảm giác so mùa hè còn muốn mãnh liệt ba phần. Thời tiết này, lăng chỉ, vẫn là thi thể lăng chỉ, còn muốn hắn làm giám sát, hắn hận không thể đi chết. Loại công việc vừa khổ vừa bẩn này, vì sao mỗi lần đều đến đến hắn? Hạt khe phụt vận khí thật hảo. Chương 1058 điên người, chương 1058 điên người, Tôn Đạo Ninh khí muốn chết. Thời tiết nóng như vậy, lăng chỉ, điên rồi đi. Người cũng đã chết, còn không chịu buông tha, điên thành dạng này, đích thật là hiếm thấy trên đời. Hắn chạy đến chính sự đường, tìm Tại Trường Lăng. Hy vọng Tại Trái Tương xuất mặt, khuyên giải hoàng đế, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khí trời nóng bức, người đã qua đời. Lăng chỉ sợ sẽ gây nên dịch bệnh. Thời tiết này, không thể không ngại a. Bệ hạ phía trước đang bực bội, bây giờ nghỉ ngơi tốt, có lẽ sẽ thay đổi chủ ý, mong rằng Tạ cùng nhau có thể khuyên giải một hai. Hoàng đế phía trước túng dục quá độ, không có nghỉ ngơi tốt, tính khí nóng nảy. Loạn thất bát tao tiếp theo thông mệnh lệnh, có thể lý giải. Bây giờ nghỉ ngơi một đêm, nên khôi phục lý trí. Một cái bình thường hoàng đế, dù cho hắn là hôn quân, cũng không nên làm ra lăng chỉ thi thể loại này nghe rợn cả người quyết định. Thật là đáng sợ, quá biến thái. Hơn nữa đã tới một lần, còn tới, triều đình thể diện đến cùng muốn hay không? Hoàng đế thể diện đến cùng muốn hay không? Hắn liền thật như vậy hận. Sở Vương dù sao cũng là dòng họ, cũng họ Tống. Hắn liền thật sự dung không được bất kỳ một cái nào họ Tống vương ra. Tạ Trường Lăng cũng làm khó, hắn không muốn can thiệp chuyện này. Nhưng mà Tôn Đạo Ninh thân là đời tớ, thay hắn đi theo làm tùy tùng, không có công lao cũng có khổ lao. Hắn không thể rét lạnh đối phương tâm. Ta sẽ thử khuyên giải bệ hạ một hai, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Ngươi cũng biết, bệ hạ có đôi khi cực kỳ cố chấp, nhất là dính đến hoàng thất dòng họ sự tình. Ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn, hay là muốn làm tốt lăng chỉ chuẩn bị. Còn có, nhớ phải giữ bí mật, chớ có lộ ra. Truyền đi không dễ nghe. Lăng chỉ thi thể cũng không dễ làm, càng không tốt nghe. Hơn nữa, nghe giận cả người, đột phá thế nhân danh giới cuối cùng, có thể xưng làm cho người giận sôi với gắt. Đều nói người chết nợ tiêu tan, cái chết chi. Xây bắt đầu đế ngược lại tốt, người đã chết, nghiền sắc liền tốt, khang khang không. Càng muốn lăng chỉ, nổi điên. Tạ Trường Lăng rất bực bội, bày ra như thế một cái tùy hứng bày rối hoàng đế, thực sự là gặp vận đen tám đời. Hắn ngược lại là muốn mời Ngụy Vô Bệnh đứng ra khuyên đủ. Sau khi nghe ngóng, Ngụy Công Công bế quan đi, ai cũng không rõ ràng lúc nào xuất quan. Trong này còn dính đến một chút không thể nói chuyện cùng không thể nói người. Tạ Trường Lăng gặp mặt hoàng đế, quân thần hai người kề gối trường đàm. Cái khác cũng có thể thương lượng, thậm chí nói xấu tiên đế, chắc chắn tiên đế gặp thiên khiển một chuyện, xây bắt đầu đế hiếm thấy nhà ra, không cần làm đến quá đáng như thế. Gần nhất mọi chuyện không thuận, có lẽ là thượng tiên cảnh cáo, có lẽ là tiên đế lựa giận. Chấm cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn dù sao cũng là chấm phụ thân, ai cũng nên thay hắn tô son chắc phấn một hai. Tạ Trường Lăng cao hứng a, hương phấn a. Giang có thời gian dài như vậy, xây bắt đầu đế cuối cùng nghĩ thông suốt. Thay đổi đan dược quyết định này, quả nhiên không có sai. Nhưng mà, liên quan tới Sở Vương thi thể xử lý như thế nào, thân hậu sự như thế nào làm, xây bắt đầu đế lại quyết tâm, kiên trì muốn lăng chỉ. Nghịch tặc chết không hết tội. Hắn muốn nên ra hình tra tấn tràng tiên đao và quả, vũ mã phanh thây. Bây giờ hắn chết, xem như tiện nghi hắn. Chấm chỉ là lăng chỉ thi thể của hắn, có gì không thể. Hơn nữa không phải công khai lăng chỉ. Chấm cũng biết khí trời nóng bức, e rằng có dịch bệnh. Cho nên yêu cầu không công khai, ngay tại thiên lao hành hình. Thiên lao cái kia địa, coi như lây nhiễm dịch bệnh, chết mấy người đúng là bình thường. Tóm lại, chuyện này trong tâm ý đã quyết, Ái Khanh đừng muốn lại nói. Nói chuyện đến nơi đây, trên cơ bản đã không có chỗ trống. Tạ Trường Lăng thấy tốt thì ngưng. Xuất cung sau, liền thông chi Tôn Đạo Ninh, chiếu phân phó làm việc. Không công khai hành hình mà ngay tại thiên lao. Thân hậu sự đối chiếu thành vương. Cũng là nghịch tặc, cũng là một cái đãi ngộ. Tôn Đạo Ninh nghe vậy, tức giận đến tim đau thắt, chính mình bóp lấy mình người bên trong, liền sợ tức thì nóng giận công tâm ngất đi. Cậu hoàng đế, cả ngày nổi điên, liền không có cái lúc bình thường. Chờ hắn điều chỉnh tốt, ai thán một tiếng, kiếp trước không tu, kiếp này hình bộ thượng thư. Thông chi thiên lao, để cho bọn hắn mau chóng chuẩn bị một khối sân bãi, tìm xong đao phủ, chuẩn bị lăng trì. Chuyện này mau chóng, thời tiết không chờ người. Khâm Thiên Giám bên kia tin tức, mấy ngày kế tiếp cũng là ngày nắng. Này liền mang ý nghĩa, thi thể luôn bị dịch bệnh bộc phát khả năng tính chất, không dám tưởng tượng. May mắn hoàng đế không có yêu cầu hắn nhất thiết phải giám hình. Chỉ cần ngày đầu tiên lộ mặt là được rồi. Tin tức từng tầng hướng xuống thông chi. Trần Quan Lâu nhận được tin tức sau, một cước đá ngã lăn cái ghế. Hoàng đế điên rồi đi. Hắn tại công sự phòng mắng to. Mục Y Di Quan an ủi hắn, đại nhân bất giận. Thay cái góc độ phía dưới, làm xong chuyện này, Sở Vương cái này vụ án cũng coi như là hoàn toàn kết, lại không hậu hoạn. Lão Mục, ngươi đừng an ủi ta. Chính ngươi nhìn một chút, đây là cái gì thời tiết, trải qua được lăng chỉ 3 ngày đào sao? Chỉ sợ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, đao phủ trước tiên bị hung chết. Chúng ta đám này quan hình nhân, đi theo chịu tội. Thu gì bán gì, hoàng đế liền một cỗ thi thể đều dung không được. Cậu hoàng đế, thật muốn xông vào trong cung đầu làm thịt hắn, đội con chó đi lên ngồi long ỷ đều mạnh hơn hắn. Không được, không được. Mục y gì quan đều nhanh hụ chết. Trần Ngục Thừa thật sự dũng, lời gì cũng dám hướng bên ngoài nói. Công nhân giết hoàng đế tạo phản cũng dám dửng dưng nói mở miệng. Không muốn sống nữa a. Đại nhân, coi chừng thai vách mạch rừng. Yên tâm, không có người có thể nghe lén. Coi như không có người có thể nghe lén, đại nhân cũng nên khống chế một chút, không thể lời gì đều hướng bên ngoài nhà. Cái này, lời nói đại nghịch bất đạo vẫn là ít nhất cho thỏa đáng. Khí không thuận, phát vài câu bực tức còn không được. Cầu hoàng đế chẳng lẽ không đáng chết? Trần Quan Lâu thở phì phò, uống trà cũng không thơm, ăn cơm cũng không thơm. Vừa nghĩ tới Thiên Lao sắp nên đón một hồi xưa nay chưa từng có khiêu chiến, hắn đều nhanh ác tâm luôn. Lẩm bẩm về lẩm bẩm, nên an bài cũng muốn an bài. Trước hết để cho phòng chứa thi thể chuẩn bị số lớn khối băng, xây dựng một khối mặt bàn, chuẩn bị kỹ càng sân bãi. Lại khiến người ta đem đao phủ ông có phúc gọi tới. Trần Quan Lâu vuốt vuốt mi tâm, ai, khổ ông có phúc. Có cái việc phải làm, ngươi khổ cực một chút. Thì đại nhân phân phó. Ông có phúc rất cung kính đứng, cũng không dám ngồi. Hắn đối với Trần Mục Thừa đó là trong lòng tôn trọng. Việc này, trước đó ngươi cũng đã từng làm. Bất qua dưới mắt trời nóng lực. Lười nhác nói nhảm, lăng chỉ thi thể, không có vấn đề a. Vương có phúc mở lớn há miệng, có thể tắc hạ một khóa trứng gà. Đại nhân, thời tiết này, lăng chỉ thi thể. Cái này hắn nói năng lộn xộn, quay đầu liếc nhìn ngoài cửa, lớn thái dương sáng loáng treo ở trên trời, hắn hình phạt kèm theo phòng tới còn ra một thân mồ hôi. Loại khí trời này, lăng chỉ thi thể, không bằng để cho hắn đi chết. Ta biết, cái này việc phải làm rất khó khăn. Nhưng mà phía trên đã hạ tử mệnh lệnh, chúng ta người hầu có thể làm sao, chỉ có thể nhắm mắt lại. Cái này ta cho ngươi thêm tiền, tuyệt không nhường ngươi bị quất. Ngươi cứ làm tốt việc phải làm, cần trợ giúp gì, cứ việc nói ra. Trần Quan Lâu vỗ bộ ngực, đùng đùng vang dội. Làm gì, không cần. Vương có phúc sầu mi khổ kiểm, đại nhân, không phải tiểu nhân từ chối. Thật sự là, thời tiết không cho phép á loại khí trời này, thi thể đặt cái 1-2 ngày, hương vị đã lớn đến chịu không được. Lăng chỉ thi thể, tiểu nhân lo lắng sợ là làm không tới. Còn xin đại nhân thứ tội. Tìm thêm mấy người, được hay không? Ta cho ngươi 500 lượng bạc ngân, ngươi cứ việc chi phối. Có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Ta lại để cho mục y di quan cho các ngươi phối chút thuốc, để phòng bạc nhất. Chương 1059 khổ đại cửu thâm chương 1059 khổ đại cửu thâm vông hữu phúc thân là Thiên Lao đao phủ, nhiệm vụ phát tới, hắn không tiếp cũng phải tiếp. Đổi lại trước kia Ngục Thừa, không chỉ có muốn cung cung kính kính đón lấy việc phải làm, hơn nữa một phân tiền ban thưởng cũng không có. Bây giờ Trần Ngục Thừa làm việc, liền hai chữ, xem trọng. Đại gia lĩnh việc phải làm thời điểm, cũng là cam tâm tình nguyện. 500 lượng, một số tiền thật lớn, hắn có lý do gì cự tuyệt? Hắn nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Phong hiểm càng lớn, lợi tức càng cao. Ta toàn bộ nghe đại nhân. Đại nhân nói thế nào, tiểu nhân liền làm như thế đó. Trần Quan Lâu cao hứng a, người phía dưới càng ngày càng tượng đạo, đây là hiện tượng tốt. Ngươi tìm thêm mấy cái giúp đỡ. Trời nóng như vậy, hình bộ bên kia hỏi Khâm Thiên Giám, kế tiếp cũng là thời tiết nóng như vậy. Không thể dựa theo quy củ cũ xử lý, tận khả năng nhanh một chút hoàn thành việc phải làm. Không đến 3 ngày, phía trên sẽ không truy cứu sao? Có thể hoàn thành việc phải làm cũng không tệ rồi, còn truy cứu. Trần Quan Lâu một bụng tức giận. Hóa ra không phải xây bắt đầu đế cầm đao lăng chỉ, miệng há ra, lăng chỉ tam tiên đao. Cũng không nghĩ một chút dưới mắt là cái gì mùa, cái gì thời tiết, quả thực là hồ nháo. Hết lần này tới lần khác chính sự đường người cũng là vô năng, vậy mà không quyết nổi. Một đám rất rưởi. Trần Quan Lâu chạy đến Tôn Đạo Ninh trước mặt kể khổ. Tôn Đạo Ninh cũng là một mặt buồn rầu, hắn còn muốn giám hình, khổ không thể tả. Nếu không thì đối phó được. Ta cũng không tin, trong cung đầu còn cần phải từng đao đếm cú tam tiên đao. Thật làm cho ngươi nói chúng, trong cung đầu sát thực sẽ phái người toàn trình giám sát, từng đao đếm rõ ràng. Bọn hắn phải giao nộp không dám đối phó, tự nhiên là sẽ nhìn chằm chằm chúng ta. Biết ngươi khó xử, bản quan cũng làm khó, đây không phải không có cách nào. Ai, mọi người cùng nhau đắng một đắng, chịu đựng qua mấy ngày nay liền tốt. Coi như chịu đựng qua mấy ngày nay cũng tốt không được. Thi số vị ngươi cũng không phải không rõ ràng, trời nóng như vậy, dùng hết tất cả thủ đoạn, không có 10 ngày nửa tháng hương vị không tàn được. Vậy thì tìm cái vắng vẻ giờ chỗ hành hình. Phải dùng tiền. Ngươi phê mảnh giấy, ít nhất phê 2000 lượng. Ngươi đoạt tiền a. Tôn Đạo Ninh không vui. Lăng chỉ một cỗ thi thể, phải hao phí 2000 lượng. Điển hình công phu sư tử ngoạm. Thật coi hình bộ tiền là gió lớn chóc xuống. Không có tiền cái gì đều không làm được. Trần Quan Lâu bày ra một bộ không có tiền kiên quyết không phối hợp thái độ. Ta cứ như vậy nói cho ngươi hay, không có tiền, liền không có đao phủ. Không có đao phủ, ta nhìn ngươi đi đâu tìm người lăng trì. Lăng trì nhưng là một cái việc cần kỹ thuật, không phải tất cả đao phủ đều hiểu môn kỹ thuật này. Hơn nữa còn là thi thể. Thi thể cùng người sống khác nhau, ngươi thân là hình bộ thượng thư, so với ai khác đều biết. Ngươi rõ ràng là đang uy hiếp bản quan. Trần Quan Lâu liếc mắt, không có tiền liền không có sân bãi, không có sân bãi sẽ làm không được lăng trì. Nếu không thì ta bên trên đường cái xây dựng cái bản, thuận tiện cho kinh thành bách tính mở mắt một chút, tiêu thiên hạ người đều biết hoàng đế ngay cả thi thể đều không dung tha. Như thế nào? Ngươi phản thiên. Tôn Đạo Ninh vô bản, đơn giản hồ nháo. Trần Quan Lâu buông tay, nói tóm lại, không có tiền, việc này sẽ làm không thành. 1000 lượng. Tôn Đạo Ninh nghiến răng nghiến lợi. Chút tiền ấy có thể làm gì? chỉ là chế biến chén thuốc, dự phòng dịch bệnh, dự toán liền muốn tiêu phí mấy trăm lượng. Thỉnh cao phủ xây dựng cái bàn, chuẩn bị khối băng, thi thể chống phân hủy, cho mọi người an ủi kim, vụ vụn bật bật xuống, 2000 lượng căng thẳng, chỉ sợ còn chưa đủ. Lao Tôn, ngươi cũng đừng keo kiệt. Nắm lấy mau chóng chịu đựng qua cửa này cùng mục tiêu, tiền cũng là việc nhỏ. Ngươi cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Lại nói, đây là tiền nhà nước, cũng không phải nhường ngươi tự móc tiền túi, ngươi hà tất nhỏ mọn như vậy, hà tất cùng ta tính toán. Trần Quan Lâu đòi tiền thời điểm, ra mặt dày nhất, khẩu tài tốt nhất, có thể xương xảo luôn lệnh sắc. Tôn Đạo Ninh khẽ cắn môi, trong lòng bốc hỏa. Hắn phẩy phẩy cây quạt, nhấp một hớp ướp lạnh nước sôi để nguội, hỏi, ngày mai bắt đầu, có thể làm được sao? Trần Quan Lâu vũ bộ ngực cam đoan, chỉ cần tiền đúng chỗ, tối nay bắt đầu đều được. Bản quan cho ngươi phê điều tử. Đến mai trước kia, trời vừa sáng liền bắt đầu chuẩn bị. Tranh thủ trước khi mặt trời mọc khởi công. Có thể làm được sao? Không có vấn đề. Ta cũng làm muốn như vậy, thừa dịp trước khi mặt trời mọc khởi công lăng trì, gần tới chưa thời điểm đình công. Đợi đến trạng vạng tối mặt trời xuống núi lại tiếp tục. Thời gian này an bài như thế nào? Tránh đi lúc nóng nhất, cũng là vì đại gia thân thể nghĩ. Dù sao thời tiết nóng như vậy. Tôn Đạo Ninh khoát khoát tay, một mặt nghiêm túc, nội tâm phá lệ bực bội, ngươi an bài. Sắp xếp xong xuôi sau, đem bảng giờ rất báo lên. Ta sẽ cùng trong cung đầu người câu thông. Chắc hẳn trong cung đầu người cũng không vui tại dưới mặt trời giám sát hành hình. Trần Quan Lâu lúc này đáp ứng. Kỳ thực, hắn có thể lập tức viết xuống bảng giờ giấc. Nhưng mà chuyện trong quan trường không thể làm như vậy. Hắn cầm phê chuẩn trở lại thiên lao, để cho Mục Thanh Sơn lấy công văn hình thức, đem bảng giờ giấc báo cáo hình bộ. Đây mới là quan trường cách làm, bất cứ chuyện gì, dù là một kiện chuyện nhỏ tầm thường, cũng muốn đi chương trình. Cái này gọi là chương trình chính xác. Vạn nhất ngày nào đó xảy ra sự tình truy cứu tới, cái này gọi là có căn cứ có thể tra. Bao nhiêu người chết thì chết tại không bằng chứng có thể tra, nói như vậy nói không rõ ràng phía trên. Cũng là đáng đợi. Tiền đúng chỗ, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Hôm sau trời vừa sáng, trời chưa sáng, thiên lao ngục tốt liền công việc lưu đủ lên. Nỗ Tắc đem Sở Vương thi thể kéo đến trên mặt bàn, chung quanh bày đầy khối băng. Phòng bếp đang chế biến dự phòng dịch bệnh chén thuốc, thiên lao trên dưới tất cả mọi người, bao quát trong phòng giam phạm nhân đều muốn uống, để phòng vật nhất. Vương Hữu Phúc 13 cái đao phủ hỗ trợ, sớm phục dụng đang dược, phục dụng mục y liên quan đặc chế dược hoàn, trên thân cũng bôi lên dược thủy. Lều xây dựng đến cực kỳ chặt chẽ, liền bị che nắng. Thái Dương còn chưa có đi ra, Tôn Đạo Ninh dẫn một đám hình bộ quan viên, cộng thêm Cam Công Công một đoàn người, đi tới thiên lao. Tránh khỏi Hàn Nguyên, tất cả mọi người thời gian đang gấp, nhanh chóng hành hình a việc này, mỗi người cũng là một mặt khổ đại cựu thâm bộ dáng. Đủ loại thô tục, ở trong lòng đầu mắng một vòng lại một vòng. Cầu hoàng đế, không làm nhân sự. Trần Quan Lâu tiến đến phía trước, xin chỉ thị Tôn Đạo Ninh, đại nhân, bắt đầu sao? Tôn Đạo Ninh hướng Cam Công Công nhìn lại. Cam Công Công cầm khăn tay che lớp miệng mũi, thật cũng không làm khó dễ, trực tiếp gật đầu. Thế là, Tôn Đạo Ninh nói, bắt đầu đi. Thừa dịp Thái Dương không có đi ra, dành thời gian. Tất cả mọi người khó khăn. Ừm. Trần Quan Lâu vung tay lên, đeo khẩu trang ông hữu phúc trước tiên hạ đệ nhất đao. Bốn cái đao phủ thay phiên làm việc, đao pháp lưu loát cấp tốc. Tôn Đạo Ninh tính toán thuyết phục Cam Công Công, không cần 3 ngày, tranh thủ 2 ngày hoàn thành. Cam Công Công cũng không muốn trời rất nóng chịu tội, càng không muốn dưới tay con nuôi cháu nuôi nhiễm dịch bệnh, gãy cánh tay. Hắn suy nghĩ một chút, 2 ngày thật có thể hoàn thành. Bốn cái đao phủ thay phiên làm việc, buổi tối cũng không nghỉ ngơi, 2 ngày thời gian không có vấn đề. Có thể. Bất quá, kết quả muốn chờ ngày thứ 3 mới có thể báo cáo. Chuyện nên làm, cũng không thể lười biếng. Biết rõ. Tôn Đạo Ninh thỏa mãn cười. Tốt xấu tiết kiệm một ngày, sớm một ngày hoàn thành sớm một ngày giải thoát. Chương 1060 mọi người cùng nhau lừa dối qua ải, chương 1060 mọi người cùng nhau lừa dối qua ải, tất nhiên trong cung đầu nguyện ý phối hợp, sự tình thì đơn giản nhiều. Cùng ngay buổi sáng, hình bộ cùng Cam Công Công quan hình kết thúc, người liền đi. Sau này, hình bộ an bài 2 cái tiểu lại quan hình, thuận tiện bài đao. Trong cung đầu cũng an bài 2 cái tiểu hoàng môn toàn trình quan hình bài đao. Trần Quan Lâu phân phó phòng bếp, đặt mua thịt rượu, rượu ngon thịt ngon chiêu đãi. Cứ việc bởi vì quan hình, tất cả mọi người ăn không vô, nhưng mà thiên lao có phần tâm này, tiểu lại cùng tiểu hoàng môn trong lòng vẫn là thật hài lòng. Nhất là ăn uống xong, còn có chỗ tốt cầm, trong lòng điểm này đoán khí tất cả giải tán. Trần Ngục Thừa quả nhiên thượng đạo. Kết quả là, buổi tối, điểm bó đuốc hành hình lăng trì chẳng diện, tiểu lại cùng tiểu hoàng môn toàn bộ đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Chịu không được, liền nghe từ an bài, đi xương phòng nghỉ ngơi. Nói tóm lại, có thể đối phó liền đối phó. Trời nóng như vậy, khổ như vậy việc cần làm, dù sao cũng phải cho phép đại gia trộn cái lười. Chỉ cần kết quả là chính xác là được. Đợi đến ngày thứ 2, hết thảy đều trở nên càng ngày càng đơn giản. Tiểu lại cùng tiểu hoàng môn bị ngục tốt dỗ dành, chạy tới đánh bạc. Vương Hữu Phúc bọn hắn không còn giám sát, làm theo ý mình cắt thịt, áp lực nhỏ một chút nữa, động tác trên tay càng ngày càng mau lẹ. Chỉ cần cắt túc tam thiên đao, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn bận sống đến canh ba sáng, tam thiên đao hoàn thành. Bốn cái đao phủ đều không dám tại chỗ nằm xuống, mà là vội vã rời đi, tìm địa phương rửa mặt. Cả viện đã không có cách nào đặt chân. Cũng không phải bởi vì mặt đất bẩn, mà là trong viện hương vị đã không phải là tùy tiện người nào có thể tiếp nhận. Cứ việc có khối băng đóng băng lại cắt bỏ thịt, có khối băng để lấy thi thể. Nhưng mà thời tiết nóng như vậy, lại là lăng trì tam thiên đao, hương vị kia. Chỉ có Ngô Tắc cùng Khe Hở Thi Tượng có thể mặt không biểu tình tiếp tục tại trong viện tác nghiệp, tiền đề hay là muốn đeo khẩu trang, thoa lên dược cao, làm tốt công tác đề phòng. Theo đạo lý, lăng trì kết thúc, hình bộ tiểu lại cùng trong cung tiểu hoàng môn, phải kể tới đao. Bảo đảm tam thiên đao, một đao không thiếu, một đao không nhiều. còn muốn bảo đảm Sở Vương diện mục ngũ quan hoàn chỉnh, không có bị thương tổn. Nhưng mà, hương vị kia, nhưng phạm là cá nhân đi vào, cũng phải bị hun thành thi thể. Đại gia một tháng khổ cấp các, cũng liền mấy lượng bạc đồng lộc, đáng giá liều mạng sao? Không đáng. Lại nói, loại chuyện này đao phủ không dám dở trò dối trá. Hơn nữa khe hở thi suy nghĩ Lý Thú Đầu có đến, bọn hắn sẽ giúp lấy kiểm kê, cam đoan một đao đều không thiếu. Mấy vị, cũng đừng khó xử chính mình, tới tới tới, tiếp tục đặt cửa. Lư Đại Đầu phụ trách gọi bốn vị đánh bạc, một trận lừa gạt, quả nhiên tiểu lại cùng tiểu hoàng môn đều nghe tiếng bảo. Cái này việc phải làm khổ không thể tả, còn không có tiền thưởng. Một tháng mấy lượng bạc đồng lộc, quả thật không đáng liều mạng. Nếu không phải Thiên Lao Trần Ngục thừa thượng đạo, cho bọn hắn chỗ tốt, bốn người bọn họ nhất định là đầy bụng oán khí. Bây giờ, có tiền cầm, có tiền đánh cược, quản hắn có hay không Tam Thiên Đao, dù sao thì chiếu vào Tam Thiên Đao báo lên được. Cũng không tin, những cái kia làm quan, còn có thể từng đao kiểm kê. Lư Đại Đầu ở đây đem người lừa gạt được, Trần Quan Lâu bên này gọi người nhanh đi hương vị. Chỉ là khổ khe hở thi tượng cùng nỗ tác, hắn đáp ứng sau đó cho bọn hắn bao một cái to lớn hồng bao, tuyệt không để cho bọn hắn khổ cực của ví. Vẫn là Trần đại nhân vì người hào phóng, cam lòng đưa tiền. Trần đại nhân đem trong cung đầu người dỗ lại, không có bọn hắn trêu chọc, chúng ta làm việc đều buông lòng rất nhiều. Trong cung đầu người thật là quái, người đều đã chết, còn muốn lăng trì. Chẳng phải là cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện. Bớt tranh cãi, đừng cho Trần đại nhân gây tai họa. Quản hắn có phải hay không cởi quần đánh giấm, chúng ta cứ làm tốt việc phải làm, lấy tiền rời đi. Mục y dị quan tự mình chế biến dược thủy, đổi thủy, giải đầy cả tòa thiên lao. Không yêu cầu gì khác, chỉ cầu có thể che lại với không già thi số vị. Trần Quan Lâu liền với tẩy mấy thùng nước, vẫn như cũ cảm giác toàn thân khó, tựa như tại trong thi thể pha qua tựa như. Hắn chính mình lại nghe thấy không được, liền kêu người khác ngửi. Người khác ngửi, nói cho hắn biết không có hương vị, hắn lại không tin. Cuối cùng, hắn tìm mục y quan muốn thuốc, cho chút gì thuốc, có thể nhanh chóng đi hương vị. Ta là không chịu nổi, ít nhất 10 ngày nửa tháng không đi được thanh lâu. Để tránh hun đến các cô đường, rơi xuống một cái thối không ngửi được danh tiếng. Mục y quan đến gần hít hà, trên cơ bản không có mùi, ngươi chính là qua không được trong lòng cái kia đạo cảm. Thôi, thôi, lão phu cho ngươi mở cái thuốc, bên ngoài bôi cùng với uống thuốc, điều chỉnh một chút. Lỗ mũi người không ngửi thấy mùi, mũi chó chắc chắn nghe được. Người gác cổng con chó kia, ta dựa vào một chút gần, liền kêu to. Mèo chó đích xác tương đối bén nhạy. Mục y dị quan cho hắn một hộp dược cao, nhưng bôi lên toàn thân. Nói xong liền với bôi mấy ngày, bao lớn hương vị đều có thể che lại, lại trên thân cũng biết mang lên mùi thuốc. Uống thuốc thuốc, chủ yếu là dùng để hàng hỏa. Bởi vì lăng chỉ một chuyện, thiên lao trên dưới, tất cả ngục tốt gần nhất nộ khí đều tương đối lớn, chủ yếu biểu hiện là bực bội, không có kiên nhẫn. Hai ba câu nói không thích hợp, liền sẽ ầm ĩ lên, nghiêm trọng trực tiếp đánh nhau. Liền hai ngày này, đã xảy ra 7, 8 lên sự kiện đánh lộn. Tất cả đều là thể nội nộ khí thịnh vượng tạo thành. Trần Quan Lâu cũng cảm thấy chính mình nên đi trừ hỏa. Từ biết được muốn lăng trì Sở Vương thi thể một khắc kia trở đi, nội tâm của hắn liền bực bội vô cùng, hận không thể vọt tới trong cung đầu giết người. Trời rất nóng, xây bắt đầu đế hoàn toàn không để ý người chết sống nhâm tính hồ vi. Tức chết người a. Hạ hỏa, khống chế một chút tinh khí. Lăng trì nhiệm vụ hoàn thành, báo lên tới hình bộ. Ngày thứ 3 sáng sớm, hình bộ cùng trong cung đầu liền đến người, nghiệm thu kết quả. Khe hở thi tượng đi qua trong một đêm khổ cực làm việc, Sở Vương thi thể đã may vá hoàn thành một nửa. Suy nghĩ một chút chàng diện đó, hoàn chỉnh khuôn mặt, may vá vá nửa bên thi thể, cộng thêm nửa bên cung xương, cùng với từng khối đóng băng lên thịt. Hình bộ quan viên tại chỗ liền phun, sắc mặt xám trắng, cảm giác lập tức liền muốn chết ngay tại chỗ. Trong cung đầu nhân tình huống còn tốt, dù sao trong cung đầu biến thái nhiều, kiến thức rộng rãi, còn có thể nhịn xuống. Bọn hắn hỏi lưu thủ phụ trách vài đao hai tiểu hoàng môn, kiểm kê qua, tam thiên đao nhất đao không nhiều, một đao không thiếu. Hai tiểu hoàng môn tối hôm qua thức đêm đánh bạc, còn thắng. Bởi vậy sáng sớm nhìn xem tinh thần đầu vẫn được, chính là dưới mắt xanh đen, như quỷ. Người bên ngoài xem xét, liền ngộ nhận là cái này hai tiểu hoàng môn tận chức tận trách, thức đêm nhìn chằm chằm khe hở thi tượng may vá thi thể, thức đêm kiểm kê đao số lượng. Ân, hai tiểu hoàng môn rất không tệ, lần sau có trọng yếu phân công, còn tìm hai người này. Hồi bẩm công công, tam thiên đao nhất đao không thiếu, một đao không nhiều. Đã các ngươi đã kiểm kê qua, chúng ta liền tình hình thực tế đăng ký. Hai tiểu hoàng môn trong nháy mắt thở dài một hơi, lừa dối quá ải. Đợi đến chương trình đi đến, Trần Quan Lâu đỉnh lấy một tấm rõ ràng không ngủ khuôn mặt, hỏi, công công, Sở Vương thân hậu sự xử trí như thế nào? Thi thể may vá xong về sau, nên tìm ai? Trần Ngục Thừa không cần lo lắng. Sở Vương thân hậu sự, thiếu phủ bên kia tự sẽ an bài. Chờ chúng ta đem sự tình báo lên, đến lúc đó, thiếu phủ người tự sẽ tới đón hiệp. Các ngươi cứ bảo tồn hảo nghịch tặc Sở Vương thi thể liền có thể. Như thế thì tốt. Chương 1061 Tử Đạo Hữu Bất Tử Bần Đạo. Chương 1061 Tử Đạo Hữu Bất Tử Bần Đạo. Gần nửa cái tháng, Trần Quan Lâu một mực tại tu thân dưỡng tính đi hương vị. Tác dụng tâm lý, luôn cảm giác trên thân tối hoắc. Thậm chí, tuyên bố tại Thiên Lao nhìn thấy Sở Vương quỷ hồn. Đơn giản nói bậy nói bạn. Hết lần này tới lần khác tin rất nhiều người, đã ảnh hưởng đến công việc bình thường trật tự. Vì lắng lại dư luận, tiêu trừ ảnh hưởng, bên trên Trần Quan Lâu báo hình bộ, mời tới Hòa Thượng đạo sĩ tại Thiên Lao làm một tràng pháp sự, siêu độ Sở Vương vong hồn. Động tính rất lớn, trang diện rất đủ, tất cả ngục tốt hiện trường quan sát. Nguyên bản đây chính là một kiện phát sinh ở trong nha môn việc nhỏ, không đáng nhắc đến, hết lần này tới lần khác truyền đến xây bắt đầu đế trong hai. Chết đều dám ra đây thay hòa người, còn dám phép lối. Chân quả nhiên là quá nhân tử. Xây bắt đầu đế nghiến răng nghiến lợi, giao trách nhiệm Ngọc Tiễn cung cùng báo quốc tự, thế muốn đem Sở Vương quỷ hồn trấn áp, vĩnh viễn không được giải thoát, ngày ngày chịu đủ hồn phách dày vò nỗi khổ. cử chỉ điên rồ. Ngọc Tuyền cung cùng báo quốc tự biết bao vô tội, còn không thể cự tuyệt, chỉ có thể nhắm mắt lại. Xây bắt đầu đế không yên lòng, để cho Khâm Thiên giám đi giám sát, đem lịch tặc con cháu hết thảy giết, lấy huyết nhục tế thiên. Sở Vương chết, không được gì. Nhi tôn của hắn còn sống, liền giam giữ tại trong đại lao. Đợi cho tế thiên thời điểm, quả nhiên, Sở Vương con cháu đều thành tế phẩm. Liền ba tuổi trẻ con đều không buông tha. Cứ việc có ý hướng thần đứng ra khuyên giải, nói là hữu thương thiên hòa. Xây bắt đầu đế lại khư khư cố chấp, thế muốn xả ra cơn tức này, hoặc là để cho hắn giết Sở Vương con cháu tế thiên phát tiết lửa giận, hoặc là hắn liền giết trong quan trường người phát tiết lửa giận. Hai chọn một. Từ đạo hữu bất tử bần đạo. Triều thần nhao nhao lùi bước, ngậm miệng. So với hữu thương thiên hòa, rõ ràng vẫn là mình mạng nhỏ quan trọng hơn. Đến nỗi hoàng đế càng ngày càng điên một chuyện, liền để chính sự đường lo lắng át tại trường lăng đã mệt mỏi, không muốn tại Sở Vương nhất hệ phía trên tiếp tục lãng phí tinh lực. Phàm là dính đến Sở Vương, hoàng đế đều không cách nào bình thường câu thông, từ đầu tới đuôi cũng là khư khư cố chấp. Vậy cũng chỉ có thể hy sinh Sở Vương nhất hệ, bảo toàn tất cả mọi người. Thế tiên thời điểm, Trần Quan Lâu đi liếc nhìn. Trang diện rất hùng vĩ, long trọng, trang nghiêm, cũng rất uy tinh. Được làm vua thua làm giặc, không gì hơn cái này. Thế thiên thuận lợi hoàn thành, thời gian lại khôi phục bình tĩnh. Hứa Phú Quý nghĩ tiền muốn điên rồi, thời tiết vừa mới mát mẻ xuống, liền bắt đầu điên cuồng tu tiền. Cho tới khi tháng tử vong danh ngạch vượt chỉ tiêu. Vang đêm thừa cơ cáo trạng, nói Hứa Phú Quý uổng cố phạm nhân chết sống, liền xem như người cùng khổ cũng muốn ép ra ba lượng dầu, hoàn toàn chui được tiền trong mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chữ bính đại lao quản lý và danh dự, lục phiến môn bên kia đã khiếu nại nhiều lần. Còn không có kết án bản án, phạm nhân còn không có phán quyết, người liền chết ở trong lao. Thậm chí, vẫn còn chưa qua đường phạm nhân, cũng chết ở trong lao, tạo thành bản án không cách nào kết án. Vì thế, lục phiến môn nhiều lần khiếu nại, nhiều lần phàn nàn, song phương thậm chí xảy ra tứ chi xung đột. Trần Quan Lâu để cho Mục Thanh Sơn đi hình bộ cầm khiếu nại sách. Chỉ lấy chữ bính đại lao sao? Chẳng lẽ còn có ất tự hào đại lao cùng giáp tự hào đại lao? Cũng là có. Mục Thanh Sơn thường xuyên làm chân chạy làm việc mà sống, mỗi ngày cùng văn thư giao tiếp, có một số việc hắn so Trần Quan Lâu vị này mục thừa hiểu rõ hơn tình huống. Lục phiến môn bên kia cho rằng thiên lao đối đại giáp tự hào đại lao phạm nhân quá nhân từ một chút, đến mức những phạm nhân kia ra tòa thời điểm ít có phối hợp. Bọn hắn hy vọng hình bộ có thể giao trách nhiệm thiên lao chỉnh đốn và cải cách, hung hăng đả kích giáp tự hào đại lao phạm nhân kêu căng phách lối. Đến nỗi ất tự hào đại lao, vấn đề nghiêm trọng hơn một chút. Trước tiên mặc kệ giáp tự hào đại lao, trước tiên đem chữ bính đại lao vấn đề xử lý. Nho nhỏ nhà tù, nhiều vấn đề như lông châu. Trần Quan Lâu hơi không kiên nhẫn, Mục Thanh Sơn lĩnh mệnh đi một chuyến hình bộ, cầm một chồng khiếu nại trèo lên đơn trở về. Chủ yếu vấn đề chính là vàng quan coi ngục phản ứng những cái kia. Một là thu tiền đánh quá ác, hai là người chết quá nhiều, đã ảnh hưởng đến lục phiến môn phá án. Trần Quan Lâu đọc qua khiếu nại đơn, tất cả đều là lục phiến môn lấy công văn trên hình thức cáo, phía trên nắp có lục phiến môn con dấu. Hình bộ thái độ gì? Bản quan thường xuyên đi tới hình bộ, chưa bao giờ có người nhắc lên chuyện này. Hình bộ tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không nháo đứng lên, bọn hắn không gặp qua hỏi, chỉ làm cho lục phiến môn cùng thiên lao trong âm thầm giải quyết. Việc này hình bộ làm được, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nội bộ mâu thuẫn, bọn hắn chưa bao giờ xem trọng. Cùng lắm thì ổn ảo sau, tất cả đánh 50 đại bản. Hứa quan coi ngục rõ ràng là không có sợ hãi. Mục Thanh Sơn không nhẹ không nặng tố cáo một hình dáng. Trần Quan Lâu ừ một tiếng, không có tiếp lời. Mục Thanh Sơn hỏi dò, đại nhân, muốn khai trừ Hứa quan coi ngục sao? Hoặc là đem hắn điều cương vị? Vì sao muốn khai trừ hắn? Trần Quan Lâu hỏi ngược một câu, chữ bính đại lao nhằm vào phạm nhân thu tiền, chuyện này từ xưa liền có, hắn chẳng qua là tuân theo truyền thống mà thôi. Thủ đoạn cay độc một chút, chỉnh đốn và cải cách là được. Điều cương vị, càng không tất yếu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vàng đêm đã cầm xuống cả tòa chữ bính đại lao, bên trong ngục tốt đều phục hắn quản? Ngươi cũng quá coi thường đám kia ngũ độc đều đủ ngục tốt. Vàng đêm cùng Hứa Phú Quý đấu, chữ bính đại lao đại bộ phận ngục tốt, lựa chọn trung lập, không tham dự trong đó. Nhưng mà, một khi hắn thiên hướng vàng đêm, đem Hứa Phú Quý đuổi đi, đám kia trung lập ngục tốt lập tức liền sẽ quay đầu đối phó vàng đêm, để cho vàng đêm tại chữ bính đại lao nửa bước khó đi. Thiên lao ngục tốt ngũ độc đều đủ, toàn thân trên dưới tìm không ra một cái điểm tốt. Duy nhất có thể xương tụng điểm tốt, đó chính là bảo đoàn. Hứa Phú Quý không có phạm nguyên tắc tính chất sai lầm, không có đâm đến hình bộ bên kia, hình bộ cũng không hỏi tới điều kiện tiên quyết, một cái thiên lao có tư lịch nhân viên bị đuổi đi, sẽ chỉ làm đám kia ngục tốt cảm thấy thọ tử hồ bi, chắc chắn gây sự. Trông cậy vào ngục tốt thành sự, đó là nửa điểm đều không trông cậy nổi. Nhưng bọn hắn cản trở bản sự, gọi là một cái chuyên nghiệp. Đại nhân, chẳng lẽ chuyện này liền mặc kệ? Đây cũng không phải là Hứa quan coi ngục lần thứ nhất bởi vì thu tiền, tử vong danh ngạch vượt chỉ tiêu, đã từng xảy ra nhiều lần. Vậy ngươi liền đi nhắc nhở hắn, gọi hắn chú ý một chút. Tháng sau số người chết nếu như lại vượt chỉ tiêu, ta liền tiếp tục phạt tiền của hắn. Hắn không phải yêu tiền đi, liền phạt hắn yêu nhất, ta xem hắn còn dám hay không. Mục Thanh Sơn nói thầm một tiếng suối quẩy. Hắn tại thiên lao người hầu nhiều năm, không ưa nhất người chính là Hứa Phú Quý. Hết lần này tới lần khác Hứa Phú Quý như thế nào dạy bọn đều không chết, mãi mãi cũng tại biên giới dẫm vào bạch, ngẫu nhiên qua giới, cũng rất tốt nắm chặt phân thức. Thuộc về lại tiện mệnh lại lớn lên người. Không hổ là có tư lịch, biết rõ làm sao chơi không lại tuyến, còn có thể bảo trụ chính mình. Thuận tiện đem những thứ này khiếu nại đơn cầm đi cho hắn nhìn. Nói cho hắn biết, Thiên Lao cùng Lục Phiến Môn là huynh đệ đơn vị, để cho hắn làm việc có chút phân tức. Lần sau Lục Phiến Môn lại khiếu nại, liền để hắn đi Lục Phiến Môn nói xin lỗi. Mục Thanh Sơn nhận việc phải làm, cầm khiếu nại đơn đi tìm Hứa Phú Quý câu thông. thái độ tự nhiên không thể nói là hảo. Ngươi làm những sự tình kia, Mục Thừa đại nhân đều biết, vô cùng bất mãn. Những thứ này khiếu nại đơn, tất cả đều là ngươi gây ra. Nếu có lần sau nữa, ngươi tự mình đi Lục Phiến môn nói xin lỗi. Còn có, tháng sau số người chết nếu như vượt chỉ tiêu, liền chụp tiền của ngươi. Bằng gì chụp ta tiền? Ngươi nếu là có ý kiến, liền đi tìm Mục Thừa đại nhân lý luận. Ta chỉ phụ trách truyền đạt. Chương 1062 cùng một chỗ rút đao, chương 1062 cùng một chỗ rút đao. Hứa Phú Quý cảm giác gần nhất một năm, chính mình liên tiếp số con đệm, vận thế kém làm cho người thổ huyết. Hắn suy nghĩ, muốn hay không đi trong miếu bái cúi đầu, đi suối quẩy. Bất quá bái phía trước, hắn quyết định trước tiên đem Lục Phiến môn khiếu nại đơn xử lý. Vì một chút chuyện nhỏ, mấy phạm nhân tử vong sự tình, Lục Phiến môn đặc biệt không chân chính, vậy mà khiếu nại đến hình bộ. May mắn hình bộ không thích xen vào nội bộ mâu thuẫn, bình thường đều chẳng qua hỏi cái này chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Hắn thông qua người trung gian, hẹn Lục Phiến môn lao đại ngày khác uống rượu, ngồi xuống trò chuyện chút. Có vấn đề, đại gia trong âm thầm câu thông liền tốt, làm gì khiếu nại đến hình bộ. Hình bộ bây giờ bất quá hỏi, không phải là tương lai bất quá hỏi. Tóm lại là cái thai hoàng ẩm. Song Phương vừa chạm mặt, hữu hảo hàn huyên. Cũng là một cái hệ thống người hầu người, hai bên còn là muốn lẫn nhau cho khuôn mặt. Vốn là bầu không khí rất tốt, không ngờ lại có cuồng đồ gan to bằng trời, chạy đến ám sát Lục Phiến môn huynh đệ. Trong nháy mắt, Phú Quý Hoa Mỹ phòng liền thành án mạng hiện trường, rách tung tóe. Hứa Phú Quý cũng chịu một đao, nằm ở góc tường giả chết. Lưu manh quá mức hung hãn, không giả chết sợ là không tránh thoát. Đây chính là dưới chân thiên tử, vì sao lại có cuồng đồ hành hung? Kinh thành trị an, lúc nào trở nên hỏng bét như vậy? Cẩm Y Lệ vệ làm ăn gì? Binh Mã Ti làm ăn gì? Tối nên chính đang chửi kinh triệu phủ, thân là kinh thành chủ chính nha môn, kinh thành thêm ra một đám cuồng đồ, vậy mà không thể sớm phát hiện. Thất trách, nghiêm trọng thất trách. Chỉ là giết Lục Phiến môn huynh đệ có ích lợi gì? Lục Phiến môn cũng là cậu, cũng là nghe lệnh làm việc. Muốn giết liền đi giết làm con a. Thật tình không biết, nhân gia chính là tới giết quan. Chỉ có điều rất không trùng hợp, Lục Phiến môn cũng tại. Song Phương vừa thấy mặt, đánh nhau. Sửa sang nguy nga lộng lẫy thanh lâu, đảo mắt đã bị đánh rách nát không chịu nổi. Bang, loạn xoắn bang. Phúc, một cỗ thi thể bay tới, trực tiếp đặt ở Hứa Phú Quý trên thân. Hứa Phú Quý bỗng cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng phải nát. Vụng trộm đẩy ra thi thể, hướng mắt nhìn một mắt, má ơi, ghê gớm, cái này người chết hắn nhận biết. Lại là. Hắn quá mức sợ hãi, trong nháy mắt mất đi. Trần Quan Lâu đổi tới hiện trường phát hiện án thời điểm, Lưu Manh đã đào tẩu, thậm chí ngay cả thi thể đều bị mang đi. Theo lý thuyết, Lưu Manh đầu mối gì đều không lưu lại. Người chết, hơn nữa người chết còn không ít. Có quan, có dân, có thương, có kỹ nữ. Nói tóm lại, hiện trường vô cùng thê thảm. Ta người đâu? Không phải nói ta người cũng ở nơi đây, còn bị trọng thương. Người đâu? Trần Quan Lâu giữ chặt Lục Phiến môn huynh đệ, dò hỏi. Trần Ngục Thừa Hứa Quan coi ngục chính ở đằng kia, đại phu nói hắn thần hồn chấn kinh, ngươi đi nhìn một chút, xem có thể hay không chữa khỏi. Trần Quan Lâu đầy bụng nghi vấn. Hứa Phú Quý có nhát gan như vậy, làm sao lại thần hồn chấn kinh? Hắn đi vào một gian trong đó sương phòng, nhìn thấy bị chặt một đao, máu me khắp người, đại nạn không chết, thần hồn không có ở đây Hứa Phú Quý. Hắn tiến lên, tại đối phương trước mắt phất phất tay, lại vỗ tay cái độn, đối phương cứ thế không có một chút phản ứng. Đại phu đang tại thay người bị thương băng bó. Tất cả người bị thương, chép xong khẩu cung phía trước, đều không cho phép rời đi. Hắn đây là có chuyện gì? Bị sợ hãi? Nói đùa cái gì? Hắn là thiên lao quan coi ngục, ngày ngày đều cùng người chết giao tiếp, lại tình cảnh máu tanh hắn đều được chứng kiến, làm sao có thể chấn kinh? Nhưng hắn triệu chứng, đúng là bị sợ hãi. Có lẽ là nguyên nhân gì khác? Có thể có cái gì nguyên nhân? Bên ngoài cãi nhau. Sau khi nghe ngóng mới biết được, Lục Phiến môn lại tới một nhóm người, Binh Mã Ti tới, Cẩm Y Liễu vệ cũng tới. Cẩm Y Liễu vệ là Tiêu Cẩm Trình tự mình dẫn đội, người vừa đến, không để ý lầu một tình huống, trực tiếp lên lầu hai, đem bên trong một gian phòng vây quanh vây lại, từng cái tay cầm yêu đao, như lâm đại địch. Gì tình huống? Hắn giữ chặt một cái Lục Phiến môn huynh đệ, hỏi. Phía trên người chết, cả tòa lầu cũng là người chết, vì cái gì Cẩm Y Liễu vệ đơn độc chú ý lầu hai phòng tình huống? Chết người nào? Hắn hỏi Lục Phiến môn huynh đệ. Lục Phiến môn tiểu tử sắc mặt chần chờ. Trần Quan Lâu quả quyết đưa ra một thỏi bạc, chỉ vào hai ta, không có người thứ ba. Lục Phiến môn tiểu tử nhéo nhéo bạc, nhỏ giọng nói, người chết họ Trình, nghe nói lớn lên giống một vị nào đó phò mã gia. Hứa Quan coi ngục xảy ra chuyện phía trước, ngay tại gian kia phòng uống rượu. Trong ngay mắt, Trần Quan Lâu toàn bộ hiểu rồi. Hứa Phú Quý thật tốt, vì sao sẽ bị hù đến mất hồn? Hắn nhất định là nhận ra người chết thân phận, chỉ sợ hết đường chối cãi, thế là bị dọa phát sợ. Thục xương chấn kinh mất hồn. Kinh thành họ Trình phò mã, cũng chỉ có Bình Áp công chúa phò mã. Bình Áp công chúa chính là hiện nay hoàng hậu con gái ruột, xây bắt đầu đế thứ nhất công chúa. Họ Trình phò mã, đêm hôm khuya khoắt không tại phủ công chúa bồi tiếp công chúa, ngược lại xuất hiện tại thanh lâu, còn bị người giết. Việc này gây khó trách Cẩm Y Liễu vệ xuất động, vừa đến đã thẳng đến Trình phò mã thi thể. Xây bắt đầu đế cùng hoàng hậu cảm tình không hòa thuận, hai vợ chồng bằng mặt không bằng lòng. Nhưng mà xây bắt đầu đế đối đãi quê nữ vẫn là cứ tốt, nên cho thể diện phú quý đều là cho đủ. Đối đãi Bình Áp công chúa cũng coi như sủng ái, so với các quê nữ tốt hơn nhiều. Bây giờ Trình phò mã bị chết như vậy không thể diện, vụ án này Hứa Phú Quý xui xẻo a. Trấn kinh mất hồn cũng tốt, tạm thời miễn đi tiến chiếu ngục thẩm vấn. Trần Quan Lâu muốn mang đi Hứa Phú Quý, Lục Phiến môn không dám đáp ứng, lo lắng đảm đương không nổi kết quả. Trần Ngục Thừa không phải là chúng ta cố ý khó xử, mà là bản án quá lớn. Bây giờ Cẩm Y Liễu vệ tiếp quản bản án, không có bọn hắn lên tiếng, nhân viên có liên quan đến vụ án không được rời đi. Ngươi nhìn Hứa Phú Quý dáng vẻ, hắn tình huống này còn có thể thẩm vấn ghi khẩu cung sao? Ta biết Hứa quan coi ngục chấn kinh mất hồn, nhưng mà Cẩm Y Liễu vệ không có lên tiếng, ai cũng không thể rời đi. Mong rằng ngươi thông cảm. Cẩm Y Liễu vệ người nào chịu trách nhiệm thẩm vấn hiện trường nhân viên? Ngươi mời hắn tới, ta tự mình nói với hắn. Cái này vậy ngươi liền thay ta đi hỏi một chút, ta muốn dẫn đi ta người, có điều kiện gì? Chớ cùng ta kéo co không có, ta thật muốn dẫn người đi, ai có thể ngăn được? Đừng quản Hứa Phú Quý người này có nhiều nát vụn, bao nhiêu ma bệnh. Hắn thủy chung là Thiên Lao người. Đối ngoại, Thiên Lao người liền muốn đoàn kết nhất trí. Tối hôm nay, hắn khẳng định muốn đem người mang đi. Nơi này đại phu y thuật không được, Hứa Phú Quý tình huống này, nhất thiết phải để cho mục y quan tự mình trấn trị. Hơn nữa, một khi người rơi xuống Cẩm Y Liễu vệ trong tay, không chết cũng muốn lộ ra. Trước đây phạm quan coi ngục cỡ nào vô tội, tiến vào một chuyến chiếu ngục, kết quả vẫn là một chữ chết. Hứa Phú Quý là người của hắn, vô luận như thế nào, hắn muốn bảo trụ Lao Hứa. Lục Phiến Môn bị buộc đi cùng Cẩm Y Liễu vệ câu thông. Cẩm Y Liễu vệ bên kia hoàn toàn không nể tình, liền một câu nói, quản hắn có hay không mất hồn, đều phải vào chiếu ngục thẩm vấn. Trần Quan Lâu tức điên lên. Hắn vốn không muốn đứng ra, không muốn can thiệp nhân ra phá án. Cái này ép hắn không thể không xuất một chút mặt. Tiêu Cẩm Trình, ngươi đi ra cho ta. Buốt một cái. Cẩm Y Liễu vệ cùng nhau rút đao. Ngay sau đó, Lục Phiến Môn cũng đi theo rút đao. Vinh Mạt Đi, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Chương 1063 lấy lý phục người. Tiêu Cẩm Trình nghe được động tĩnh, lúc này liền nhíu mày. Hắn tại sao sẽ ở cái này? Vì chuyện gì trước tiên không có người nói cho hắn biết? Lúc này liền có một cái thuộc hạ tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, hiện trường trong số nhân viên có một vị là Thiên Lao quan coi ngục, chân ngục thừa là tới bất người. Gì tình huống? Tiêu Cẩm Trình hơi nheo mắt lại. Vị kia Thiên Lao quan coi ngục cùng Trình Phò Mã thi thể tiếp xúc qua, doãn ngất tới. Sau khi tỉnh lại, nghe nói là chấn kinh quá độ mất hồn. Chân ngục thừa muốn đem người mang đi, nhưng mà dựa theo quy củ, tất cả hiện trường nhân viên đều phải vào chiếu ngục thẩm vấn. Cho nên phía dưới làm việc người, bắt chân ngục thừa mặt mũi. Hắn có lẽ là thẹn quá hóa giận mất hồn. Đúng. Đường đường Thiên Lao quan coi ngục, dạng gì người chết chưa thấy qua. Chỉ là một cỗ thi thể liền có thể để cho hắn mất hồn. Loại sự tình này ai mà tin? Có lẽ là nhận ra Trình Phò Mã thi thể. Thuộc hạ nhỏ giọng nói. Đổi lại là hắn, thật tốt, một cỗ thi thể đột nhiên bay đến trên thân, vẫn là không chọc nổi quý nhân thi thể, hắn cũng phải dọa ngất đi. Không giải thích được a. Một khi tiến vào chiếu ngục, sẽ có kết cục gì, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được. Tiêu Cẩm Trình lạnh rên một tiếng, hắn tự nhiên không hiểu được tiểu nhân vật bên trong lòng có nhiều yếu ớt, chiếu ngục đối với người bình thường đe dọa trình độ có nhiều dọa người. Hắn chậm rãi đi ra phòng, đứng tại lầu 2 hành lang bên trên, hướng xuống nhìn lại. Trần Quan Lâu đứng tại lầu 1, hướng đối phương vẫy tay, "Tiêu đại nhân, lại gặp mặt." Tâm sự, Tiêu Cẩm Trình trong lòng không vui, nhưng cũng biết Trần Quan Lâu không phải dễ dàng đả phát người. Thật muốn ồn ào, trang diện sợ là khống chế không nổi. "Ngươi lên đây đi." Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ thông suốt. Tất nhiên đối phương nguyện ý đàm luận, vậy trước tiên đàm luận. Nếu là không thể đồng ý, lại nói bước kế tiếp. Trần Quan Lâu để cho Lục Phiến Môn huynh đệ chiếu cố tốt Hứa Phú Quý, đặt vào trên bậc thang lầu 2. Nơi nào đàm luận? Người của Cẩm Y vệ lúc này liền thu thập ra một gian miễn cưỡng còn có thể dùng phòng. Hai người vào phòng, cửa phòng đóng lại. Cẩm Y vệ phá án, công chính vô tư. Còn xin Trần Ngục Thừa chớ có ngăn cản, ảnh hưởng đến vụ án, tạo thành ảnh hưởng xấu. Tiêu Cẩm Trình mới mở miệng, chính là quan diện văn chương. Rõ ràng hắn trong lòng, kỳ thực không muốn nói, nhưng lại không thể không nói. Trần Quan Lâu cười nạo một tiếng, chỉ lầu phía dưới, Hứa Phú Quý, Tiên Lao quan coi ngục, ta người. Nếu như cái này vụ án cùng hắn có liên quan, không cần ngươi nhắc nhở, chắc chắn giải quyết việc chung. Nhưng mà rất rõ ràng, hắn là bị dính líu người vô tội, bây giờ càng là bị kinh sợ hãi mất hồn. Thân ta là cấp trên của hắn, chắc chắn không thể trơ mắt nhìn xem các ngươi đem thần trí mơ hồ hắn mang đến chiếu ngục. Các ngươi muốn thẩm vấn hắn, có thể. Trước hết để cho ta dẫn hắn trở về xem bệnh, chờ hắn dưỡng tốt sau, ta tự mình tiễn hắn đến Cẩm Y Liễu vệ ra tòa thẩm vấn, như thế nào? Đây là hắn lớn nhất thành ý tuyệt không quan hệ Cẩm Y Liễu vệ phá án ý nghĩ. Nắm lấy nhân mạng trọng yếu nhất lý niệm, nên để cho bệnh nhân trước tiên tiếp nhận trị liệu, sau đó lại tiếp nhận thẩm vấn. Thứ tự trước sau không thể loạn. Nhưng mà rất rõ ràng, đại càn thổ dân cũng không coi trọng nhân mạng. Nhân mạng tại án tử trước mặt chính là cái rắm. Cái này cuối năm phổ thế giá trị, nhân mạng không đáng tiền. Ngược lại có thể sinh, chết thì đã chết, cùng lắm thì tái sinh mấy cái. Tiêu Cẩm Trình chậm rãi lắc đầu, dựa theo quy củ, tất cả hiện trường nhân viên, đừng quản có bệnh hay không, đều phải vào chiếu ngục thẩm vấn. Từ xưa đến nay, cũng là làm như vậy án. Mong rằng Trần Ngục Thừa chớ có trở ngại Cẩm Y Liễu vệ phá án. Trần Quan Lâu như mày, dàn xếp một hai, cũng không được. Ta đã hứa hẹn, chờ hắn bệnh tình ổn định sau, ta tự mình dẫn hắn bên trên Cẩm Y Liễu vệ thẩm vấn, cái này cũng không được. Không được. Quy củ chính là quy củ. Lần này vụ án hiện nay biết, có thể dính đến cất dấu phản tặc, hơn nữa Trình Phò Mã mệnh tang tại chỗ, sự tình nghiêm trọng trình độ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ngươi cũng đã làm hình ngục, ngươi rất rõ ràng, án này chắc chắn báo cáo trong cung, bệ hạ sẽ đích thân chỉ thị như thế nào phá án. Vụ án lớn như vậy, ta không dám làm việc thiên tư. Mong rằng Trần Ngục Thừa thứ lỗi. Trần Quan Lâu khí cười. Tất nhiên đạo lý giảng không thông, vậy cũng chỉ có thể bị hiếp. Nếu như ta nhất định phải đem người mang đi, ngươi lại như thế nào? Cứ việc tu vi võ đạo không bằng ngươi, bản quan cũng biết liều lên tính mệnh liều một phen. Chỗ chức trách, mong được tha thứ. Trần Quan Lâu cười lạnh liên tục, một cái chấn kinh mất hồn người, xin hỏi các ngươi cẩm y liễu vệ như thế nào thẩm vấn, sao không bán một món nợ ân tình của ta, để cho ta đem người mang đi. Đuổi đến mai, ta nhờ ơn của ngươi, thay ngươi làm một chuyện, như thế nào? Mặc dù rất tâm động nhưng vẫn là câu nói kia, chỗ chức trách, xin hãy tha lỗi. Trần Quan Lâu khí cười, Tiêu Cẩm Trình ta như thế nào không biết ngươi là cố chấp như thế, không thông tình cảm. Nếu là hôm nay ta người chỉ còn lại một hơi cuối cùng treo, ngươi cũng muốn kiên trì đem người đưa đến chiếu ngục thẩm vấn, mà không phải thỉnh đại phu cứu mạng. Hắn sống được thật tốt không? Hắn chỉ còn lại một hơi. Không tin, ngươi tự mình đi gặp. Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười. Tiêu Cẩm Trình trong nháy mắt đổi sắc mặt, tay cầm dao đem, lại phát hiện không thể động đậy. Một đôi đũa kẹp lấy tay của hắn, nhẹ nhàng, lại có thể so với vạn quân chi lực, ép tới hắn toàn thân không sử dụng ra được mảy may khí lực, cả người như là như thú bị nhốt bị khống trụ. Trần Quan Lâu khỏe miệng mỉm cười, ta người này từ trước đến nay không thích độc thủ, có thể thương lượng liền tận lực thương lượng đem sự tình làm. Ngươi cho ta một bộ mặt, ta trả lại ngươi một cái thái bình, cái này mua bán không thiệt thòi. Ngươi dám trở ngại cẩm y liễu vệ phá án? Tiêu Cẩm Trình nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ giận dữ muốn chết, hận ý ngập trời. Cũng không phải, ta là tại thương lượng, chỉ có điều hơi lên giờ vật lý thủ đoạn mà thôi. Chân chính trở ngại cùng uy hiếp là như vậy. Lời còn chưa dứt, Tiêu Cẩm Trình chợt cảm thấy cổ căng thẳng, hô hấp không khoái, phảng phất một giây sau liền sẽ chết. Chỉ thấy Trần Quan Lâu nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, bóp lấy cổ của hắn. Chỉ cần hơi chút dùng sức, liền sẽ cổ đứt gãy, chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi Tiêu Cẩm Trình vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, ngươi không thể giết bản quan. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Trần Quan Lâu nhếch miệng, ta cái này nhân tính tình bình thản, không có giết người yêu thích. Cho nên, có thể thương lượng sao, Tiêu đại nhân? Trần Quan Lâu ngươi đừng đối ta nói dọa. Ta tùy thời có thể nhường ngươi bị chết lặng yên không một tiếng động, ngươi nhất định phải bức ta làm đến tình trạng này. Ngươi chỉ là dẫn người đi. Tiêu Cẩm Trình hoài nghi. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, cẩm y liễu vệ chính là đang nghi, cuối cùng hoài nghi người khác giấu trong lòng mục đích không thể cho người biết. Ta đối với các ngươi bản án không có hứng thú, ta chỉ muốn dẫn người đi. Tiêu đại nhân, kỳ thực ngươi đối với ta hiểu lầm rất sâu, tại ta chỗ này, mọi thứ dễ thương lượng. Lại phiền toái sự tình, thương lượng cũng có thể giải quyết. Nhưng ngươi khăng khăng không, liền một cái cơ hội cũng không cho. Dưới tình huống bình thường, hoặc là chúng ta song phương vui vẻ thương lượng, hoặc là ta buộc ngươi vui vẻ thương lượng. Xem ra, ngươi là muốn thông. Cho nên, có thể hay không dàn xếp một hai, ta trước tiên đem người mang đi, chờ hắn bệnh tình thuyên chuyển sau, ta tự mình dẫn hắn bên trên cẩm y liễu vệ. Chương 1064 một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người. Chương 1064 một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người. Trần Quan Lâu đi theo Tiêu Cẩm Trình cùng đi ra khỏi phòng. Tiêu Cẩm Trình ở ngay trước mặt hắn, phân phó nói, thiên lao người kia, để cho Trần Ngục Thừa mang đi chữa bệnh. Mấy người bệnh tình thuyên chuyển, tính toán tiếp. Thuộc hạ rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó không người lĩnh mệnh, xử lý thủ tục. Trần Quan Lâu ha ha vui lên, cảm tạ, Tiêu đại nhân. Lần sau mời ngươi uống rượu. Tiêu Cẩm Trình mặt không biểu tình, lạnh rên một tiếng, quay đầu tiếp tục điều tra bản án. Trần Quan Lâu xuống lâu, mang lên Hứa Phú Quý, cùng Lục Phiến môn huynh đệ nói một tiếng khổ cực, đi ra thanh lâu. Thuận tiện không quên mắng vài câu, mỗi ngày gọi nghèo, mỗi ngày gọi nghèo còn có tiền thỉnh Lục Phiến môn người đến như vậy hạng sang chỗ tiêu phí, xem ra chỉ là gọi nghèo, không phải thật nghèo. Nói đi, thuận tiện quạt Hứa Phú Quý hai bạt tai, hôn trướng đồ chơi, tận cho hắn trêu chọc thị phi. Mời khách cũng không biết chọn một cái tốt một chút chỗ, đi ra ngoài cũng không biết xem hoàng lịch. Đáng đời có này một kiếp. Hắn mang người thẳng đến Mục Gia Y quán. Lão Mục, tới sống. Chứng mắt hồn, khảo nghiệm ý thuật của ngươi thời điểm đến. Mục Y quan nghe được động tĩnh, vội vã từ trên giường đứng lên, đi tới phòng xem xét, Hứa quan coi ngục. Thế nào lại là hắn? Hắn đây là làm sao rồi? Đen đủi, uống cái hoa tiểu đều có thể đụng tới ám sát, bị kinh sợ hai mất hồn. Ngươi xem một chút, có thể cứu về tới sao? Thuận tiện tới một người, đi một chuyến Thiên Lao, để cho Thiên Lao an bài hai cái ngục tốt đi Hứa ra báo tin. Hắn bệnh này, nhất thiết phải cho đủ tiền mới có thể trị. Vương Bất Đạn, mỗi ngày cùng ta gọi nghèo, còn có tiền mời người bên trên thanh lâu tiêu xái. Trần Quan Lâu hùng hùng hổ hổ, phái đi Mục ra người hầu, liền đi theo nhà mình mở dạng, nửa điểm không thấy bên ngoài. Mục Y Dị Quan không có cùng hắn tính toán, đang cố gắng vì Hứa Phú Quý nhìn xem bệnh. Tình huống có chút nghiêm trọng a. Lần trước Sở Vương cũng là mất hồn, ngươi một bộ thuốc xuống, ngủ một giấc liền tốt. Hứa Phú Quý bệnh này có thể có bao nhiêu khó khăn? Vậy không giống nhau. Sở Vương chấn kinh cái kia trở về, kỳ thực bệnh tình cũng không có chúng ta nhìn thấy nghiêm trọng như vậy. Hứa Quan coi ngục tình huống này, lại không giống nhau, xem ra phải lên giờ thủ đoạn phi thường. Cái gì thủ đoạn phi thường? Mời đạo sĩ chiêu hồn. Ngược lại cũng không cần mời đạo sĩ chiêu hồn, việc này lão phu cũng có thể làm. Mục Y Dị Quan nhẹ nhàng nói ra mình có thể làm đạo sĩ cho Hứa Phú Quý chiêu hồn, một bộ cao nhân phong phạm. Trần Quan Lâu đều kinh ngạc, lão mục, ngươi giấu đi đủ sâu a, không nghĩ tới ngươi còn có thể một chiêu này. Ngươi có phải hay không thật coi đến đạo sĩ? Ngươi không hiểu, bởi vì cái gọi là y đạo không phân biệt. Đạo gia một chút bản sự, ta miễn cưỡng cũng có thể cả nguyên một. Chính như, đạo gia người cũng có thể cho người xem bệnh khai cần một dạng. Lợi hại a, toàn năng hình nhân tài. Thiên Lao có thể mất đi bất luận kẻ nào, duy chỉ có không thể mất đi ngươi. Trần Quan Lâu ca ngợi mà nói, liền như không cần tiền, một cái sọt ra bên ngoài đồ. Thổi phồng đến mức Mục Y Dị Quan chính mình có chút ngượng ngùng. Hắn phân phó đồ đệ, chuẩn bị dược liệu công cụ, hắn muốn cho Hứa Phú Quý gọi hồn. Lại mở phương, sắp xếp người đi sắp thuốc. Gọi thế nào hồn? Ta có thể làm cái gì? Ngươi cách xa một chút. Ngươi dương khí quá nặng, có ngươi tại, hồn phách không dám tới gần. Ngươi ra ngoài đi dạo một vòng, sau nửa canh giờ trở lại, Trần Quan Lâu có chút buồn bực, cư nhiên bị chê. Quá đáng hơn là, bởi vì dương khí quá nặng bị ghét bỏ. Thời đại này, kỳ thị người như thế không giảng cứu sao? Thật có hồn phách. Đi nhanh lên, lão phu muốn bắt đầu. Mục Y Dĩ Quan rất là ghét bỏ. Trần Quan Lâu chỉ có thể nắm lô mũi rời đi Mục gia y quán. Hắn đi thanh lâu bên kia dạo qua một vòng, không có kinh động bất luận kẻ nào. Người là càng ngày càng nhiều, các đại nha môn đều đã bị kinh động. Đêm này, nhất định là đêm không ngủ. Mù Hoàng Du nửa canh giờ, trở lại Mục gia y quán. Nhìn lên, Hứa Phú Quý ánh mắt có vẻ như có một chút giờ phản ứng. Hắn hỏi, đây là gọi hồn thành công? Mục Y Dĩ Quan đang chỉ huy đồ đệ cho Hứa Phú Quý rót thuốc, đây chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp ít nhất phải thiên dược còn muốn kim. Hắn tình huống này, về nhà sợ là không được, chiếu cố không đúng chỗ, sẽ tăng thêm bệnh tình. Ngươi cùng Hứa gia nhân nói một tiếng, để cho hắn hai ngày này liền lưu lại y quán, bọn người triệt để tỉnh sau, về lại nuôi trong nhà bệnh cũng không mượn. Đây là việc nhỏ. Hứa gia nhân chắc chắn sẽ không phản đối. Coi như phản đối, hắn cũng biết thuyết phục đối phương. Thực sự là nghiệp chướng. Đường đường tiên lao quan coi ngục, bị sợ thành cái dạng này. Đây nếu là nói ra, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Mục Y Dĩ Quan liên tục cảm khái. Hứa gia nhân nhận được thông chi, gấp đến độ muốn chết. Thừa dịp bóng đêm đuổi tới Mục gia y quán. Trông thấy Hứa Phú Quý mất hồn bộ dáng, gào khóc ca. Nhất là Hứa Phú Quý bà nương, khóc đến gọi là một cái cực kỳ bi thảm, khuyên đều không khuyên nổi. Vẫn là Trần Quan Lâu đứng ra, khống chế được chẳng diện, tất cả chớ khóc. Đằng sau còn có các ngươi khóc thời điểm. Chuyện đã xảy ra, chắc hẳn các ngươi đã biết, nếu không phải ta đứng ra bảo vệ hắn, này lại người hắn đã tại chiếu ngục. Bất quá, ta chỉ có thể bảo đảm hắn nhất thời. Chờ hắn bệnh tình thuyên chuyển sau, vẫn là muốn đi cầm y để vệ ra tòa, đem sự tình nói rõ ràng. Các ngươi thật muốn ngóng trông hắn tốt, liền nhỏ giọng giờ, đừng cả ngày khóc sướt mướt. Tương lai chờ hắn xuống chiếu ngục, các ngươi lại khóc cũng không muộn. A, còn muốn đi chiếu ngục. Hứa gia nhân toàn bộ đều bị dọa sợ. Trần đại nhân, ngươi mau cứu nhà ta lão Hứa à, không thể đi chiếu ngục, đi không được a, xem ở lão Hứa tại thiên lao người hầu nhiều năm phân thượng, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, Trần ngục thừa ngươi nhất định muốn mau cứu nhà ta lão Hứa. Chiếu ngục đi không được a. Lao nhau, lại là khóc lại là gọi, thật tốt ý quán liền như chợ bán thức ăn. Trần Quan Lâu vỗ bàn một cái, phịch một tiếng vang. Trong phòng trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, không nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng thê. Đây mới là y quán nên có dáng vẻ, yên tĩnh. Trần Quan Lâu nổi giận nói, ta lời nói các ngươi cũng làm rõ bên hai, phải không? Ta không có cứu hắn sao? Nếu như không phải ta cứu hắn, các ngươi bây giờ có thể trông thấy hắn. Nếu như không phải ta xâm nhập thanh lâu, tự mình đem hắn mang ra, hắn bây giờ chết đều nói không chắc. Cả đám đều câm miệng cho ta. Mục Y Dĩ Quan có ý tứ là, lao Hứa bệnh tình nghiêm trọng, hai ngày này liền lưu lại y quán chữa bệnh. Chính các ngươi thương lượng một chút, như thế nào sắp xếp lớp học chiếu cố. Y Dĩ Quan ở đây chỉ cung cấp y dược, khác một mực không cung cấp, hiểu chưa? Biết rõ. Hứa gia nhân yếu đất đáp. Trần Quan Lâu tiếp tục cảnh cáo, phàm là ai dám khó xử Mục Y Dĩ Quan khó xử nơi này học đồ, nhà ngươi lão Hứa sự tình lui về phía sau cũng đừng tới tìm ta. Ta không rảnh. Còn có, tiền thuốc men đừng quên cho. Y Dĩ Quan mở cửa làm ăn, không phải làm từ thiện. Mang tiền tới chưa? Mang theo. Trước tiên đem tiền thuốc men kết. Chớ cùng ta gọi nghèo. Hứa Phú Quý những năm này làm bao nhiêu tiền trở về, ta so với các ngươi tất cả mọi người đều tin tưởng. Ngày xưa ta mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà nếu như các ngươi chiếm tiện nghi chiếm được trên Mục Y Dĩ Quan thân đừng trách ta trở mặt vô tình. Đối phó Hứa gia nhân, Trần Quan Lâu là nửa điểm không khách khí. Hắn làm ngục tốt lúc đó, liền cùng Hứa gia nhân giao tiếp. Người nhà này cũng là đức hạnh gì, hắn so với ai khác đều biết. Một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người, một loại mét ăn không ra trăm loại người. Cũng là một đám da mặt có thể so với tường thành người. Hắn là sợ Mục Y Dĩ Quan ăn thiệt thòi, Mục gia Y Quan ăn thiệt thòi. Nhất thiết phải đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Chương 1065 ép buộc đạo đức, chương 1065 ép buộc đạo đức cũng là bằng hữu nhiều năm, cảm tạ cũng không cần nói. Nhưng mà, nên chuẩn bị lòng biết ơn không có chút nào có thể thiếu. Mục Y Dĩ Quan đưa một bình thuốc tráng dương cho Trần Quan Lâu biểu đạt nội tâm hắn cảm kích, giúp hắn giải quyết Hứa gia đám người này, bớt đi hắn rất nhiều chuyện. Trần Quan Lâu cầm thuốc tráng dương, biểu lộ rất là một lời khó nói hết. Hắn nhìn rất hư sao? Lão Mục, ngươi là cảm thấy ta lại không thể sao? Cũng không phải. Ta là nhắc nhở đại nhân bảo trọng thân thể. Chính ngươi không chú ý, lão phu cũng nên sớm thay người cân nhắc. Nhưng cũng không đến nỗi bây giờ liền ăn cái đồ chơi này a. Người đem thuốc này xem như dưỡng sinh thuốc tới ăn, trong lòng cảm giác có phải là tốt hơn nhiều hay không? Trần Quan Lâu nâng chán, gương mặt không đành lòng nhìn thẳng. Lần sau ngươi muốn thật cảm tạ ta, vẫn là đưa chút cái khác. Thuốc này ta thật không cần. Đại nhân chớ có cậy mạnh. Ta không phải là cậy mạnh, ta vốn là rất mạnh. Trần Quan Lâu làm tức chết, thở phì phì rời đi Mục gia y quán, trở lại thiên lao. Sát vách chiếu ngục náo nhiệt vô cùng, từ rạng sáng bắt đầu đèn đuốc sáng trưng, một mực nháo đến hừng đông. Sáng sớm, hắn triệu tập quan coi ngục nhóm họp, buổi tối hôm qua xảy ra một cọp đại án tử, chết một vị quý nhân. Các ngươi sớm tới tìm thời điểm, đánh giá đều chú ý tới sát vách chiếu ngục động tĩnh rất lớn. Nói tóm lại, mấy ngày gần đây nhất đều an phận chút, tận lực ít đi ra ngoài. Mặt khác, Hứa Phú Quý tối hôm qua tại thanh lâu mời khách, rất không may, hắn là vụ án người chứng kiến, hơn nữa nhận lấy kinh hãi. Kế tiếp hắn phải nuôi bệnh, tạm thời không ngày nữa lao người hầu. Mấy ngày nữa, chờ hắn cơ thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp, các ngươi lại đi thăm. Hai ngày này cũng đừng chuyển động. Đại nhân ý tứ là, Hứa Phú Quý bị liên lụy tiến bản án. Vậy hắn sẽ có hay không có chuyện? Đừng nhìn Hứa Phú Quý là cái kẻ tồi, nhưng hắn dù sao cũng là thiên lao lão nhân, không thiếu nhân duyên. Vừa nghe nói hắn xảy ra chuyện, rất nhiều người nhao nhao đứng dậy hỏi thăm, ngôn ngữ lo lắng. Hắn chỉ là người chứng kiến, vụ án cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Nhưng mà trình tự phải đi hay là muốn đi, các ngươi đều hiểu. Hai ngày này hắn đang nuôi bệnh, các ngươi đừng đi quấy rầy hắn. Trần Quan Lâu đúng sự thật nói. Bản án từ Cẩm Y Liễu vệ phụ trách, đi chương trình mà nói, chẳng phải là muốn đi Cẩm Y Liễu vệ thẩm vấn. Tiến vào Cẩm Y Liễu vệ còn ra phải đến sao?
Đúng vậy a.
Cẩm Y Liễu vệ dễ vào không tốt ra. Đại nhân, Hứa Phú Quý thật sự không có chuyện gì sao?
Đều chớ quấy rầy.
Trần Quan Lâu nghiêm nghị quát lớn, một mặt bất mãn, ta biết các ngươi lo lắng hắn, nhưng mà, dưới mắt khẩn yếu nhất là bệnh của hắn. Ta đều nói hắn đang nuôi bệnh, các ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Đến nỗi Cẩm Y Liễu vệ bên kia, ta đã thay hắn tranh thủ mấy ngày, các ngươi cũng đừng mù lo lắng.
Đại nhân, xin hỏi Hứa quan coi ngục đến cùng bị bệnh gì?
Chấn kinh mất hồn.
Mục y dì quan tự mình gọi hồn, hai ngày nữa là có thể khỏe chuyện.
Liên quan tới Hứa Phú Quý bệnh tình không có gì tốt dấu dếm, Trần Quan Lâu nói thẳng.
Đám người nghe vậy, nhao nhao một mặt kinh ngạc không hiểu dáng vẻ.
Chấn kinh mất hồn.
Loại sự tình này vậy mà phát sinh ở Hứa Phú Quý trên thân.
Đây cũng quá.
Khoa trương a, Hứa Phú Quý tại Thiên Lao làm mấy chục năm, tình cảnh gì chưa thấy qua, còn có thể chấn kinh mất hồn.
Cái này.
Đại nhân, chúng ta nghĩ sớm đi thăm hỏi Hứa quan coi ngục.
Không tự mình nhìn một chút, thực khó tin.
Trần Quan Lâu mặt không biểu tình, ta lời nói các ngươi là một câu đều nghe không vào trong, đúng không?
Hoài nghi ta lừa các ngươi, không biết mùi vị.
Các ngươi nghĩ như vậy gặp Hứa Phú Quý, liền đi xin chỉ thị mục y y quan.
Nếu là hắn đồng ý, ta tuyệt không ngăn.
Quẳng xuống lời này, hắn đem tất cả người đều đánh ra.
Lũ khốn kiếp này, vậy mà hoài nghi nhân phẩm của hắn cùng tín dụng,
vẫn chưa bằng giáp tự hào đại lao đám kia phạm quan.
Mục y y quan không chịu nổi nhiều người, cuối cùng đồng ý lựa chọn sử dụng hai cái đại biểu đi tới mục gia y quán thăm hỏi Hứa Phú Quý.
Đám người này là một khắc cũng chờ không bằng, thông qua nội bộ đề cử biện pháp, tuyển ra hai người, lúc này đi tới y quán thăm.
Đến y quán, liên lọt vào Hứa gia nhân vây quanh cùng khóc lóc kể lể, khóc chính mình bao thê thảm, Hứa Phú Quý bao thê thảm.
Tiếp đó cuối cùng gặp được mất hồn Hứa Phú Quý.
Quả thật là chứng mất hồn.
Hai cái đại biểu trở lại Thiên Lao, đem sự tình thêm mắm thêm mối nói chuyện, đám người cuối cùng tin tưởng Trần Quan Lâu lý do thoái thác.
Từng cái toàn bộ đều một mặt thổn thức không dứt biểu lộ.
Quả nhiên là họa trời giáng, uống cái hoa tiểu đều có thể gặp phải thích khách, còn bị kinh sợ hãi.
Trước kia, phạm quan coi ngục tiến chiếu ngục, cuối cùng bị chết như vậy thê thảm, đám người cũng không có quên, âu sầu trong lòng.
Bây giờ, Hứa Phú Quý lại treo chọc đến Cẩm Y Liễu vệ, có khả năng phải bị nhốt vào chiếu ngục, đại gia thật sự gấp.
Thọ tử hồ bi,
không thể để cho bi kịch lần nữa diễn ra.
Bọn hắn nhao nhao cầu đến Trần Quan Lâu trước mặt, mời hắn đứng ra, vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ Hứa Phú Quý.
Nếu không phải là ta, hắn bây giờ người đã tại chiếu ngục.
Các ngươi tìm Lục Phiến môn huynh đệ hỏi thăm một chút, tối hôm qua là ai bốc lên đao thương kiếm kích, đem Hứa Phú Quý vứt ra tới?
Là ai? Một người cùng toàn thể Cẩm Y Liễu vệ đối nghịch, mới có thể đem họ Hứa bình an mang đi.
Ta ngay cả tài sản tính mệnh đều không đếm xỉa đến, còn muốn như thế nào bảo đảm hắn?
Chớ cùng ta đông xả tây xả.
Họ Hứa này lại có thể tại y quán thật tốt giữa bệnh, tất cả đều là công lao của ta.
Trần Quan Lâu lòng dạ không thuận a, hắn bảo vệ Hứa Phú Quý, thế nhưng là dưới tay người lúc nào cũng đang hoài nghi nhân phẩm của hắn.
Hứa gia nhân cũng là một cái đức hạnh, đều nghi chơi ép buộc đạo đức.
Một đám phế vật, đơn giản chính là ỷ vào người đông thế mạnh.
Hắn một trận gầm thét, ngược lại là đem mọi người khí diễm ép xuống.
Đại nhân, chúng ta chỉ là quan tâm sẽ bị loạn.
Phạm quan coi một chuyện, chính là vết xe đổ.
Chúng ta chỉ là quá lo lắng, mong rằng đại nhân thứ lỗi.
Các ngươi chớ cùng ta thêm phiền là được rồi.
Hứa Phú Quý là Thiên Lao người, thân ta là Thiên Lao ngục thừa, tự sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm hắn.
Các ngươi có rảnh, liền đi Lục Phiến môn bên kia nghe ngóng tin tức, xem bản án bây giờ tiến triển đến một bước nào.
Ta là hạng người gì, các ngươi chẳng lẽ không tin được?
Ta sẽ bỏ lại huynh đệ của mình mặc kệ sao?
Chủ yếu là gần nhất đại nhân lúc nào cũng nhằm vào Hứa Phú Quý, tiểu nhân lo lắng đại nhân mượn cơ hội từ bỏ hắn.
Các ngươi cũng là lòng tiểu nhân.
Trần Quan Lâu nổi giận mắng, nội bộ mâu thuẫn có thể cùng bên ngoài mâu thuẫn đánh đồng sao?
Tính toán, các ngươi đám này không động não, nói với các ngươi những thứ này, các ngươi cũng nghe không hiểu.
Lan, còn không mau đi làm việc, Lục Phiến môn bên kia không nghe được tin tức đều đừng trở về.
Trần Quan Lâu một hơi đem tất cả người đuổi đi.
Mục Thanh Sơn làm bộ chỉnh lý văn thư, lặng lẽ đến gần, do hỏi, đại nhân, Cẩm Y Liễu vệ sẽ không thật sự bắt người à?
Trần Quan Lâu nghe vậy, khí cười, Cẩm Y Liễu vệ lúc nào giả nắm qua người?
Hứa Phú Quý thật muốn hạ chiếu ngục.
Mục Thanh Sơn lập tức gấp.
Hắn không quen nhìn Hứa Phú Quý, dùng Trần Quan Lâu mà nói, cái này gọi là nội bộ mâu thuẫn.
Không có nghĩa là hắn nguyện ý nhìn thấy Hứa Phú Quý bị tóm lên tới nhốt vào chiếu ngục.
Coi như muốn bắt phải nhốt, cũng nên là Lục Phiến môn bắt người, giam giữ tại Thiên Lao.
Thiên Lao người, lúc nào đến phiên Cẩm Y Liễu vệ nhúng tay?
Cẩm Y Liễu vệ phá án không theo đạo lý nào, bọn hắn cứ phá án, mặc kệ người chết không chết.
Người nếu là chết, chính là sợ tội tự sát.
Nếu là sống sót, liền muốn gặp tử hình.
Chết sống đều khó mà giải thoát.
Bất quá, Hứa Phú Quý chỉ là người qua đường, rất không may xuất hiện tại hiện trường án mạng. Ta sẽ tận lực bảo toàn hắn.
Chương 1066 trả thù, chương 1066 trả thù muốn bảo toàn một người, hơn nữa người này dính đến Cẩm Y Liễu vệ đang tại làm bản án, cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Cẩm Y Liễu vệ thật muốn dễ nói chuyện như vậy, chiếu ngục bên trong giam giữ phạm quan đã sớm phong xuất, không đến mức mọi người người Cẩm Y Liễu vệ mà biến sắc.
Bây giờ, trên quan trường thống nhất nhận thức một sự kiện, phạm tội vô luận như thế nào cũng muốn biện pháp tiến thiên lao, tuyệt không bước vào chiếu ngục.
Thà làm thiên lao cẩu, không làm chiếu ngục người. Thà tại thiên lao ngồi tù 5 năm 10 năm, cũng không tiến chiếu ngục ngồi tù nửa năm 1 năm. Tiến vào thiên lao, 10 năm 8 năm, còn là cái người, tứ chi đều đủ người bình thường. Tiến vào chiếu ngục, không cần 1 năm nửa năm, 10 ngày nửa tháng liền có thể trở thành phế nhân. Dù cho may mắn sống sót, đời này cũng hủy. Rốt cuộc không thể trở lại quan trường. Quan trường sẽ không nhận nạp một cái người tàn tật làm quan. Trừ phi ngươi là Bình Giang hầu. Muốn mò người, trước tiên muốn biết rõ ràng vụ án tiến triển. Trần Quan Lâu không có đi lục phiên môn, mà là đi hình bộ tìm Tôn Đạo Ninh nghe ngóng. Tôn Đạo Ninh mới mở miệng, liền cự tuyệt hắn, ngươi chớ cùng ta nghe ngóng. Bản án bây giờ từ Cẩm Y Liễu vệ tiếp nhận, tối hôm qua tại chỗ lục phiến môn nhân viên, toàn bộ đều đón nhận thẩm vấn, bản quan tự mình giám sát. Mặc dù không có hạ chiếu ngục nhưng đều bị cưỡng chế về nhà. Đến nơi Hứa Phú Quý, chờ hắn chứng mắt hồn khỏi hẳn, ngươi tự mình dẫn hắn tới hình bộ thẩm vấn. Không cần đi Cẩm Y Liễu vệ. Trần Quan Lâu niềm vui ngoài ý muốn. Lão Tôn đủ ý tứ a, Tôn Đạo Ninh lạnh rên một tiếng, chứng mắt, bản quan chính là hình bộ thiên quan, chỉ là một cái quan coi ngục, có thể hay không thẩm? Có thể. Đừng nói chỉ là một cái quan coi ngục, chính là ngày nào họ Tiêu phạm tội, nhìn chung triều đình, cũng chỉ có ngươi có tư cách thẩm vấn. Lời này còn tạm được. Tôn Đạo Ninh biểu lộ hòa hoãn mấy phần, lớn như vậy kinh thành, Cẩm Ý Liễu vệ cũng không thể một tay che trời. Tối hôm qua bản án, rất nhiều nghi vấn. Tra án đều không giúp được, làm sao có thời giờ hỏi đến mấy cái tiểu nhân vật. Bọn hắn nếu là thật rảnh rỗi như vậy, bản quan không thiếu được tham một bản, tham gia bọn hắn bỏ rơi nhiệm vụ, mang tư trả thù. Không tệ, chính là mang tư trả thù. Cẩm Ý Liễu vệ không làm chính sự, cả ngày níu lấy minh đệ đơn vị không thả, nhất định là giáp tâm hại người. Trần Quan Lâu liên thanh phụ họa, tuyệt đối không thể để cho Cẩm Ý Liễu vệ thời gian tốt hơn. Tốt nhất để cho Đô Sát viện tham dự vào. Đô Sát viện đám kia ngự sử, am hiểu nhất miệng pháo. Bọn hắn một khi hạ tràng, thanh thủy đều có thể quấy thành vũng nước đục, vừa bạn có thể đục nước béo cỏ. Đến lúc đó cũng không phải là đơn giản thích khách ám sát, chắc chắn liên lụy đến triều đình phe phái đấu tranh. Không giải quyết được mâu thuẫn, liền đem mâu thuẫn quyết đại. Đến lúc đó tự sẽ có người thay ngươi giải quyết tất cả mâu thuẫn. Đây là lời lẽ chí lý. Rất rõ ràng, Tôn Đạo Ninh nội tâm cũng cất đem vấn đề quyết đại ý nghĩ. Nhưng hắn còn không có hạ quyết định cuối cùng quyết tâm, đồng thời còn khuyết thiếu một cơ hội. Hắn quá ổn. Vướng như lão cẩu. Để cho hắn mạo hiểm thử một lần, lúc nào cũng thời khắc mấu chốt khuyết thiếu quyết tâm. Không thiếu được cần người tại sau lưng của hắn đẩy đẩy, thuận tiện chế tạo giờ cơ hội. Trình phụ mã bị giết chết, vấn đề nghiêm trọng không? Trần Quan Lâu nhỏ giọng hỏi thăm. Việc này ngươi phải hỏi hồi phủ. Bọn hắn là cùng một bọn hắn càng hiểu rõ trong này quan hệ lợi hại. Trình gia chẳng ra sao cả. Trình gia không ra hồn, không phải là Trình phụ mã cũng không được. Đó dù sao cũng là hoàng đế con rể. Con rể chết, ngươi nói cha vợ có thể bất quá hỏi sao? Nếu là nữ nhi không muốn truy cứu đâu? Nếu là nữ nhi cùng con rể cảm tình không hòa thuận đâu? Ngươi từ chỗ nào có được tiểu đạo tin tức? Công chúa cùng phò mã rất tốt, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Tôn Đạo Ninh mở miệng cảnh cáo, ngươi ngàn vạn lần không nên nói lung tung, càng không cho phép tung tin đồn nhảm sinh sự. Nếu là bên ngoài truyền ra bất lợi cho công chúa ngôn luận, tất cả mọi người chịu không nổi. Ai, càng là nói như vậy, Trần Quan Lâu càng ngày càng cảm thấy Trình phụ mã chết có nội tình. Chỉ sợ, Cẩm Ý Liễu vệ cùng hình bộ đã nắm giữ một bộ phận trận tướng, chỉ là không thể đem ra công khai. Xem ra, việc này còn phải thỉnh giáo hầu phủ đại quan gia. Bên trong hoàng thất tình huống, không có ai so hơn quý thế gia hiểu rõ hơn. Dù sao đám này thế gia kèm theo đại càn vương triều cùng một chỗ trưởng thành, lẫn nhau thông gia, quan hệ thông gia bạn cũ, tin tức linh thông đến ra ngoài người tưởng tượng. Đem thiên hạ ban, Trần Quan Lâu liền chạy tới hầu phủ tìm đại quản gia uống rượu. Đối với hắn đến, đại quản gia biểu hiện cực kỳ vui vẻ, cố ý để cho phòng bếp đặt mua một bàn thịt rượu. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Trình phụ mã chết, vụ án này có kỳ quặc sao? Trần Quan Lâu đi thẳng vào vấn đề. Đại quản gia bật cười, ngươi là thiên lao người hầu, ngươi cũng không rõ ràng, lão phu làm thế nào biết nội tình? Ta là hỏi, Trình phụ mã cùng công chúa ở giữa thích khách giám sát, vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn chết? Đại quản gia nhấp một miếng rượu, cười ha ha, lão phu biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi là muốn hỏi Trình phụ mã chết, có phải hay không mua hung giết người, có phải là công chúa hay không thụ ý, đúng không? Trần Quan Lâu gật đầu, hắn chính là muốn như vậy. Dưới chân thiên tử, đột nhiên phát sinh thích khách giám sát, tràn diện loạn muốn chết, nhìn không có kết cấu gì. Kết quả, Trình phụ mã chết, việc này trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, báo cáo thiên tử tự mình chỉ thị nghiêm tra. Mỗi năm nguyệt nguyệt ngày ngày đều có đại án tiểu vụ án phát sinh ra, có mấy món bản án có thể kinh động thiên tử. Là công chúa thụ ý sao? Trần Quan Lâu nhỏ giọng hỏi. Đại quản gia cười hắc hắc, lão phu chỉ có thể nói cho ngươi, công chúa cùng phò mã từng có một đoạn ngọt ngào thời gian, bây giờ bất quá là quay về phổ thông tướng phu thê sử chi đạo, tương kính như tân trạng thái. Có hay không nghiêm trọng đến mua hung giết người, dưới ban ngày ban mặt ám sát, cái này cần dựa vào các ngươi đi điều tra. Người lão có ý tứ là, việc này không phải công chúa làm. Trình phụ mã chết là ngoài ý muốn. Lão phu không nói gì, ngươi không thể xuyên tạc lão phu ý tứ. Người lão nói một nửa lưu một nửa, có ý tứ sao? Đại quản gia vui vẻ, liên thích xem đến Trần Quan Lâu ăn quả đắng, ngươi cũng không phải lục phiến muôn người, ngươi làm gì quan tâm cái này vụ án? Trần Quan Lâu giải thích nói, chính là hiếu kỳ. Buổi tối hôm qua ta còn đi hiện trường bất người. Trình phụ mã đi dạo thanh lâu, bên cạnh chắc chắn mang theo gã sai vật người hầu, có người bảo vệ tình huống phía dưới, còn có thể bị giết. Để cho người ta không thể không hoài nghi, thích khách có khả năng chính là hướng về phía hắn đi. Bất quá, hiện trường chết nhiều người như vậy, có lẽ thích khách là không khác biệt giết người. Đại quản gia khẽ lắc đầu, thích khách giết người luôn có mục đích, sẽ không khác biệt giết người. Tổ chức một lần ám sát cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiền kỳ điều nghiên địa hình, chuẩn bị rút lui con đường, hậu kỳ còn muốn tránh né quan phủ truy tra. Ai sẽ rảnh rỗi đến không có chuyện làm, liều mạng đầu không muốn đi làm một cuộc không khác biệt ám sát đại án. Nhưng mà, công chúa muốn giết phó mã, có rất nhiều cơ hội, không đáng tại trường hợp công khai làm ám sát, đem sự tình huyên náo kinh thiên động địa. Trần Quan Lâu kiểu nói này, lại đẩy ngã trước đây ngờ tới. Cho nên cần cẩm ý liễu vệ tra án. Đại quản gia cười hết mắt, vụ án này hoặc là đơn giản làm cho người giận sôi, hoặc là nước sâu đắc nhiệm ai cũng không dám xâm nhập dò xét. Người đây, an vị chờ xem kịch, xem bọn hắn chó cắn chó. Chương 1067 chắc chắn nhìn lầm rồi, chương 1067 chắc chắn nhìn lầm rồi, cẩm ý liễu vệ toàn thành tất người, lục phiến môn phụ trách của Vũ. Đường quản gần nhất có hay không phạm tội, phàm là không đứng đắn côn đồ đầu đường lưu manh, nổi tiếng bên ngoài vất thiên môn người, hết thảy bắt lại, để quét sạch kinh thành trị an theo gió khí. Để tránh phía trên quan lão gia truy cứu tới, rơi đầu. Trong lúc nhất thời, thiên lao kín người hết chỗ. Trần Quan Lâu phía dưới chữ bính đại lao tuần sát, nhìn xem trong phòng giam quan đầy người, họ hét tầm ĩ, hương vị so ngày bình thường khó người gấp 10, hắn cảm thấy đau đầu. Hắn hỏi bằng đêm, có thể quản tốt sao? Đại nhân yên tâm, thời tiết mát mẻ xuống, vấn đề không lớn. Có khó khăn gì, nhớ kỹ nói. Đừng một người tự cho là đúng. Tiểu nhân biết rõ. Hắn do dự dự, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trần Quan Lâu quét mắt nhìn hắn một cái, có lời gì nói thẳng. Vang đêm lúc này lấy hết dũng khí, tiểu nhân muốn hỏi Hứa Quan coi ngục tình huống, không biết hắn lúc nào có thể trở về người hầu. Hắn a, còn muốn dưỡng một đoạn thời gian. Chứng mắt hồn không phải trong thời gian ngắn là có thể trị hết. Chữ Bính Đại Lao ngươi nhọc lòng một chút. Tiểu nhân nhất định quản lý tốt Chữ Bính Đại Lao. Vang đêm vũ độ lực cam đoan. Hứa Phú Quý chứng mắt hồn trên cơ bản đã tốt, người đã tỉnh táo lại. Nhưng mà, cả người lộ ra phá lệ suy yếu, phá lệ hoảng sợ. Có một chút gió thổi cỏ lay, liền dọa đến muốn ngất đi. Nhất là biết được còn muốn thẩm vấn, cả người trạng thái tinh thần hỏng bét cực kỳ. Trần Quan Lâu bảo đảm đi bảo đảm lại, không đi cẩm y liễu vệ, mà là đi hình bộ thẩm vấn, đem sự tình nói rõ ràng, lưu lại khẩu cung, sự tình tiểu tính kết liễu. Đại nhân, ngươi sẽ không gạt ta đi. Hứa Phú Quý dáng vẻ đáng thương, ta không muốn chết ta không thể đi chiếu ngục. Tiến vào chiếu ngục, ta nhất định sẽ chết. Vụ án phát sinh đêm đó không có nhường ngươi tiến chiếu ngục, sau đó đương nhiên sẽ không nhường ngươi lại vào chiếu ngục. Ta như thế nào xui xẻo như vậy? Uống cái hoa tiểu, nhu thể quát ra đại án tử. Ta quá đáng thương. Không tiến chiếu ngục hảo, không tiến chiếu ngục liền có mạng sống. Đại nhân, có thể hay không muộn hai ngày lại đi hình bộ? Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày, lao hứa, ngươi chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy sợ phiền phức? Ta vẫn luôn rất người nhát gan. Hứa Phú Quý một mặt vô tội lại bị quất. Trần Quan Lâu yên lặng liếc mắt, tùy ngươi. Nhiều nhất muộn hai ngày. Ngươi đừng gây thêm rắc rối, thành thành thật thật tiếp nhận thẩm vấn, ta bảo đảm ngươi. Ngươi nếu là mù làm mửa, sống hay chết thì nhìn vận khí của ngươi. Đại nhân yên tâm, ta tuyệt không làm loạn, ta bảo đảm thành thành thật thật. Như thế thì tốt. Nhớ kỹ đem tiền thuốc men thanh toán, chớ cùng ta nói không có tiền. Trần Quan Lâu không quên nhắc nhở đối phương, chỉ sợ mục ý liên quan ăn một chút thiệt thòi. Lại nuôi hai ngày, Hứa Phú Quý tinh khí thần nhìn đã khá nhiều, không giống phía trước bệnh thoi thoát. Trần Quan Lâu tự mình tiễn hắn đi hình bộ thẩm vấn, thành thật khai báo tình huống lúc đó. Hứa Phú Quý nhăn nhăn nhó nhó, hình như có việc khó nói. Tôn Đạo Ninh rất là không kiên nhẫn. Trần Quan Lâu đá một cước Hứa Phú Quý, cả giận nói, đem ngươi chứng kiến hết thảy đúng sự thật nói cho đại nhân. Ở đây không phải cẩm ý liễu vệ, ngươi có cái gì đáng sợ? Liền xem như trời sập xuống, còn có người cao treo lên. Ta gặp được một người. Trình phụ mã thi thể. Không chỉ là trình phụ mã thi thể. Ngươi còn gặp được ai? Ta gặp được Hứa Phú Quý nhìn một phía, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Tôn Đạo Ninh rất bất mãn, thật muốn làm thịt lao già này. Giao phó cái sự tình, ấp á ấp úng. Đây nếu là chính thức ra tòa, hắn đã sớm phân phó đại hình phục dịch, đánh cho đến chết. Hứa Phú Quý tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm, trắng sĩ chặt tay tầm thường nói, đại nhân có còn nhớ 20 năm trước Lý gia diệt môn án? Chết hơn mấy trăm người, lục phiến môn không đủ nhân viên, tiểu nhân cũng đi hiện trường hỗ trợ nhặt xác. Tôn Đạo Ninh lập tức nhíu mày, đều đi qua bao nhiêu năm, ngươi xách món kia bản án làm cái gì? Cùng ngươi tại Thanh Lâu uống rượu có kỹ nữ hầu có quan hệ gì? Bởi vì ta tại Thanh Lâu gặp được Hứa Phú Quý vô ý thức nuốt một ngụm nước miếng, nhìn ra được nội tâm của hắn rất khẩn trương. Tôn Đạo Ninh hừ lạnh trách cứ, ngươi chớ cùng bản quan nói, ngươi thấy được người chết phục sinh. Không không không, dĩ nhiên không phải người chết phục sinh. Đại nhân có còn nhớ, nhặt xác đến nửa đường, tới một nhóm người, tiếp quản bản án. Tiểu nhân hôm đó tại Thanh Lâu người nhìn thấy, chính là nhóm người kia trong đó một cái. Tôn Đạo Ninh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trần Quan Lâu thì một mặt ngộp bức, 20 năm trước, hắn vẫn là tiểu thí hải. Vụ án gì? Hai người lại nhải, lời nói cũng không nói đấu. Hắn có lòng muốn hỏi Tôn Đạo Ninh lại đưa tay ngăn hắn lại, ngược lại hỏi Hứa Phú Quý, ngươi người mắt lao hoa, xác định chính mình không nhìn lầm. Nói không chừng là ngươi bị hoa mắt, tương tựa như người nhận làm năm đó người. Tuyệt không có khả năng. Ta tin tưởng nhớ kỹ, người kia gương mặt chỗ này có một khóa nốt rồi. Trên đời dù cho có tương tự người, cũng không thể ngay cả nốt rồi đều dài tại cùng một nơi a. Hứa Phú Quý thề thốt phủ nhận, kiên quyết không thừa nhận mình nhìn lầm rồi người. Hắn nhãn lực rất tốt, chớ nhìn hắn lớn tuổi, thị lực so với tuổi trẻ người còn mạnh hơn. Thật xa đi tới một người, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình tuyệt không có nhìn lầm. Hắn tại Thanh Lâu nhìn thấy người kia, chắc chắn chính là 20 năm trước đột nhiên xuất hiện nhóm người kia ở trong một cái. Tôn Đạo Ninh một cái tát vỗ lên bàn, phát ra tiếng vang, bản quan nói ngươi nhìn lầm rồi, ngươi chính là nhìn lầm rồi. Hứa Phú Quý, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?
A.
Hứa Phú Quý có phút chốc ngây người, biểu lộ cũng có chút ngộng. Ta nhìn lầm. Tôn Đạo Ninh chỉ vào mặt của hắn, nổi giận nói, đúng, ngươi nhìn lầm rồi. Ngươi lao mắt mở, lúc đó chàng diện rối bời, ngươi chắc chắn nhìn lầm rồi. Nhớ kỹ sao?
Ta xác định nhìn lầm rồi, đúng, ta là nhìn lầm rồi.
Hứa Phú Quý trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhiều tạ đại nhân nhắc nhở, nguyên lai là ta nhìn lầm. Hắn một mặt như chút được cái nặng, vỗ bộ ngực một bộ chính mình hù dọa chính mình, ngượng ngùng cười lên. Ta chắc chắn nhìn lầm rồi. Chuyện 20 năm trước, ta cái não này không nhớ được a. Ta làm sao có thể nhận biết 20 năm trước chỉ gặp qua một mặt người? Ha ha ha. Nhiều tạ đại nhân nhắc nhở. Hắn phảng phất là buông xuống trên người gánh nặng, cuối cùng sống lại. Nếu như nói, phía trước cơ thể của Hứa Phú Quý sống lại, như vậy bây giờ, nhưng là linh hồn của hắn sống lại. Hắn tốt, hắn lại là tiên lao cái kia kẻ tồi. Trần Quan Lâu an tĩnh xem xong cả tràng vở kịch, vẫn không có lên tiếng. Tôn Đạo Ninh vô vụ Hứa Phú Quý bà bay, về sau biết rõ làm sao nói sao.
Biết, biết.
Ta bởi vì trông thấy Trình Phụ Mã thi thể, bị kinh sợ dọa đến chứng mất hồn. Cũng bởi vậy, rất nhiều việc đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Trình Phụ Mã. Hứa Phú Quý cười hắc hắc, một bộ giành công bộ dáng. Tôn Đạo Ninh rất là ghét bỏ, nhưng vẫn là tán thưởng nói, như thế thì tốt. Tất nhiên thân thể khỏe mạnh, đến mai liền trở về người hầu. Ngươi là thiên lao lão nhân, quy củ đều hiểu. Đừng suốt ngày làm ẩu. Ngươi tại thiên lao một ngày, thiên lao liền bảo đảm ngươi một ngày. Nếu là ngày nào rời đi thiên lao, lần sau gặp phải sự tình, không ai có thể bảo đảm ngươi.
Đại nhân yên tâm, tiểu nhân biết rõ.
Tiểu nhân ngày mai liền bắt đầu người hầu, tuyệt không để cho đại nhân lo lắng.
Rất tốt.
Đi thôi. Ta cùng Trần Ngục Thừa trò chuyện hai câu. Chương 1068 không có nhân tính, chương 1068 không có nhân tính, bản quan biết ngươi có nghi vấn, nhưng ngươi đừng hỏi. Tôn Đạo Ninh vượt lên trước một bước mở miệng, có một số việc, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Trần Quan Lâu ồ một tiếng, không có phản bác, mà là thuận miệng nói, Hứa Phú Quý không phải là bị Trình Phò Mã thi thể hù đến được mất hồn chứng, mà là bởi vì cái kia 20 năm trước nhân tài bị kinh sợ hãi. Một người sống có thể đem một cái khác người sống hù đến chứng mất hồn, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, thân phận nhất định không tầm thường. Tôn Đạo Ninh lạnh rên một tiếng, lộ ra rất bất mãn, đều nói không nên truy cứu, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. 20 năm trước bản án, ngươi nghe ngóng làm cái gì? Trần Quan Lâu hơi nhíu lông mày, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, diện môn án, mấy trăm nhân khẩu, nửa đường tiếp quản bản án. Rõ ràng không phải cầm ý gì vệ. Ta cả gan đoán một cái, cửa thành quân.
Ngươi
như thế nào biết cửa thành quân? Tôn Đạo Ninh một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Trần Quan Lâu buông tay, đại nhân, ta tốt xấu tại Thiên Lao làm tầm 10 năm. Biết cửa thành quân thật kỳ quái sao?
Ngươi
ngậm miệng. Thứ nay về sau đều không cho nhấc lên. Bản quan thực sự là muốn bị các ngươi hại chết. Tôn Đạo Ninh một mặt đội vã cuối cùng, nhìn một phía, rõ ràng nội tâm rất bất an, cuối cùng hoài nghi hai vách mạch dừng. Trần Quan Lâu trấn an hắn, đại nhân yên tâm, sẽ không có người nghe lén. Có ta ở đây, không có người có thể làm được không kinh động ta nghe lén chúng ta nói chuyện. Tôn Đạo Ninh thở dài một hơi, dù vậy, về sau cũng không cần lại để lên cái kia. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không biết cái kia có nhiều dọa người. Bản quan quả thực không nghĩ tới, Hứa Phú Quý người này ngày bình thường không đứng đắn, thời khắc mấu chốt, trí nhớ lại tốt như vậy. Chuyện 20 năm trước lại còn nhớ kỹ.
Chính xác, Hứa Phú Quý gia hỏa này trí nhớ có phần hơi bị quá tốt rồi.
Quả nhiên, mỗi người đều có một cái sở trường, chỉ thiếu phát hiện ánh mắt. Nếu như Hứa Phú Quý không có nói sai, Trình Phò Mã chết, trong này nước sâu a.
Lao Tôn, ngươi nên may mắn, cẩm y để vệ tiếp quản án này, vô luận như thế nào cũng sẽ không liên lụy đến hình bộ.
Phải thừa nhận, vận khí thật hảo. Tôn Đạo Ninh như chút được gánh nặng, chuyện này cho ta lừa gạt đến xích sao, tuyệt không thể chuyển ra một chữ.
Cẩm y để vệ nếu là có bản sự tra được, đó là bọn họ báo ứng. Nếu là không có bản sự tra được, đó là bọn họ may mắn.
Nói tóm lại, vụ án này, ai cũng đừng đưa tay.
Ngươi đem Hứa Phú Quý nhìn kỹ, đừng để hắn làm ẩu, để cho hắn quản tốt miệng.
Thật sự là không quản được miệng, ngươi để cho Mục Y quan làm chút thuốc cho hắn ăn.
Thẳng đến kết án mới thôi.
Ngươi yên tâm, Hứa Phú Quý ta thay ngươi xem gắt gao, hắn sẽ không có cơ hội ra bên ngoài nói lung tung.
Hơn nữa, hắn người này nhất là tham sống sợ chết, tuyệt đối không thể để cho Cẩm Y Liễu vệ tiếp xúc hắn.
Tôn Đạo Ninh bỗng nhiên nhớ tới, nhất định muốn nghiêm phòng tử thủ.
Nếu là ngươi không giải quyết được, liền lên báo bản quan tới ứng phó Cẩm Y Liễu vệ.
Trần Quan Lâu gật đầu đáp ứng.
Vốn cho rằng là công chúa cùng phò mã ở giữa lẫn nhau xé, không nghĩ tới cửa thành quân cũng nhúng vào một cước, sự tình lập tức trở nên phức tạp.
Trình phò mã cái này oan đại đầu, hắn oan khuất rõ ràng không cách nào lộ ra.
Hứa Phú Quý trả phép đi làm, bắt đầu điên cuồng thu tiền.
Chữ Bính Đại Lao kín người hết chỗ, hắn không thừa cơ phát một phen phát tài, hắn liền không họ hứa.
Trần Quan Lâu nhắc nhở hắn, chú ý phân tức, chú ý chừng mực.
Nếu là tháng này người chết lại vượt chỉ tiêu, ngươi đánh bao nhiêu tiền ta chụp ngươi bao nhiêu tiền.
Hiệu thuốc bên kia nhiều lần khiếu nại ngươi, nói ngươi lạm dụng hình phạt, tạo thành dược liệu thiếu hụt.
Hứa Phú Quý ủy khuất vô cùng, đại nhân, nhiều như vậy phạm nhân, không thừa cơ kiếm bộn, chẳng phải là cô phụ thượng thiên hảo ý lại nói, cũng là một đám lưu manh kẻ tồi, tiến vào thiên lao không bị đánh, không nhận hình, chờ bọn hắn ra ngục, thiên lao danh tiếng chẳng phải là đều hủy. Tương lai chúng ta thiên lao ngục tốt đi ra ngoài, nào có mặt mũi có thể nói.
Trần Quan Lâu một mặt dở khóc dở cười.
Hắn cả giận nói, ta có nhiều ngươi không thu tiền sao?
Ta là nhiều ngươi chú ý phân tức, chú ý chừng mực, hạ thủ chú ý nặng nhẹ, không nên đem người đánh chết.
Thời tiết này, trong phòng giam kín người hết chỗ, không cẩn thận liền sẽ buộc phát dịch bệnh.
Ngươi cho rằng thiên lao đi mua dược liệu không cần tốn tiền a?
Trong đầu suốt ngày chỉ biết tiền.
Có biết hay không, phạm nhân thương thế nghiêm trọng, tiêu tiền càng nhiều. Ngươi tốt nhất đem thương thế khống chế tại bất tử nhân trình độ, ngươi nếu là làm không được, ta để cho Vàng Đêm thay ngươi.
Đại nhân, Vàng Đêm hắn biết cái gì thu tiền, hắn liền đả tiền đánh như thế nào cũng không thấy biết.
Đại nhân yên tâm, thu tiền việc này ta kinh nghiệm lão luyện, ta bảo đảm đánh không chết người.
Vàng Đêm quản phạm nhân vẫn được, thu tiền, hắn ngay cả ngục tốt cũng không bằng.
Hứa Phú Quý không che giấu chút nào chính mình đối với Vàng Đêm kinh bị.
Luận thu tiền, thiên lao trên dưới, không có ai so với hắn kinh nghiệm càng đầy.
Hắn có thể đem phạm nhân quyền quản lý giao ra, nhưng mà thu tiền quyền lợi, hắn chết cũng sẽ không giao ra.
Vàng Đêm muốn thay thế hắn, nằm mơ giữa ban ngày.
Thu tiền một khối này, nói không khoa trương, chính là hắn Hứa Phú Quý đất phần trăm, cho dù ai cũng đừng hòng cướp đi.
Trần Quan Lâu lạnh rên một tiếng, không cho hắn sắc mặt tốt, chớ cùng ta khoác lác.
Ba tòa đại lao, liền đếm chữ bính đại lao người chết nhiều nhất, thường xuyên vượt chỉ tiêu. Vấn đề đều xuất hiện ở trên người ngươi.
Cái này ta miễn cưỡng tin ngươi, ngươi nếu là lại đánh chết người, tiền ngươi chớ lấy, hết thảy xung công.
Dính đến tiền, Hứa Phú Quý so với ai khác đều không khéo.
Hắn cắn răng, vô bộ ngực cam đoan bất tử nhân.
Nhưng mà ta phần kia tiền sẽ không thiếu ngươi một văn tiền.
Bất quá, nên phạt tiếp tục phạt.
Đừng tưởng rằng ngươi bệnh một hồi, trước đây trừng phạt liền có thể hết hiệu lực.
Lại muốn tại thiên lao người hầu, liền cho ta thành thật một chút.
Hứa Phú Quý gật đầu đáp ứng, cả ngày vội vàng thu tiền, đều không thời gian ra ngoài đánh bạc tiêu xái.
Đi qua nhắc nhở, hắn tốt xấu là thu liễm một hai, thu tiền thời điểm hạ thủ có nặng nhẹ, tạm thời không có xuất hiện đánh chết người tình huống.
Nhưng mà, dược liệu tiêu hao là một điểm không có giảm bớt, còn có gia tăng xu thế.
Mục y thì quan cáo trạng.
Chữ bính đại lao thật sự là quá mức, tháng này cách cuối tháng còn có 10 ngày, chữ bính đại lao đã sớm dùng hết rồi tháng này dược liệu phân ngạch.
Đại nhân, ngươi phải quản một chút a, nếu không liền để cho chữ bính đại lao chính mình gánh chịu dược liệu thiếu hụt.
Trần Quan Lâu đau đầu.
Ngươi báo cái sổ sách, báo đến tiền phú quý nơi đó.
Để cho tiền phú quý cùng chữ bính đại lao câu thông, tiền này tranh thủ liền từ chữ bính đại lao công sổ sách bên trong chủ.
Đại nhân, đây chính là ngươi nói.
Đến lúc đó chữ bính đại lao nếu như không phối hợp, ngươi nhưng phải đứng ra chủ trì công đạo.
Các ngươi lời đầu tiên đi câu thông.
Thật sự là câu thông không được, ta lại ra mặt.
Mục Y Di Quan cầm Thượng Phương Bảo Kiếm đi tìm tiền phú quý hoàn trả.
Trần Quan Lâu thì tìm đến Mục Thanh Sơn, đem chữ bính đại lao gần một năm dược liệu tiêu hao, làm bảng biểu cho ta.
Nếu là tháng nào vượt qua phân ngạch, nhớ kỹ đánh dấu nguyên nhân.
Mục Thanh Sơn lúc này liền nói, chữ bính đại lao dược liệu tiêu hao, trên cơ bản nguyệt nguyệt vượt mức.
Học sinh trước đó liền nhắc nhở qua đại nhân, việc này nhất thiết phải quản một chút.
Ta bây giờ đang ở quản,
làm nhanh lên bảng biểu, đến mai ta liền muốn.
Nhớ kỹ, số liệu nhất thiết phải tỉ mỉ xác thực, không thể có mơ hồ không rõ chỗ.
Mục Thanh Sơn
lại muốn hắn tăng ca,
quả nhiên không có chút nhân tính nào.
Chương 1069 liền biết hắn không chịu hồi kinh, chương 1069 liền biết hắn không chịu hồi kinh, trình phò mã chết, giống như là một giọt nước rơi xuống mặt hồ, cũng không có nhấc lên bao lớn động tĩnh. Ít nhất mặt ngoài là như thế.
Liền chính ra bên kia, có lẽ là lấy được trong cung đầu cảnh cáo, cũng không có làm ầm ĩ Trần Quan Lâu mỗi ngày kiếm chuyện cho Hứa Phú Quý, Hứa Phú Quý bản thân lại muốn vội vàng thu tiền, vội vàng chân không chạm đất, liền ra ngoài đánh bạc thời gian cũng không có.
Tự nhiên cũng không có ra bên ngoài nói bậy bạ cơ hội.
Tôn Đạo Ninh bên kia liền đợi đến cẩm y liễu vệ kết án.
Chỉ cần bản án một kết, vạn sự đại cát.
Hứa Phú Quý nói những lời kia, người nhìn thấy cũng trở thành quá khứ mây khói.
Liền tại đây loại rất quỷ dị trong bình tĩnh, kinh thành đột nhiên tuôn ra một tin tức, Bình Giang hầu đã hoàn thành quân quyền bàn giao, vào khoảng trung tuần tháng 10 lên đường hồi kinh.
Nghe nói, hoàng đế vì thế cử hành một cái cỡ nhỏ yến hội, mời trọng thần cùng một chỗ cùng nhạc.
Ngay trước mặt thần tử, nói rất lo xa bên trong lời nói, cao hứng tìm không thấy Nam Bắc.
Bình Giang hầu phải về kinh.
Trần Quan Lâu như thế nào nghe đều cảm thấy không chân thực, luôn cảm giác hẳn còn có sau văn.
Trước đây dám can đảm phái binh quấy nhiễu hoàng lăng người, làm sao có thể bởi vì Sở Vương bại vong, liền như vậy bỏ tay, can nguyện từ bỏ bình quyền hồi kinh, bị vòng trong nhà làm phế vật.
Không,
đây cũng không phải là Bình Giang hầu tác phong làm việc.
Hơn nữa, hắn nhìn hầu phủ bên kia cũng thật bình tĩnh, không có chút nào làm ầm ĩ phản phất, vô luận kết quả gì, bọn hắn đều có thể thản nhiên tiếp nhận.
Dù cho có một ngày cẩm y liễu vệ mang binh xét nhà, đều có thể bình tĩnh đối mặt.
An tĩnh quỷ dị.
Thời gian ngày lại ngày trôi qua.
Trần Quan Lâu trực giác lại một lần chuẩn.
Ngay tại Bình Giang hầu kế hoạch lên đường hồi kinh trước mấy ngày, đại càng trăm năm túc địch Tây Lương quốc, đột nhiên xuôi nam cướp bóc, giết biên quân một cái trở tay không kịp. Liên tiếp đột phá hai tòa bên cạnh cương thành trì, đốt sát kiếp ngược, việc ác bất tận. Dựa vào cướp bóc, cho ăn no quân đội, kế tiếp Tây Lương quân đội còn đem tiếp tục xuôi nam. Chiến báo trực tiếp từ tuyến đầu đưa đến kinh thành, triều đình xôn xao, cả triều văn võ chấn kinh, xây bắt đầu đế càng làm động. Tây Lương đã bao nhiêu năm không có xuôi nam, vì cái gì năm nay đột nhiên liền tự ý lên xung đột biên giới?
Khởi bẩm bệ hạ, căn cứ vi thần hiểu rõ, mấy năm gần đây, Tây Lương bởi vì khô hạn, thời gian sống rất khổ.
Phía trước bởi vì có bên cạnh mậu, còn có thể từ ta đại cản đổi lấy lương thực.
Về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân đóng lại biên quan mậu dịch, Tây Lương liền bắt đầu ăn cướp xung quanh bộ lạc tiểu quốc. Đi qua thời gian mấy năm, bọn hắn chỉnh hợp sở hữu tài nguyên, cuối cùng nhất cổ tác khí xuôi nam cướp bóc. Tây Lương lòng lang dạ thú, lần này xuôi nam, đốt sát tiếp cướp, sinh linh đồ thán, nhất thiết phải hùng hăng đánh lại.
Không đánh lại, chẳng phải là lộ ra chúng ta đại cản vô năng.
Trước đây liền nên đem Tây Lương trực tiếp đập chết, làm gì tiên đế.
Vậy hạ, tuyệt không thể cùng Tây Lương sống tạm, hung hăng đánh, nhất thiết phải đánh lại.
Thu nhà hận nước, đại càn giang sơn, há có thể dung Tây Lương tiểu nhi khi nhục?
Không chỉ có muốn đánh trở về, còn muốn đánh vào Tây Lương vương đô, bắt sống Tây Lương vương,
đem Tây Lương quốc diệt quốc. dám can đảm xuôi nam, liền muốn gánh chịu ta đại càn lửa giận. Vậy hạ, hạ chỉ à, đánh lại, để cho Tây Lương tiểu nhi biết, trước kia có thể đem bọn hắn đánh lại, bây giờ đại càn vẫn như cũ có thể để cho bọn hắn chịu không nổi. Cả triều văn võ, liền ngày bình thường cả ngày kêu gào không nên đánh trận có thể chiếu sao liền chiếu sao hòa bình phái quan biên, đều đang kêu gào hùng hăng đánh lại. Thật sự là khinh người quá đáng. Chưa từng có nhận qua vô cùng nhục nhã như thế. Đại càn nội bộ có dung chuyển, có người tạo phản, đây là nhà mình nội bộ mâu thuẫn. Đến phiên ngươi một cái Tây Lương quốc chạy tới Dương Oai sao? Đại càn yếu hơn nữa, cũng không phải chỉ là Tây Lương quốc có thể khiêu khích. Một đám ma tử, gan to bằng trời, cũng dám chạy đến trên đầu con cọp Dương Oai. Không cho hắn một điểm màu sắc xem, không biết chính mình cân lượng. Xây bắt đầu đế cũng nghĩ đánh. Hắn liền Sở Vương đều đánh bại, chỉ là Tây Lương quốc lại tính là cái gì chứ? Hắn thân là thiên tử, nếu là bây giờ lùi bước, cả triều văn võ đều đem khinh bỉ hắn, xem thường hắn. Đây là ngoại chiến. Dựa theo đại càn truyền thống, nội chiến có thể sống tạm, đủ loại mắt đi mày lại. Ngoại chiến không thể chê, dám can đảm tự ý lên xung đột biên giới, mặc kệ là bộ lạc vẫn là quốc gia, đều phải hung hăng đánh lại. Đại càn hoàng đế có thể đối với bên trong làm hèn nhát, đối ngoại nhất định phải là một con sói. Ai dám đối ngoại nhu nhược, người đó là đại càn sỉ nhục. Đánh, nhất thiết phải đánh lại. Đánh như thế nào? Dùng cái nào nhánh quân đội đánh? Ai tôi thông minh? Quyết định đánh lại, ngay sau đó là một loạt vấn đề. Tại chỗ tất cả quan viên trong đầu đều toát ra một cái tên, Bình Giang Hầu. Có dũng giả trước tiên đứng ra, bệ hạ, Bình Giang Hầu còn không thể hồi kinh. Cùng Tây Lương ở giữa chiến tranh, nhất thiết phải từ Bình Giang Hầu tọa trấn chỉ huy. Bình Giang Hầu trước kia liền cùng Tây Lương đã từng quen biết, đối bọn hắn chiến thuật rất là quen thuộc. Bởi vì cái gọi là một chuyện không phiền hai chủ, thỉnh bệ hạ hạ chỉ, để cho Bình Giang Hầu tiếp quản quân đội, tổ chức phản kích, nhất thiết phải đem Tây Lương ngăn tại phòng tuyến bên ngoài. Bệ hạ, Tây Lương tuy là tốn ngươi tiểu quốc, nhưng chiến lực không thể khinh thường. Tây Lương toàn dân giai binh, nhất là am hiểu mã chiến. Tây Lương bởi vì liên tục mấy năm khô hạn, lần này xuôi nam, tuyệt sẽ không đánh xuống hai cái thành trì cướp bóc một phen liền rút đi. Tất nhiên sẽ kéo dài xuôi nam, kéo dài cướp bóc tài phú cùng người miệng. Biên quân lẫn nhau không chi phối, từ trước đến nay cũng là từng người tự chiến. Nếu là không có nhân vật cường thế thống soái đám binh lính này, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Trước mắt triều đình trong hàng tướng lãnh, có thể trong thời gian ngắn nhất chỉnh hợp đám này biên quân người, chỉ có Bình Giang Hầu. Thỉnh bệ hạ thả xuống thành kiến, hạ chỉ đoạt tỉnh, để cho Bình Giang Hầu không cần hồi kinh, lập tức tổ chức binh mã phản kích Tây Lương. Vậy hạ, không thể do dự a. Chiến sự nguy cơ, bách tính biết bao vô tội. Chậm trễ một ngày, không biết muốn chết bao nhiêu người, thiệt hại bao nhiêu tài phú. Tây Bắc những năm này nguyên bản bởi vì liên tục chiến sự, dân sinh khó khăn. Bây giờ Tây Lương xuôi nam, càng là chó cắn áo rách, lại không thể do dự, cho phản tặc thời cơ lợi dụng. Vậy hạ, Tây Bắc không chỉ có Tây Lương cái này tổn hại, còn có phản tặc Quách Đại Xuân. Triệu Bình Giang Hầu hồi kinh không thể làm. Xây bắt đầu đế giận dữ. Lúc trước hắn còn tại chúc mừng, cuối cùng giải quyết Bình Giang Hầu tai họa ngầm này. Chỉ chờ Bình Giang Hầu hồi kinh, liền muốn gậy hằn cánh chim. Danh tướng vẫn là chết giả ở nhà thích hợp nhất. Cả ngày trên chiến trường thông minh, làm cho người rất kinh hồn táng đảm. Hắn đều cùng mấy cái trọng thần mở hội chúc mừng, thả ra lời nói hùng hồn. Lúc này mới mấy ngày, thiên thì thay đổi. Tây Lương quốc hết lần này tới lần khác vào lúc này xuôi nam. Hắn nhìn qua cả triều văn võ, đau thấu tim gan, cắn răng nghiến lợi hỏi, chư vị ái khanh, cũng là một cái ý nghĩ sao? Lớn như vậy triều đình, tìm không ra thứ hai cái thích hợp thống binh tướng soái. Các ngươi là nghĩ mệnh chết Bình Giang Hầu sao? Hầu gia bao nhiêu tuổi, vốn nên ở trong phủ ngậm kẹo đùa cháu, thưởng thụ con cháu phúc, lại bởi vì sự bất lực của các ngươi, cao tuổi rồi còn đang vì quốc sự vất vả. Liền cao đường qua đời, cũng không thể hồi kinh tận hiếu. Chấm hổ thẹn a. Xây bắt đầu đế lã chã rơi lệ, diễn ý tinh xảo. Trong lúc nhất thời ngược lại là lộ ra triều thần không hiểu chuyện, phụ lòng thiên tử một phen khổ tâm. Thân là trung thần, nên vì thiên tử phân ưu. Bình Giang Hầu tuổi tác đã cao, cũng không thích hợp đảm nhiệm thống soái. Triều đình những tuyển cái khác hiền năng. Quả nhiên có trung thần hiếu tử đứng ra, thay hoàng đế phân ưu. Chương 1070 địa thế còn mạnh hơn người, chương 1070 địa thế còn mạnh hơn người, Bình Giang Hầu không thể lãnh binh, như vậy ai có thể lãnh binh? Cả triều văn võ đối với trung thần hiếu tử trợn mắt nhìn. Dưới mắt đến tột cùng là Tây Lương chiến sự trọng yếu, vẫn là tranh quyền đoạt lợi phòng bị Bình Giang Hầu quan trọng hơn. Trọng yếu như vậy trước mắt, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, có thể xưng tội nhân. Một vị định nọt, không để ý đại cục, rõ ràng chính là hại nước hại dân tặc tử. Tự nhiên là binh bộ Dương Thượng Thư. Hoang đường, cơ thể của Dương Thượng Thư một mực chưa lành, ngươi là muốn để cho Dương đại nhân chịu chết sao? Lại, Dương Thượng Thư chưa bao giờ đi qua Tây Bắc, cũng không hiểu rõ bên kia quân tình dân ý, lại không hiểu rõ bên kia địa lý thời tiết. Để cho một cái hai mắt đen thui người đi thống soái đại quân, ngươi đến tột cùng giáp tâm cái gì? Ngươi có phải hay không thông đồng với địch, có phải hay không Tây Lương xếp vào tại Đại Càn gian tế? Hoang đường, ta tổ tông tám đời cũng là Đại Càn lương dân. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Thân là thần tử, không bị thiên tử phân ưu, khư khư cố chấp, các ngươi xứng đáng thiên tử sao? Ta nhìn ngươi căn bản không phải phân ưu, rõ ràng là ý đồ mê hoặc thiên tử, hủy diệt Đại Càn Giang Sơn. Hai bên nhân mã lập tức liền dùng bèn, ai cũng không phục ai, ai cũng có lý do, ai cũng đắc chí. Tất nhiên ngôn ngữ không thuyết phục được đối phương, vừa bạn, hiểu sơ mấy chiêu công phu quyền cước. Ngay tại trên Kim Loan Điện, ngay trước mặt hoàng đế, triều thần mở ra một hồi toàn vũ hành, dạy cùng tất thối cùng bay, năm đấm cùng gương mặt tiếp xúc thân mật. Trong mắt hận ý, tựa như đối phương là chính mình giết cha giết mẹ cửu nhân, không đội trời chung. Trang diện mất khống chế, xây bắt đầu đế khí thỏa đáng chàng mắng to, phẩy tay áo bỏ đi. Rõ ràng, hắn không hài lòng triều thần đề nghị, lấy thôi hướng biện pháp bức bách chính sự đường thỏa hiệp. Chỉ cần chính sự đường chịu thỏa hiệp, còn lại triều thần không đáng để lo. Nhưng mà hắn đánh giá thấp chính sự đường quyết tâm. Chính sự đường tất cả thần tử cũng không nguyện ý gánh vác chống đỡ ngoại địch không dụng tâm nêu danh. Có thể sống tạm, có thể thỏa hiệp, có thể để nhượng bộ, đó là đối nội. Đối ngoại, chính sự đường nhất thiết phải trở thành tối kiên định chủ chiến phái. Bằng không, tại chỗ có một cái tính một cái, toàn bộ đều phải treo ở lịch sử sỉ nhục trụ thượng, cung cấp hậu nhân phá mạng. Tạ Trường Lăng theo đuổi là khi còn sống sau lưng tên, há có thể gánh vác sống tạm ngoại địch nêu danh? Tuyệt đối không thể. Hắn thân là trái cùng nhau, bách quan đứng đầu biểu thái, còn lại quan viên cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, hung hăng đánh lại. Lần nữa khải dụng bình giang hầu, gác lại nội bộ mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại. Chính sự đường thống nhất ý kiến, sau này chỉ cần thuyết phục xây bắt đầu đế. Tạ Trường Lăng lôi kéo tại chiếu sao, lại khiến người ta đi đem còn đang dưỡng bệnh Dương Thượng Thư mang tới trong cung, mọi người cùng nhau diện thánh, dùng sự thực thuyết phục cố chấp thiên tử. Khi xây bắt đầu đế tận mắt nhìn thấy bệnh muốn chết không sống, ngay cả lộ đều không chạy được Dương Thượng Thư, trong lòng lập tức lộn bộ một chút. Sao liền bệnh thành dạng này? Ái khanh bệnh, thật sự dược thạch vô hiệu sao? Đa tạ bệ hạ lo lắng. Thái y nói, lao thần bệnh chỉ có thể dựa vào dưỡng, có lẽ có chuyển biến tốt cơ hội. Lao thần thẹn với bệ hạ a. Lao thần vô năng, Tây Lương xuôi Nam Phạm bên cạnh, lao thần lại không thể thay bệ hạ phân ưu, lao thần đáng chết. Dương Thượng Thư ngồi ở trên đế, lại là khục lại là khóc, tuổi già sức yếu, thê thảm không thôi. Tạ Trường Lăng bồi tiếp lau hai giọt nước mắt. Bệ hạ, vì tiêu diệt nghịch tặc Sở Vương, Dương đại nhân lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết. Thời khắc mấu chốt, cũng là nằm ở trên giường bệnh chế tác kế hoạch tác chiến, dựa vào tại cùng nhau truyền đạt mệnh lệnh. Đây vẫn là tại phía Nam, thời tiết ấm áp, lợi cho cơ thể. Tây Bắc khô hạn, bao cắt lại lớn, Dương đại nhân thân thể này, chỉ sợ chống đỡ không đến chỗ cần đến, liền sẽ thỉnh bệ hạ thương tiếc một hai. Trái cùng nhau đều lên tiếng tỏ thái độ, thân là hưu tướng tại chiếu sao cũng không thể làm câm điếc. Bệ hạ, không có ai so thần hiểu rõ hơn trước đây tiến đánh Sở Vương lúc, Dương đại nhân có xử. Cái kia thật chính là treo một hơi cuối cùng. Nếu không phải Sở Vương kịp thời bại vong, Dương đại nhân chỉ sợ trước đây đã thỉnh bệ hạ thương tiếc một hai. Không cần giảng đại đạo lý, không cần phân tích chiến cuộc như thế nào, không cần cầm Dương Thượng Thư cùng Bình Giang Hầu làm so sánh. Liền Dương Thượng Thư trước mắt tình trạng cơ thể, ngay cả ra môn cũng không ra được, tiến cung đều dựa vào người hầu mang tới tới. Loại này tình trạng cơ thể, căn bản là không có cách có thể gánh vác chức thống soái, chớ đừng nhắc tới thay thế Bình Giang Hầu. Kỳ thực, Dương Thượng Thư điểm yếu lớn nhất, hắn chưa từng đi Tây Bắc. Hắn mặc dù là binh bộ thượng thư, nhưng hắn cùng Tây Bắc biên quân cơ bản không có trực tiếp đã từng quen biết. Đám kia bất chấp vương pháp, làm việc không chút kiên kỵ biên quân, căn bản vốn không tán thành hắn cái này binh bộ thượng thư. Chỉ có Bình Giang Hầu, trước kia chính là tại Tây Bắc tham gia quân ngũ, cùng Tây Lương đánh qua đến mấy lần, chân thật dùng chiến công tích lũy đi ra ngoài uy vọng cùng tư lịch, mới có thể đè ép được đám kia ngang ngược cản rỡ biên quân tướng lĩnh. Các ngươi là đang ép chấm a? Xây bắt đầu đế tức giận trong lòng đều nhanh phải tràn ra ngoài. Hắn hận không thể cơ lấy trên tường lưới dao, đâm chết trước mắt ba người. Tàn nhẫn biết bao bức bách. Bệ hạ, đại cục làm trọng. Thỉnh bệ hạ tạm thời gác lại đối với Bình Giang Hầu nghi kỵ, chiến sự quan trọng. Chờ Tây Lương lui binh, lại đem Bình Giang Hầu triệu hồi kinh thành cũng không muộn. Bệ hạ, Bình Giang Hầu tuổi tác đã cao, đánh xong Tây Lương, thần xem chừng hắn cũng không có bao nhiêu năm. Lớn tuổi như vậy, nên hồi kinh dưỡng lão. Cùng lắm thì, đến lúc đó thần tự mình thay bệ hạ đi một chuyến Tây Bắc. Tại chiếu sao cũng không biết giáp tâm cái gì, vậy mà chủ động ôm lấy cái này phá sự. Xây bắt đầu đến ngay vậy, hai mắt tỏa sáng, Vũ Ái Khanh có lòng. Chiếu ý của các ngươi, dưới mắt chỉ có thể khải dụng Bình Giang Hầu. Tạ Trường Lăng nói năng có khí phách nói, muốn ngăn trở Tây Lương xuôi Nam phong mang, cũng chỉ có thể khải dụng Bình Giang Hầu. Bằng không, Tây Lương kỵ binh thẳng khu xuôi Nam, hậu quả khó mà lường được. Xây bắt đầu đế nhìn xem treo trên tường dư đồ, nếu là Tây Lương kỵ binh không quan tâm thẳng khu xuôi Nam, hậu quả kia, hắn trở thành đại càn vương triều sỉ nhục, vĩnh viễn bị đóng đinh tại lịch sử sỉ nhục trụ thượng. Đừng nói siêu việt tiên đế, có thể bảo trụ thanh danh của mình cũng không tệ rồi. Địa thế còn mạnh hơn người. Xây bắt đầu đế nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc lại để cho Bình Giang Hầu tránh thoát một kiếp. Sâu trong nội tâm hắn, thậm chí đang hoài nghi, Tây Lương lúc này xuôi Nam, trong đó sẽ có hay không có Bình Giang Hầu thủ bút. Vì lưu lại Tây Bắc, vì chấp trưởng binh quyền, đổi lại là hắn cái gì cũng làm được đi ra. Hắn lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán Bình Giang Hầu, càng nghĩ, hạt giống hoài nghi đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Ba vị ái khanh, Bình Giang Hầu đáng giá tín nhiệm sao? Ba người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái. Bệ hạ, dưới mắt chỉ có thể tín nhiệm hắn. Bình Giang Hầu hắn cũng muốn khuôn mặt, hắn gánh vác không dậy nổi thông đồng với địch phản quốc tội danh. Cho nên, thần ý kiến là có thể lớn mật khải dụng. Tạ Trường Lăng suy bụng ta ra bụng người, đổi lại chỗ khác tại Bình Giang Hầu vị trí, dù cho trong âm thầm cùng Tây Lương mắt đi mày lại, nhưng mà một khi đánh nhau tuyệt sẽ không nhường. Cái này gọi là theo như nhu cầu. Tây Lương cần tài hóa cùng người miệng. Bình Giang Hầu cần danh chính ngôn thuận lưu lại Tây Bắc lý do. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là ngờ tới. Lấy lớn nhất ác ý ngờ tới. Khả năng lớn hơn, Tây Lương tại đại càn thám tử, tìm được hoàng đế cùng Bình Giang Hầu mâu thuẫn, tìm được triều cục biến động. Tây Lương bên kia cũng có nhân vật lợi hại, nắm chặt đúng thời cơ, lựa chọn ở thời điểm này xuôi Nam qua mùa đông. Chương 1071 phục chế sông đổ con đường, chương 1071 phục chế sông đổ con đường. Xây bắt đầu đế chán nản ngồi ở trên bậc thang, thần sắc tịch mịch. Mấy năm này, mặt ngoài nhìn hắn đối với Bình Giang Hầu rất là coi trọng, trong âm thầm cũng không gì dư lực chèn ép. Bây giờ toàn bộ hầu phủ nhân vật chủ yếu, từ nhị lao ra đến thế tử, thân không có quan chức. Có thể nói là bởi vì giữ đạo hiếu, nhưng nguyên nhân căn bản còn là bởi vì hoàng đế chèn ép. Hầu phủ rất nhiều người đều ở quan trường hiệu lực, nhưng chức quan đều không cao, cũng không phải cái gì thực quyền chức vụ. Chỉ có Bình Giang hầu một người, tay cầm binh quyền, trọng binh tập kết. Chỉ cần chiếm Bình Giang hầu binh quyền, hầu phủ giống như là bị bẻ gãy cánh chim chim chóc, cũng lại không bay lên được, chỉ có thể trong lồng chờ chết. Sự tình đang theo hắn dự đoán phương hướng phát triển, hết lần này tới lần khác Tây Lương xuôi nam, triều thân bức bách, Bình Giang hầu khởi tử hồi sinh. Thất bại trong gang tấc, phía trước làm hết thảy, toàn bộ đều uổng phí. Xây bắt đầu đế có thể chịu phục sao? Đương nhiên không thể. Làm gì địa thế còn mạnh hơn người? Hạt Khe Phụt cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Bệ hạ, trên mặt đất lạnh, coi chừng thể cốt. Chấm có phải hay không rất thất bại?" Bệ hạ nói quá lời. Dưới mắt, vẫn là Tây Lương trọng yếu nhất. Chấm chính là bởi vì biết điểm này, mới có thể thỏa hiệp. Thế nhưng là chấm không cam tâm a. Xây bắt đầu đế một đấm nện ở trên mặt đất, chỉ là nghe động tĩnh đều cảm thấy tay đau. Hạt Khe Phụt mau để cho người bưng tới nước nóng, vì hoàng đế trùng nóng. Bệ hạ sinh khí, cũng không thể trả đạp thân thể của mình. Bình Giang hầu cao tuổi rồi, hắn cũng phách lôi không được mấy năm. Chờ đánh lùi Tây Lương, lại triệu hắn hồi kinh cũng không mượn. Ha ha, chờ hắn đánh lùi Tây Lương, lại nghĩ triệu hắn hồi kinh, nhưng là muôn vàn khó khăn a. Ngươi nói Tây Lương vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này xuôi nam? Chẳng lẽ là có người mật báo? Xây bắt đầu đế một mặt nghiến răng nghiến lợi. Xem ra cần phải làm cho Cẩm Y Liễu vệ tra một chút, vô luận tra được bất luận kẻ nào, chấm muốn hắn chết. Hạt Khe Phụt đi theo run run một chút. Cho dù ai đều nghe đi ra, Xây bắt đầu đế là muốn cho Bình Giang hầu chết. Ngoài miệng không nói, nhưng mà trong đầu đã sớm nhận định đây hết thảy cũng là Bình Giang hầu tính toán. Lao thất phu, Bình Giang hầu phải về kinh. Bình Giang hầu lại không trở về kinh. Bình Giang hầu lại muốn bắt đầu đánh giặc. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, tình thế phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, An Dương quần chúng toàn bộ đều một mặt ngộng. Thế cục này biến hóa, hơi bị quá mức dọa người. Trần Quan Lâu đều sợ ngây người. Hắn nghĩ thầm khó trách hầu phủ không có cuống cuồng chút nào, thì ra sớm đã có hậu chiêu. Hắn chạy đến hầu phủ tìm đại quản gia nghe ngóng. Các ngươi chiêu này chơi đến thật là lớn. Ngươi cũng đừng nói bậy. Đại quản gia thể thốt phủ nhận, chơi cái gì? Hầu phủ cái gì đều không chơi. Hết thảy đều là thiên quyết định. Tây Lương liền với mấy năm khô hạn, nông trường khô cạn, dê bò ngựa liên tiếp tử vong, dân chúng lầm than. Tuy nói bọn hắn chiếm đoạt xung quanh bộ lạc tiểu quốc, nhưng như cũng không cách nào hòa dịu áp lực của quốc nội. Xôi Nam là đã định trước, không phải năm nay cũng sẽ là sang năm. Rất rõ ràng, Tây Lương Vương đợi không được sang năm. Đợi đến sang năm, nói không chừng Vương đô liền muốn đổi một cái Tây Lương Vương. Hiểu không? Hết thảy đều là nhất định sẽ phát sinh. Đại quản gia, người lão đối với Tây Lương tình huống giải không thiếu a. Hầu ra tại Tây Bắc đánh trận, lão phu thích hợp tìm hiểu một chút tình huống bên kia, cũng là nên. Không riêng gì lão phu, hầu phủ từ trên xuống dưới, nhất là bọn nhỏ, đều phải học tập có liên quan Tây Bắc tri thức, tương lai tổng quân, vì triều đình hiệu lực. Triều đình chưa hẳn hiếm có hầu phủ nguồn mộ lính. Nói không chừng còn muốn nghiêm phòng tử thủ. Triều đình không có thèm không quan trọng, hầu phủ chính mình hiếm có là được. Đại quản gia thần thái nhẹ nhõm, thay đổi trước đây nghiêm túc. Rõ ràng, Tây Lương xuôi nam, Bình Giang hầu có thể trọng trưởng binh quyền, toàn bộ hầu phủ liền tựa như đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Hầu phủ trên đỉnh đầu mây đen tản. Cứ việc còn tại yếu kỳ, thế nhưng là mắt trần có thể thấy hầu phủ nhân khí lòng dạ đều tại từng bước đang khôi phục, thay đổi phía trước lao thái thái vừa mới chết lúc đó mất tinh thần chi thế. Hầu phủ yên lặng nói cho ngoại giới, hầu phủ còn tại, hầu phủ không sợ được. Phàm là đánh cược người thua hầu phủ, toàn bộ đều sẽ bị đánh mặt. Liền xem như thân hãm tuyệt cảnh, hầu phủ cũng có thể ngược gió lập bàn. Cho là này liền dừng ở đây rồi sao? Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Qua hai ngày, trong cung cho hầu phủ phong phú ban thưởng. Ngay sau đó liền để thế tử Trần Quan phục hồi nha môn người hầu. Hắn là cháu trai, phong thủ đủ nửa năm hiếu kỳ đầy đủ. Người tốt mới, không thể căn nhà nhỏ bé ở nhà, hay là muốn đi ra vì triều đình hiệu lực, vì thiên tử phân ưu. Hơn nữa lần này, xây bắt đầu đế rất hào phóng, để cho Trần Quan phục đến lại bộ người hầu. Đây chính là lục bộ đứng đầu, có thể thấy được thiên tử coi trọng. Đến nỗi công bộ bên này, ai, còn thật thành hoàng đế đất phần trăm. Xây bắt đầu đế an bài Tiêu Trường Sinh tiến công bộ người hầu, đảm nhiệm công bộ thị lang. Đây là đang làm gì? Rõ ràng là tại phục chế trước kia giang đồ đi lộ. Chẳng lẽ hoàng đế là muốn đem Tiêu Trường Sinh chế tạo thành thứ hai cái giang đồ? Hoang đường. Hoang đường cực độ. Hoàng đế đến cùng có biết hay không hắn đang làm cái gì? Tiêu Trường Sinh bất học vô thuật, dựa vào quý phi tỷ tỷ, gà chó lên trời. Tuy nói, ra thế bối cảnh so giang đồ cái kia côn đồ đầu đường mạnh hơn một chút, có thể coi là như thế, cũng không thể che đậy Tiêu Trường Sinh định thần thân phận, rõ ràng chính là lấy sát thị nhân. Cứ việc đại gia không nói, nhưng trong lòng đầu đều có một bản sổ sách. Liền Tiêu Trường Sinh gương mặt xinh đẹp đó chứng, động một chút lại ngủ lại hoàng cung. Muốn nói hoàng đế không phải đồ hắn sắc đẹp, ủy đều không tin. Tỷ đệ hai người cũng là lấy sát thị nhân mà hàng, trong ngáy mắt, mọi người đối với Tiêu Quý phi sở sinh ba cái hoàng tử, sinh ra chất vấn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Sinh nhiệt độ rõ ràng lấn át bị lên phục Trần Quan phục. Trong triều đình bên ngoài cũng là trộm đạo nói thầm Tiêu Trường Sinh dựa vào sắc đẹp nhận được công bộ thị lang việc cần làm, phục chế giang đồ thành công con đường. Trần Quan phục đứng tại gương to phía trước, mặc thử đổi làm ra quan mới phục. Tất cả mọi người chạy tới chú ý Tiêu Trường Sinh, như thế thì tốt. Lại thêm giờ liệu, tranh thủ để cho Tiêu Trường Sinh cầm xuống ngày xưa giang đồ cư trú phủ đệ. Thế tử ra, việc này sợ có chút khó xử. Ngày xưa giang đồ cư trú dinh thự, bây giờ từ thiếu phủ trông giữ, phân cho một vị dòng họ cư trú. Vậy liền đem người đuổi đi ra. Nói cho Hạt Khe Phụt, chỉ cần hắn hoàn thành chuyện này,
cháu hắn đọc sách khoa cử một chuyện bản thế tử quân ở trên thân, chỉ là tắc hạ học cung, không đáng nhắc đến. Đại quản gia không người đứng ở một bên, thế tử gia vì cái gì nhất định để Tiêu Trường Sinh vào ở giang đồ năm đó dinh thự? Tất cả mọi người nói Tiêu Trường Sinh tại phục chế giang đồ lộ, bản thế tử liền giúp hắn một tay, để cho hắn phục chế đến càng đầy đủ chút. Tiêu quý phi muốn theo bản thế tử kết thân ra ha ha, Trần Quan phục hướng về phía tấm gương, lộ ra một vòng vẻ chán ghét, bản thế tử lên phục, ngậm hun tiến cung tuyển tú một chuyện liền không thể lại trì hoãn. Thế tử có ý tứ là hầu phủ chưa bao giờ đứng đội, nhưng mà, lúc cần thiết, hầu phủ vẫn sẽ làm một lần lựa chọn. Trần Quan phục cười nạo một tiếng, đối với quan mới phục tựa hồ rất hài lòng, nhưng hắn vẫn là đưa ra ý kiến, ống tay áo còn muốn thu vừa thu lại, đừng ảnh hưởng bản thế tử biết. Ngai lưng lại rộng một chút. Lần trước Trần Quan lâu lấy ra ngọc bội, hắn không chịu ra tay sao? Thế tử tin tức là hầu. Lần trước hắn lấy ra khối ngọc bội kia, bị nữ nhân trộm. Hắn chính mình ngượng ngùng nói dối chính mình giữ lại thưởng thức. Ta cũng không có ý tốt vạch trần hắn. Ai, hắn người này mọi thứ đều hảo, chính là dễ dàng thua bởi nữ nhân trong tay. Chương 1072 Lư Nương Tử, chương 1072 Lư Nương Tử. Trần Quan lâu còn không biết, hắn bị nữ nhân trộm ngọc bội chuyện, nên biết người đều biết. Liên hắn chính mình còn tưởng rằng lừa gạt đến xích sao, tốt xấu mặt mũi bảo vệ. Sở Vương đã chết, chắc hẳn về sau cũng sẽ không có người nhắc lên chuyện này. Nhưng mà nhược điểm của hắn, nữ nhân, bị người một mực nắm giữ. Bất quá hắn người này, chỉ thích tốt hơn thanh lâu, đối với nhà lành không có hứng thú gì. Bên trên thanh lâu, chỉ cầu chơi bùa, chưa từng động tâm. Nhiều năm như vậy, cứ thế không nghe nói hắn từng khuyên cái nào phong trần hòa lương, cũng chưa từng thấy hắn xuất tiền chuộc người. Khuyên phong trần hòa lương, kéo nhà lành xuống nước yêu thích, là một điểm không có. Nếu là có, sớm đã có người làm cục, ở bên cạnh hắn xếp vào 5, 6, 7, 8 nữ nhân. Điển hình sách quần không nhận người. Một ngày này, Trần Quan lâu đang nằm tại công sự phòng hưởng thụ nhân sinh, người gác cổng tới báo, có người cầu kiến. Ai muốn gặp bản quan? Nói là phía nam tới, vì Lư Nương Tử một án cầu kiến đại nhân. Thứ độ gì? Đây là bái thiếp, thỉnh đại nhân xem qua. Trần Quan lâu lật ra bái thiếp xem xét, đối phương giới thiệu sơ lược chính mình thân phận, địa phương nhỏ quan biên, lần này vào kinh vì báo cáo công tác. Có một cái việc tư, muốn mời hắn hỗ trợ, hy vọng có thể bất chút thì giờ gặp một lần. Quái khách tức giận, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đem người mời tiến đến đây đi. Bên trên một bình trà mới. Đối đãi có lễ phép khách nhân, hắn vẫn là rất khách khí, cũng sẽ không sĩ diện. Sau một lát, một cái khuôn mặt hơi có vẻ tiểu thụy, tựa như lâu dài đều không nghỉ ngơi tốt nam nhân, được mời vào. Song phương lẫn nhau thấy lễ, mạ muội cầu kiến, mong Trần Ngục thừa thứ lỗi. Khách khí. Tô đại nhân mời ngồi, dâng trà. Tô đại nhân đây là vừa tới kinh thành. Hôm qua mới đến. Hôm nay liền đến Tiên Lao tìm ta. Chuyện của ngươi rất khẩn cấp. Chẳng lẽ là có thân thuộc đang ngồi tù? Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Trần Ngục Thừa. Tới kinh phía trước, ta liền có lưu ý kinh thành hình ngục một khối này, tất cả mọi người đều nói, muốn tại kinh thành bất người, không phải Trần Ngục Thừa không ai có thể hơn, lấy tiền làm việc, già trẻ không gạt. Không phải sao, mới từ lại bộ đi ra, tìm tới. Đi gấp cắt, nếu có chỗ thất lễ, mong được tha thứ. Tô Minh quá mức khách khí. Ngươi vừa nói bất người, muốn mò ai? Phía trước nghe người gác cổng nói cái gì Lư Nương Tử một án. Tô Học biết lau mặt một cái, lúc này nói, không dối gạt Trần Ngục Thừa ta tới, chính là vì vớt nhà ta sư muội Lư Nương Tử. Mong rằng đại nhân thành toàn. Trần Quan lâu cao lại lông mày, ngươi có thể không biết, ta tuy là Thiên Lao Ngục Thừa, nhưng mà nữ tù không thuộc quyền quản lý của ta. Ta biết rõ. Thế nhưng là, nhà ta sư muội chỗ phạm sự tình, đều là bị người bức bách. Nàng vốn là hiền lành người lương thiện, nếu không phải là bị buộc đến tuyệt lộ, bị buộc đến chỉ có một con đường chết, nàng tuyệt sẽ không giết người. Giết người thì đền mạng, nhưng tình có thể mẫn. Mong rằng Trần Ngục Thừa có thể cứu ta sư muội một cứu. Tô Học biết nói, chính là đứng dậy cúi đầu. Đây đối với một cái quan viên tới nói, tuyệt đối là đại lễ, là đem tôn nghiêm đều bỏ. Trần Quan lâu lông mày không dương. Cái này Lư Nương Tử bản án, ta đồng thời không rõ ràng. Ta có thể đúng sự thật nói cho. Không cần. Ta mặc dù mặc kệ nữ tử, nhưng mà hồ sơ ta vẫn có thể cầm tới. Người tới, đi đem nữ tử Lư Nương Tử hồ sơ mang tới. Tô Minh, cái này giúp người cũng phải xem tình huống. Ngươi nói ngươi sư muội giết người, dựa theo luật pháp giết người thì đền mạng. Có giúp hay không, chờ ta xem xong hồ sơ lại nói, như thế nào? Nên như thế. Sau một lát, hồ sơ bị mang tới. Trần Quan lâu cẩn thận đọc qua. Tiếp đó, hắn liền một chữ, dựa vào. Lư Nương Tử thở nhỏ mất mẹ, cũng không huynh đệ. Phụ thân nàng Lư Tiên Sinh yêu vong thê, lại lo lắng khuê nữ bị quất, bởi vậy cũng không tái giá. Lư Tiên Sinh chính là chỗ bên trên một cái rất nổi danh tiên sinh dạy học, ngay tại chỗ rất có danh vọng, có thể xưng nơi đó đại nho. Trước kia, một đôi mẫu tử cùng đường mặt lộ, nghèo rất mùng tơi. Lư Tiên Sinh thiện tâm, giúp đỡ mẫu tử. Về sau lại phát hiện Nam Hải thông minh hiếu học lại khắc khổ, thế là thu Nam Hải làm đệ tử, ở lại trong nhà đọc sách. Còn cho Nam Hải mẫu thân tìm một phần học đường vậy nước quét nhà nấu cơm việc cần làm. Lư Tiên Sinh đối với hai mẹ con này, có thể nói có ân cứu mạng, đối với Nam Hải càng là ân tái tạo. Nam Hải cũng không có cô phụ Lư Tiên Sinh chờ mong, khắc khổ đọc sách, tại trong đông đảo học sinh đứng hàng đầu. Lư Tiên Sinh yêu quý nhân tài, đợi cho khoa cử thời điểm, mang theo đã là thiếu niên Nam Hải bốn phía bái phỏng, kết giao nhân mạch. Nam Hải cũng không cô phụ một phen vun trồng, lần thứ nhất hạ tràng, liền thi đậu tú tài. Sau đó một đi ngang qua Hải Trạm tướng, lại thi đậu cử nhân. Sau đó, Lư Tiên Sinh lại giúp đỡ hắn tới kinh thành thi tiến sĩ. Nhưng mà bởi vì ngoài ý muốn, lần thứ nhất khảo thí thi rớt sau, đã là thanh niên nam tử nản lòng thoái chí một đoạn thời gian, Lư Tiên Sinh thay hắn gấp gáp, gửi thư khuyên hắn tỉnh lại, còn nói muốn tới kinh thành, vì hắn buôn tẩu giới thiệu nhân mạch quan hệ. Cũng chính là ở thời điểm này, thanh niên làm quyết định, chạy đến Lư gia, nói yêu cầu hôn Lư tiên sinh khuê nữ duy nhất, cũng thể đời này chỉ có Lư nương tử một người, một đời một thế đối với Lư nương tử tốt, tuyệt không cô phụ. Lư tiên sinh là nhìn xem thanh niên lớn lên, chi kỳ nhân phẩm, lại trưng cầu Lư nương tử ý kiến. Thanh niên bộ dáng tiêu chí, tại Lư gia đọc sách mười mấy năm, lẫn nhau biết gốc biết rễ, lại là phụ thân học sinh, nghĩ đến gả đi sau, thời gian nhất định có thể như ý. Lư nương tử liền gật đầu đồng ý vụ hôn nhân này. Kết quả là, Lư nương tử rất nhanh liền gả cho thanh niên, đồng thời mang theo phong phú đồ cưới. Phía trước nói, thanh niên mẫu tử nghèo rất mùng tơi, có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ Lư tiên sinh giúp đỡ. Cưới sau, thì dựa vào Lư nương tử đồ cưới đặt mua lập nghiệp. Lần thứ hai khoa cử, từ Lư tiên sinh tự thân lên kinh thành vì thanh niên thu xếp bố đầu, thanh niên thuận lợi cao trung tiến sĩ. Lại là Lư tiên sinh thay hắn thu xếp, thanh niên thuận lợi tiến vào quan trường. Đáng tiếc người tốt sống không lâu. Lư tiên sinh bất vả nửa đời, bởi vì một hồi phong hàn chết bệnh. Lư nương tử đảo mắt liền thành không có cha không có mẫu cô nhi. Lư tiên sinh vừa qua đời thời điểm, thanh niên chỉ thiên thể, về sau hắn chính là Lư nương tử chỗ dựa, làm sao như thế nào đối với Lư nương tử tốt, tương lai sinh mấy đứa bé, cỡ nào hạnh phúc dường nào. Lư nương tử lúc đó đang yếu ớt, tăng thêm cùng thanh niên cũng coi như là thanh mai trúc mã, không có gì cảnh giác, tin thanh niên mà nói, tại chỗ liền đem Lư gia sản nghiệp giao cho thanh niên. Từ đó về sau, thanh niên giật lên tới, có tiền hoạn lộ thông thuận, một đường cao thăng đến kinh thành, đặt mua lập nghiệp, hôn ô gọi tỷ, nạp mỹ thiếp. Đến nỗi cam kết trước đây, đã sớm ném sau. Thanh niên mẫu thân cũng thay đổi ban đầu từ thiện, bắt đầu khắp nơi bắt bẻ chèn ép Lư nương tử. Tại Lư nương tử mang thai trong lúc đó, cố ý làm khó dễ kích động, âm thầm càng là ác độc hạ dược, khiến Lư nương tử sinh non. Lại bởi vì bị người hạ dược đại phu trần bệnh, về sau chỉ sợ lại khó có thai. Nếu là sự tình dừng ở đây, còn không biết phát sinh hung án. Hết lần này tới lần khác, thanh niên dã tâm bộc phát, một lần ngẫu nhiên cơ hội, quen biết quý nữ. Một cái gặp sắc khởi ý, một cái muốn leo lên quyền quý, cặn bã nam tiện nữ câu đáp thành gian. Nhưng mà quý nữ tuyệt không có khả năng cho người ta làm tiểu. Kết quả là, Lư nương tử liền thành trở ngại thanh niên tiến bộ chướng ngại vật, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chương 1073 giết thật tốt. Chương 1073 giết thật tốt. Thanh niên cùng mẫu thân thương lượng hai cái phương án, một cái là đối ngoại tuyên bố cơ thể của Lư nương tử không tốt, mỗi ngày sinh bệnh uống thuốc, qua cái nửa năm trực tiếp chết bệnh. Một cái khác phương án, chính là đem Lư nương tử mang ra môn, chế tạo ngoài ý muốn, để cho nàng chết oan chết uổng. Như vậy và như vậy, thần không biết quỷ không hay giết người diệt khẩu, Lư gia gia nghiệp cùng với Lư nương tử đổ cưới, đều sẽ thành thanh niên tài sản riêng. Từ nay về sau, ai còn nhớ kỹ hắn là dựa vào cha vợ làm giàu, ai còn nhớ kỹ hắn là ăn bám ăn đến hôm nay. Chỉ cần Lư nương tử vừa chết, hắn quá khứ, hắn bất kham nhất quá khứ, những cái kia bị người cười nhạo quá khứ, những cái kia ăn nhờ ở đậu thời gian, đều đem hết thể đi xa. Đại ân như đại thù, cách ngôn thật không lừa người. Cũng không phải tất cả mọi người đều thiên lương mất hết, không danh giới cuối cùng chút nào. Trong phủ cũng có mấy cái người hầu trung thành, thật sự là không nhìn nổi. Thanh niên mẫu tử hành động, dùng lấy oán trả ơn, đã không đủ để hình dung. Rõ ràng chính là ác độc, đột phá nhân tính ác độc. Bọn hắn lặng lẽ nói cho Lư nương tử chân tướng. Lư nương tử thế mới biết, nàng nhiều lần nhượng bộ, không thể đổi lấy hòa bình, đối phương ngược lại muốn mệnh của nàng. Tàn khốc hơn là, không phải nàng không thể sinh, mà là nàng bị mẹ chồng hạ dược, khiến không thể sinh con. Mẫu tử hai người đem những năm tháng ấy, bị Lư tiên sinh cứu trợ dạy dỗ mười mấy năm, coi là vô cùng nhục nhã. Từ vừa mới bắt đầu không có ý định để cho nàng sinh hạ hài tử. Đáng sợ hơn là, thanh niên sớm tại thành thân phía trước, ngay tại bên ngoài câu đáp nữ nhân, đồng thời sinh ra hài tử. Thanh niên cầu hôn nàng, từ vừa mới bắt đầu chính là một hồi tính toán. Thanh niên đến kinh thành khoa cử, thấy được quyền thế cùng phú quý, ý thức được dựa vào chính mình đơn đả độc đấu, coi như thi đậu tiến sĩ, đời này cũng là tại xa xôi huyện nhỏ phí thời gian cả một đời. Càng nghĩ, chỉ có cưới Lư tiên sinh nữ nhi, Lư tiên sinh mới có thể toàn tâm toàn ý giúp hắn, mới bằng lòng đem tất cả nhân mạch tài nguyên giao đến trong tay hắn. Có Lư gia giao thiệp tài nguyên, sĩ đồ của hắn mắt trần có thể thấy thông thuận. Cho nên, hắn mặt dày cầu hôn. Bởi vì hắn ngày bình thường diễn hảo, cho dù ai cũng không nhìn ra hắn lòng lang dạ thú, cầu hôn thuận lợi phải không thể tưởng tượng nổi. Liên Lư tiên sinh nửa đường chết bởi phong hàn, trong đó đều có tay của thanh niên út. Lư nương tử biết được đây hết thảy trận tướng, đau thấu tim gan, cả ngày mỗi một khắc đều chịu đủ dày vò. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cho là thanh mai trúc mã, trợ phu coi là xỉ đủ. Hôn nhân của mình là bị tính kế tới. Liên cái chết của phụ thân, trợ phu lại là kẻ cầm đầu. Đến nỗi mẹ chồng khắc nghiệt, hạ dược hại nàng sinh non, không thể sinh con. Bây giờ lại lập mưu lấy tính mạng nàng, ha ha ha. Nàng đây là đã tạo cái nghiệt gì, đời này vậy mà lại gặp phải hai mẹ con này. Hai cha con đều thua ở hai mẹ con này trong tay. Hoa nghiệt. Lư nương tử giấu trong lòng tràn đầy tủ hận. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ bi cường, hậu hạ thủ tao đương. Dưới tình huống bình thường, cô gái bình thường gặp phải loại chuyện này, hoặc là nhận mệnh, chết bởi hậu viện. Hoặc là đối ngoại cầu viện, thực sự không được thì báo quan. Nhưng mà, coi như báo quan, cũng không giải quyết được vấn đề, còn có thể đả thảo kinh xả. Nàng không có chứng cứ, lại trượng phu cũng là quan biên, bởi vì cái gọi là quan lại bao che cho nhau. Lư nương tử nghĩ đến Lư gia hận, nghĩ đến phụ thân thủ, nghĩ đến chính mình cái này bi thảm nửa đời. Cắn răng một cái này sinh một chút tác động, trực tiếp hạ độc, độc chết mẫu tử hai người. Nàng ngày thường hiền lương thục đức, kính cẩn nghe theo nghe lời, cũng bởi vậy, độc chết dị thường thuận lợi. Mẫu tử hai người tới chết cũng không dám tin tưởng, nàng lại có lòng can đảm độc chết. Cư nhiên bị nàng giành trước một bước. Về sau, Lư nương tử bị trong phủ Di nương tố giác, chuyện này mới nói đi ra. Vợ giết phu, giết mẹ chồng, hiếm thấy trên đời. Bản án bị đâm đến hình bộ, Lư nương tử bị bắt, quan vào thiên lao nữ tù. Lư tiên sinh cả một đời dạy học chồng người, thời đại này khoa cử gian khổ, có thể khoa cử ra mặt dù sao cũng là số ít. Biết được Lư nương tử bản án, rất nhiều từng chịu tội Lư tiên sinh nhân huệ đệ tử, muốn thay Lư nương tử lật lại bản án, cũng là hữu tâm vô lực. Dù sao Lư nương tử giết người là sự thật. Tô học biết cũng là Lư tiên sinh đệ tử, chịu hắn ân huệ. Là đông đảo học sinh bên trong, ít có dựa vào khoa cử ra mặt người. Đáng tiếc Lư tiên sinh bị chết quá sớm, bằng không, Tô học biết hoạn lộ nhất định sẽ so bây giờ thông thuận. Đọc sách lúc đó, hắn chỉ thấy không quen Ôn Hoài Nhân. Ôn Hoài Nhân chính là Lư nương tử trợ phu, cái kia muốn leo lên cảnh cây cao, kế hoạch giết vợ nam nhân. Hắn phát giác được Ôn Hoài Nhân là cái nội tâm âm u người, nhưng hắn không có chứng cứ, không ai tin hắn. Tất cả mọi người đều bị Ôn Hoài Nhân biểu hiện ra Ôn Lương cung kiệm nhường cho che mắt. Chỉ có Tô học biết, bén nhạy nhìn thấu họ Ôn mặt nạ, nhìn thấu bản chất, thấy được nội tâm âm u mặt. Làm gì người khác vi ngôn nhẹ. Lư tiên sinh còn giáo dục hắn, không thể ghen ghét đồng môn. Ai? Lư tiên sinh lúc nào cũng đem người hướng về chỗ tôi nghĩ. Đợi cho Lư tiên sinh vừa chết, Ôn Hoài Nhân cuối cùng lộ ra hắn lòng lang dạ thú, ác độc âm tàn một mặt. Ngay cả Ôn Mẫu cũng là như vậy ác độc. Không hổ là mẫu tử, một mạch tương thừa. Xem xong hồ sơ, tăng thêm Tô học biết bổ sung, Trần Quan Lâu tâm tình thật lâu không thể bình phục. Hắn đang suy nghĩ, nếu như đại tỷ Trần Tiểu Lan đến giống Ôn Hoài Nhân nam nhân như vậy, hắn sẽ làm như thế nào? Nếu như cháu gái Tô Dung Dung tương lai đến giống Ôn gia mẫu tử nhà như vậy, lại nên làm như thế nào? Chỉ có giết người, chỉ có giết người. Giết thật tốt. Lư nương tử một phiếu này làm tốt lắm. Liền nên giết, hung hăng giết. Chỉ tiếc không thể giết sạch người nhà họ Ôn. Gặp phải sự tình, không có khóc sướt mướt, không có tự thương tự cảm, không có ngây thơ hướng ra ngoài cầu viện, mà là trực tiếp độc chết, từ vật lý phương diện tiêu diệt địch nhân, phi thường tốt. Dù cho là bồi lên tính mệnh, cũng đáng. Cũng bị người giết chết, không bằng để cho luật pháp tới giết nàng. Nhưng mà, Trần Quan Lâu cũng không có vội vã đáp ứng Tô học biết khẩn cầu. Cái này vụ án, ta còn muốn nhìn lại một chút, ước định một chút. Phải. Tô học biết cũng không có thất vọng. Hắn nhìn ra được, Trần Ngục Thừa là đứng tại sư muội bên này, mà không phải Ôn gia. Có lập trường này, sự tình hẳn là có thể thành. Tìm hiểu một chút, ngươi là muốn thay sư muội của ngươi lật lại bản án, hay là sao? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, Lư nương tử cái này vụ án, chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều đủ, người cũng đã chết. Mấu chốt là chết chính là nàng phu quân cùng mẹ chồng. Muốn lật lại bản án, trên cơ bản không có khả năng. Hình bộ không có khả năng công nhiên dung túng cái này bản án, để phòng có người bắt trước. Tô học nghe biết lời, một mặt xấu khổ, sư muội ta là vi phụ báo thủ, bị buộc bất đắc dĩ. Hình bộ phán quyết lúc, nên cân nhắc đến tử báo thủ cha, kỳ tình có thể mẫn. Người nói không sai. Dưới tình huống bình thường, nếu như Ôn Hoài Nhân không phải quan biên, Lư nương tử bản án, không đến mức bị phán tử hình. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Ôn Hoài Nhân là quan biên. Triều đình rất nhiều quan viên cũng đứng tại Ôn gia bên này, yêu cầu xử tử Lư nương tử. Hình bộ áp lực rất lớn a cho nên, lật lại bản án không có trông cậy vào. Tô học biết lập tức kích động lên, không thể lật lại bản án, vậy ta còn có thể làm cái gì? Còn thế nào với người? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sư muội ra hình cha tấn tràng, cho Ôn gia ác độc mẫu tử đền mạng sao? Chương 1074 xem trước một chút tài năng chương 1074 xem trước một chút tài năng phải xem Tô đại nhân ngươi danh giới cuối cùng có thể có bao nhiêu thấp, còn muốn hỏi một chút Lư nương tử bản nhân ý nghĩ. Trần Quan Lâu ngữ khí thanh đạm nói một câu, liền tựa như tại nói hôm nay thời tiết thật thật đồng dạng không có chút ý nghĩa nào. Tô học biết có chút động, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, không có lý giải đến câu nói này thâm ý ta danh giới cuối cùng. Hắn theo bản năng lặp lại, mong rằng Trần Ngục Thừa có thể nói rõ. Trần Quan Lâu cười như không cười mắt nhìn đối phương, nâng chung trà lên cũng không uống đây là bưng trà tiện khách thái độ. Tô học biết gương mặt trong nháy mắt phím hồng, đây là ý gì? Hôm nay nói chuyện liền đến chỗ này kết thúc rồi hả? Đây không phải, còn không có nói ra kết quả. Thấy hắn không núp đích, Mục Thanh Sơn đi tới, Tô đại nhân, mời tới bên này. Học sinh tiễn đưa người ra ngoài. Trần Ngục Thừa đại nhân nhà ta sự vụ bận rộn, đổi đến mai trò chuyện tiếp. Còn xin Tô đại nhân không nên làm khó tại hạ. Tô học biết không có cách nào, chỉ có thể rời đi trước. Hắn nghĩ thầm, có lẽ là hôm nay tới quá vội vàng, không có chuẩn bị lễ vật. Lần sau bái phỏng, hắn nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Đưa đi Tô học biết, Trần Quan Lâu lại đem Lư nương tử hồ sơ lật qua lật lại, chứng cứ một khối này, Lục Phiến Môn làm được rất cẩn thận, từ độc dược mua sắm con đường, qua tay nhân viên, khi đến độc, toàn bộ quá trình đều làm rất thực. Chứng cứ liên hoàn chỉnh. Đại nhân thật muốn thay Lư nương tử lật lại bản án, Mục thanh niên một lần nữa trở lại công sự phòng. Bản quan lúc nào nói qua muốn thay người lật lại bản án? Bản quan lần nữa cường điệu, thiên lao là trông coi phạm nhân chỗ, không phải thẩm án chỗ. Cái gì lật lại bản án không nạ án, chuyện này không về chúng ta quản. Đại nhân ý tứ là, cự tuyệt Tô học biết. Ta cũng không nói cự tuyệt hắn. Hắn ngay từ đầu tố cầu là vớt người. Vớt người lại không chỉ lật lại bản án con đường này. Lại nói, Lư nương tử bản án, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể chối cãi, tại sao lật lại bản án nói chuyện? Cái này vụ án phía trước ta cũng không có chú ý, nhưng cũng biết ở quan trường nhắc lên một chút gợn sóng, triều đình quan viên đối với cái này án độ chú ý khá cao. Hơn nữa, vị yêu quý nữ nghe nói thả lời, nhất định phải làm cho Lư nương tử chết. Nhân gia thật vất vả tìm được một cái như ý lang quân, kết quả bị độc chết. Quý nữ có thể không hận sao? Trần Quan Lâu cười hì hì, nghe giống như là tại nói bản án, nhưng lại có thể nghe ra mấy phần niệm ai. Cướp người lão công cùng cướp người lão bà, đừng quản nói đến cỡ nào tình thâm nghĩa trọng, cỡ nào tình sâu như biển, nói cho cùng bản chất chính là cướp. Cùng ven đường tên cướp một cái tính chất, thậm chí nghiêm trọng hơn chút. Bởi vì cái này thuộc về nhập thất ăn cướp, tội thêm một bậc. Đừng nói trộm. Đừng làm bẩn thâu cái chữ này. Cướp chính là cướp, cùng trộm không dính dáng. Đại nhân định làm gì? Còn chưa nghĩ ra. Ta cần trước tiên gặp một lần người trong cuộc, mới quyết định. Hắn trước tiên cần phải xem Lư Nương Tử tài năng. Hắn không phải ủy thác gì đều tiếp, cũng không phải người nào đều vớt. Cùng với giá cả, tùy từng người mà khác nhau. Có thể mấy trăm mấy ngàn lượng, cũng có thể mấy vạn lượng. Nhảy lên biên độ rất lớn, chủ yếu căn cứ vào người trong cuộc tài năng cùng tố cầu quyết định. Đi nữ tù thăm nữ phạm nhân, rất dễ dàng. Hắn muốn là thiên lao ngục thừa, mặc dù mặc kệ nữ tù, cũng không ảnh hưởng hắn đi nữ tù chạy một vòng. Một cái nữa, hắn cùng hầu ngục lại đánh nhiều lần như vậy quan hệ, chút mặt mũi này vẫn phải có. Đương nhiên, hắn sẽ không tay không đi, hắn cho hầu ngục lại mang theo một phần đỉnh tráng ngon diệp. Lá trà tự nhiên là từ hầu phủ lao tới, bên ngoài mua không được. Có thể so với cống phẩm, thậm chí so cống phẩm mạnh hơn một chút. Hầu ngục lại thu lễ, trên mặt khó hơn nhiều giờ ý cười. Làm gì hắn người này, mặc kệ cười cùng không cười, bộ dáng đều rất khiếp người. Trần Ngục Thừa cũng tại chú ý Lư Nương Tử bản án. Nghe nói, cho nên tới xem một chút. Không chậm trễ chuyện a. Không chậm trễ hay không chậm trễ. Hầu ngục lại gọi tới một cái tiểu thái giám, phân phó đối phương dẫn Trần Ngục Thừa phía dưới đại lao. Lư Nương Tử là tử hình phạm nhân, cho nên không giam giữ tại trong viện, mà là nhốt tại phòng giam bên trong. Nhà tù âm u và bước, Trần Ngục Thừa coi chừng dưới chân. Lư Nương Tử phán quyết xuống sao? Ta coi mắt hồ sơ, không nhìn thấy a. Phán quyết còn không có chính thức xuống, nhưng mà nàng khẳng định phải lên pháp trường, vụ án này không có khả năng lật lại bản án. Nghe nói Lư gia lại chỉ có một mình nàng, dù cho có tiền, cũng không có ai thay nàng buôn đầu. Nghe phụ thân nàng khi còn sống rất có danh vọng, liền không có thế giao bạn cũ cứu nàng. Lư tiên sinh chết đã bao nhiêu năm? Những năm này Lư Nương Tử đều không như thế nào đi ra ngoài đi lại, thế gia bạn cũ sợ là đã sớm quên nàng. Đánh ra chính nàng cũng không tiện cầu viện. Tiểu thái giám một bên dẫn đường, một bên thuận miệng nói: "Bình thường không thắp hương, tạm thời ôm chân Phật, trong thiên hạ không có chuyện tốt như vậy. Chỉ trách Lư Nương Tử chính mình, kết hôn lấy phu bị thiên, đem mệnh đều đưa đến họ Ôn trong tay, toàn tâm toàn ý chỉ vì họ Ôn dự định, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình. Đợi đến xảy ra chuyện thời điểm, muốn tìm một giúp đỡ cũng không tìm tới. Nếu không phải Tô học biết, Lư tiên sinh ngày xưa học sinh, còn có lương trì, nguyện ý thay nàng buôn đầu, thử." Nữ tù đại lao cùng giáp tự hào đại lao kết cấu không sai biệt lắm, một nửa dưới đất. Nhưng mà xây đến không có giáp tự hào đại lao rắn chắc kiên cố, dùng tài liệu cũng tương đối bình thường. Dù sao nữ tù có biệt tử, quý nhân phạm tội đều giam giữ tại trong sân. Chỉ có không có đường không có tiền thu xếp nữ tù, hoặc là uy hiếp nữ tù, mới có thể bị giam giữ tại đại lao. Tiến vào đại lao, dọc theo đường hành lang đi thẳng, cuối cùng đi tới giam giữ Lư Nương Tử cửa nhà lao phía trước. "Lư Nương Tử, vị này là Thiên Lao Trần Ngục Thừa, hắn có mấy câu muốn hỏi ngươi. Ngươi thành thật trả lời. Ngươi nếu là trả lời hảo, bữa tiếp theo cho ngươi uống canh thịt. Ngươi nếu là không phối hợp, chọc giận tới Trần Ngục Thừa tự gánh lấy hậu quả." Tiểu thái giám quẳng xuống ngân thoại, quay đầu, lại gặp công định hốt đối với Trần Quan Lâu nói, "Trần Ngục Thừa bị bên trong kia chính là Lư Nương Tử. Tiểu nhân tại giá trị phòng chờ. Ngươi nếu là có cần, nói một tiếng là được. Đi, ngươi đi rút." Nói xong, Trần Quan Lâu ném đi một thỏi bạc cho tiểu thái giám. "Ai nha, vừa ra tay chính là 5 lượng bạc, cả khối ngân lượng. Chuyên ngôn quả nhiên không tệ, Trần Ngục Thừa ra tay quả nhiên hào phóng." Tiểu thái giám cao hứng không ngậm miệng được, lại định nọt vài câu, cuối cùng liên tục không ngừng lui ra. Lư Nương Tử toàn thân rối bời, rõ ràng thời gian rất lâu không có xử lý qua. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm bàn tay khuôn mặt, cứ việc tao ngộ lao ngục hai đường, vẫn như cũ có thể nhìn ra bộ dáng rất thanh tú, không coi là tuyệt sắc, cũng là một đáng mặt mỹ nhân. "Lư Nương Tử, ngươi hồ sơ ta xem qua." Lư Nương Tử há to miệng, một hồi lâu mới tìm được thanh âm của mình, "Xin hỏi Trần Ngục Thừa vì sao mà đến?" "Thế nhưng là hình bộ bên kia còn có nghi vấn. Ta nhớ được, ta bản án cũng đã điều tra xong, nên lời nhắn nhủ ta đều nói rõ ràng." Trần Quan Lâu biểu lộ giống như cười mà không phải cười, "Ta cũng không phải là đại biểu hình bộ mà đến, vụ án của ngươi nhìn trước mắt tới, cũng không nghi vấn. Lư Nương Tử có từng nghĩ, sẽ có người chủ động đứng ra thay ngươi gọi oan, thay ngươi buông đầu. Làm sao lại? Chúng ta Lư gia không người. Coi như còn có người, bọn hắn cũng biết bằng vào ta lấy làm hổ thẹn. Đời ta trải qua rất thất bại, còn có thể là ai chịu thay ta buông đầu? Trần Ngục Thừa chớ có trêu đùa ta. Làm sao lại? Nếu không phải có người nhờ giúp đỡ, ta hà tất đi chuyến này? Phụ thân ngươi đông đảo học sinh, có ôn hoài nhân dạng này vong ân phụ nghĩa hạng người, tự nhiên cũng có nhớ kỹ phụ thân ngươi ân tình người. Tô học biết, cái tên này quen thuộc sao?" Lư Nương Tử mặt người, đảo mắt nước mắt liền bừng lên, nguyên lai là Tô sư mình, hắn làm sao lại? Hắn chương 1075 tâm địa không đủ hung ác, thủ đoạn không đủ cay độc chương 1075 tâm địa không đủ hung ác, thủ đoạn không đủ cay độc Tô học chi vào kinh báo cáo công tác. Vừa tới kinh thành, liền vội vã không nhịn nổi tìm được ta, trông cậy vào ta giúp hắn vớt người, thay ngươi lật lại bản án. Trần Quan Lâu đúng sự thật cáo chi. Lư Nương Tử khóc thét hai tiếng, lại ngừng khóc, lau rơi nước mắt, đa tạ Trần Ngục Thừa cố ý đến đây, báo cho ta biết đây hết thảy. Mong rằng Trần Ngục Thừa chuyển cáo Tô sư mình, ta bản án lật không được, để hắn đừng uổng phí công phu, đừng lãng phí tiền tài. Ta người này rất thất bại, cùng cựu nhân cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, vậy mà nhìn không thấu nhân tâm nhân tính, còn muốn bị người nhắc nhở mới biết chân tướng. Đến mức hại không ít chính mình, còn hại phụ thân. Ta là tội nhân, ta đáng chết. Tô sư minh không đáng thầy ta buông đầu. Trần Quan Lâu nghe vậy, hơi hơi nhíu mày. Hắn đến gần chút, ngươi hối hận độc chết Ôn gia mẫu tử sao? Lư Nương Tử lắc đầu liên tục, ta chỉ hận giết đến quá muộn, giết đến không đủ hung ác. Sớm tại mẹ con bọn hắn cầu đến phụ thân trước mặt, sớm tại phụ thân thay họ ôn tiền đồ buôn tẩu thời điểm, ta liền nên giết bọn hắn. Ta chỉ hận mình không phải là thân nam nhi, bằng không, họ ôn dựa vào cái gì tính toán? Ôn gia mẫu tử từ vừa mới bắt đầu chính là đang ăn ta Lư gia tuyệt hậu. Ta hận. Phi thường tốt. Trần Quan Lâu tán thưởng nói. Lư Nương Tử một mặt sững sờ. Thật bất ngờ đối phương không có bày ra quan phương sắc mặt, mắng nàng không biết xấu hổ, không biết tôn thì, dám can đảm giết phu giết mẹ chồng, tội ác tại trời các loại. Lời tương tự, từ bị cáo phát ngày đó trở đi, nàng nghe quá nhiều. Đột nhiên nghe được có người khen nàng, trong lúc nhất thời tựa như giống như nằm mơ, hoàn toàn không chân thực. Còn có càng nhiều tiên âm truyền vào trong thai nàng. Dám yêu dám hận, mới là làm người diện mạo vốn có. Ôn gia mẫu tử ăn ngươi Lư gia tuyệt hậu, vẹn vẹn chỉ là độc chết bọn hắn thật sự là tiện nghi. Đổi lại là ta, ta nhất định sẽ ôn gia trên dưới, giết cái chó gà không tha. Ngay cả giữ cửa cầu cũng không bỏ qua. Ngươi a, cuối cùng vẫn là thua ở nhân từ nương tay. Tâm địa không đủ hung ác, hạ thủ không đủ độc, đáng đời ngươi hôm nay thân hãm nhà tù. Nếu là ngươi một hơi đem Ôn gia người giết sạch, tại sao tố giác? Đã sớm đi xa tha hương, hoặc là chết giả bỏ chạy. Ngươi trông ngươi xem, bộ dáng hiện tại, hối hận sao? Có từng hối hận nhân từ nương tay? Lư Nương Tử lắng nghe thiên âm, một mặt không thể tưởng tượng nổi vừa vui mừng bộ dáng. Nàng hơi có vẻ vội vàng hỏi, đại nhân cho là ta giết rất đúng. Đương nhiên, Ôn gia mẫu tử đáng chết, Ôn gia người hết thảy đáng chết. Đại nhân không cho rằng ta là độc phụ vô độc bất trợ phu. Nhân gia giết ngươi phụ thân, giết ngươi, ngươi không phản sát trở về, là muốn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đằng vị trí sao? Ai nói ngươi là độc phụ, ngươi liền hỏi lại đối phương, giết cả nhà của hắn có muốn tiếp tục hay không ôn lương cung kiệm đệ. Cái gọi là độc phụ, cũng là cẩu thí đồ chơi, cho ngươi tẩy não dùng. Tại ta chỗ này, chỉ có khoai y ân cửu, hắn giết ngươi, ngươi liền giết hắn, rất hợp lý. Ha ha ha, Lư Nương Tử lên tiếng cùng thiếu, kể từ sau khi giết người, nàng một mực chịu đủ nhục mạ, nội tâm thực buồn bực không thôi. Thậm chí có đôi khi cũng nhịn không được chất vấn chính mình, sai lầm rồi sao? Thật sự sai lầm rồi sao? Cho đến giờ phút này, hành vi của nàng lấy được người bên ngoài tán thành, cuối cùng trong lòng ngất khí tiêu tan, có thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Đa tạ Trần Mục Thừa. Có ngươi lời nói này, ta chết không hối tiếc. Chính như lời ngươi nói, ta vẫn quá mức nhân từ nương tay. Nếu là thời gian có thể làm lại, có lẽ ta thật sự đáng chết quang ôn ra tất cả mọi người. Những cái kia di đường, những cái kia bắt con, ha ha ha, Ôn gia mẫu tử bởi vì phụ thân ngươi có thể mạng sống chúng sinh, họ Ôn càng là bởi vì phụ thân ngươi cải biến vận mệnh. Nguyên bản chỉ xứng cả một đời tại tầng dưới chót dây rủa người còn sống, bởi vì phụ thân ngươi hắn mới có thể đọc sách thi cử đi lên hoa lộ, hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Cha ruột cũng bất quá như thế, mẹ con bọn hắn lại lấy oán trả ơn. Ngươi giết bọn hắn mẫu tử, hợp tình hợp lý. Nhưng mà luật pháp chính là luật pháp, họ Ôn mặc kệ nhân phẩm như thế nào, hắn thủy chung là quan. Ngươi giết quan, liền phải chết. Ngươi nhưng có khương phục? Không có khương phục. Sớm tại độc chết mẹ con bọn hắn phía trước, ta liền làm tốt chết chuẩn bị. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ không còn mặt mũi gặp phụ thân. Lư Nương Tử vụng trộm lau nước mắt, đây mới là nàng đời này lớn nhất đau. Trần Quan Lâu khẽ gật đầu, rất là khen ngợi. Ngươi Tô sư huynh thay ngươi bố đầu, muốn lật lại bản án, rất rõ ràng ý nghĩ này là sai lầm. Cứu một người người, chưa hẳn chỉ có thể dựa vào lật lại bản án. Hơn nữa, vụ án của ngươi lật không thể lật. Lư Nương Tử, ta trịnh trọng hỏi ngươi, ngươi có thể nghĩ mạng sống? Nhưng mà, chỉ có thể mai danh nhận tích mạng sống, lại chỉ có thể đi tới xa xôi chỗ mạng sống, hoặc là ngươi muốn chết. Ta Lư Nương Tử nhất thời nghẹn lời. Việc quan hệ tính mệnh đại sự, đột nhiên bị người hỏi đến, trong lúc nhất thời nàng không biết nên ứng đối ra sao. Nàng vẻ mặt hốt hoảng, một hồi lâu mới tìm hoàn hồn trí, nếu có thể mạng sống, ai lại muốn chết? Thế nhưng là, ta là tử hình phạm nhân, làm sao có thể mạng sống? Như thế nào mạng sống, luận không đến ngươi tới lo lắng. Ngươi chỉ cần trả lời ta, mạng sống còn lại chính là tử vong. Đương nhiên là mạng sống. Lần này Lư Nương Tử trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không chần chờ chút nào. Nàng đã làm xong ra hình tra tấn chàng bị chặt đầu chuẩn bị, trong đầu cất tử trí. Nàng không sợ chết, nàng có thể thản nhiên đối mặt cái chết. Thế nhưng là, đột nhiên có một cơ hội, nói cho nàng có cơ hội sống. Đối với sống sót khát vọng, đối với khát vọng sinh tồn, đột nhiên lại từ đáy lòng trồi ra, là mãnh liệt như vậy, giống như nóng bỏng hỏa diễm, để cho nàng toàn thân ấm áp vừa vui mừng. Thì ra, nội tâm của nàng cũng không phải là thật sự muốn chết, nàng là muốn sống. Chỉ có điều, phía trước không có đường, liền cam chịu số phận đi. Thì ra, coi như đi đến tuyệt lộ, vẫn còn có hy vọng. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không nên nhận mệnh. Đảo mắt, nàng lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, có thể hay không liên lụy Tô sư huynh. Nếu là bởi vì ta, khiến cho hắn hoạn lộ bị ngăn trở, ta liền thật trở thành tội nhân. Trần Quan Lâu nhíu mày nở nụ cười, Lư Nương Tử trước đó không từng nghe nói qua tên a, ngươi có thể yên tâm, sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào. Đợi đến thời cơ phù hợp, ta sẽ an bài hảo hết thảy. Ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần dưỡng tốt cơ thể. Ta sẽ căn dặn bên này một tốt, cỡ nào chiếu cố ngươi, ít nhất ăn uống phương diện sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ Trần Ngục Thừa ân tái tạo. Lư Nương Tử lúc này quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu. Trần Quan Lâu ngăn trở đối phương, đối với Ôn gia người, ngươi nhưng có ý nghĩ? Ta không biết. Nàng có chút mờ mịt, ta không biết còn có thể làm cái gì. Đã ngươi không biết, vậy ta thay ngươi làm chủ. Vừa bạn rất tốt. Phiền phức Trần Ngục Thừa. Không phiền phức. Tốt, ngươi yên tâm ngồi tù. Ngày khác trở lại thăm hỏi ngươi. Trần Quan Lâu đứng dậy rời đi, trở về trên mặt đất, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cùng Hồ Quan coi ngục cáo từ sau, trở lại thiên lao.
Hắn an bài Lư Đại Đầu đi liên hệ Tô Học Chi, để cho đối phương chuẩn bị kỹ càng bạc, 3 ngày sau trả mặt. Lư Đại Đầu nhỏ giọng hỏi, "Ca, cái kia lương nương tử bản án, ngươi thật muốn mò người?" "Nàng mặc dù là ta bản ra, thế nhưng là nàng bản án, sợ là không thể lật lại bản án." "Ai nói cho ngươi ta muốn thay nàng lật lại bản án? Vớt người có nhiều loại bất pháp. Ngươi cứ đi thông chi Tô Học Chi, để cho hắn chuẩn bị bạc. Bản quan không bao giờ làm mua bán lô vốn." Chương 1076 ta sợ nàng không thành, chương 1076 ta sợ nàng không thành. 3 ngày sau, Tô Học Chi mang theo hắn toàn bộ ngân lượng tới gặp Trần Quan Lâu. Tô Học Chi là cái nghèo quan, miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp cận 53.000 lượng bạc. Cái này tại địa phương trong quan viên, thật sự là không lấy ra được a. Trần Quan Lâu rất hiếu kỳ hỏi hắn, ngươi vào kinh báo cáo công tác, lại bộ bên kia ngươi thu xếp bao nhiêu bạc? Đã hoa 2-3 ngàn lạng. Theo lý thuyết, ngươi không có tiền. Sau này ngươi định làm như thế nào? Ngươi lần này vào kinh, không phải liền là suy nghĩ thay cái trung thượng đẳng huyện. Ngươi nếu là không có tiền, vẫn là chỉ có thể đi tới các huyện kiếm sống. Mấy năm xuống, cũng tích lũy không được mấy đồng tiền. Nhìn, thời đại này liền 1 vạn lượng bạc đều không lấy ra được chỗ chủ chính quan, thật hiếm lạ. Đều không cần hỏi, liền biết nhất định là tại địa phương nghèo làm quan. Bởi vì ở chính giữa thượng đẳng huyện làm quan phụ mẫu, coi như không tham ô, đủ loại tiền biếu yêu kính, một năm xuống kém một chút cũng có hơn mấy ngàn lạng, tốt một chút hơn vạn lạng là chuyện dễ dàng. Nếu là chủ động kiếm tiền tham ô, cái kia thu vào khả quan hơn. Đại can triều đại hộ bộ không có tiền, không phải là chỗ bên trên không có tiền. Chỗ bên trên có tiền thổ tài chủ hào cường nhiều đi. Mỗi khi quan mới nhậm chức, ngày lễ ngày Tết, đám này thổ tài chủ chỗ hào cường đều biết cùng một chỗ tặng lễ cho quan phụ mẫu, không thu còn không được. Cái này đều không gọi tham ô, cái này gọi là tiền biếu, gọi đạo lý đối nhân xử thế. Triều đình tra tham ô, bình thường cũng sẽ không tra phần này tiền. Tô Học Chi không có gì gia đình gánh vác, làm quan nhiều năm, mới toàn chút tiền như vậy, rất rõ ràng hoạn lộ không thuận, một mực tại địa phương nghèo quay tròn. Cứu người quan trọng. Tiền đồ của ta, sau này hãy nói. Đây là Tô Học Chi thái độ. Trần Quan Lâu gật gật đầu, biểu thị tán thành, ngươi nếu là thực sự thiếu tiền, có thể vay mượn. Đừng tìm phía ngoài tiền trang vay mượn, lợi tức cao nhường ngươi táng ra bại sản. Ngươi có thể đến chúng ta Thiên Lao làm vay mượn, giống như ngươi vậy ưu chất khách hộ, chúng ta rất tình nguyện thay ngươi phục vụ. Tô Học Chi một mặt nghẹn họng nhìn chân chối, hơn nửa ngày đều không phản ứng lại. Thiên Lao làm vay mượn, thật bất ngờ sao? Trần Quan Lâu nhíu mày nở nụ cười, đô sát viện quản thiên quản địa, không quản được Thiên Lao trên đầu. Đổi đến mai đô sát viện phạm nhân xong việc, cũng phải đến Thiên Lao ngồi tù. Lại nói, Thiên Lao chỉ cấp ưu chất khách hộ vay mượn, cũng không phải người nào đều tiếp đãi. Lợi tức rất thấp. Ta cho ngươi biết, bên ngoài bó lớn quan viên muốn tìm chúng ta vay tiền, chúng ta đều không mượn. Nếu không phải là nhìn ngươi ngũ quan đoan chính, lòng mang chính nghĩa, còn có chút đảm đường, cơ hội này chắc chắn không cho ngươi. Tô Học Chi rất muốn nói một câu, thêm kiến thức. Kinh thành không hổ là kinh thành, liền Thiên Lao đều làm vay mượn sinh ý, từ đó có thể biết, triều đình là thực sự không có tiền, quan ở kinh thành nhóm là thật nghèo. Hắn nhỏ giọng hỏi một câu, triều đình khất nợ rất lâu đồng lộc a. Trần Quan Lâu khỏe miệng có quắp rút. Đám này khoa cử đi ra ngoài quan viên, đều là người thông minh. Hắn nói một câu, đối phương đã lĩnh hội 10 câu. Người Huyền Ca biết nhã ý. Đúng vậy a. Quốc sự gian khổ, triều đình thiếu tiền, Thiên Lao cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền, cho đại gia dễ một điểm tiền sinh hoạt. Nói trở lại, ta đi gặp Lư Nương Tử, rất rõ ràng nói cho ngươi, lật lại bản án không có khả năng. Nhưng mà vớt người không chỉ lật lại bản án con đường này. Tô đại nhân, ngươi danh giới cuối cùng có nhiều thấp. Tô Học Chi có chút ngượng, kỳ thực lấy thông minh của hắn, trong đầu sớm có ngờ tới, chỉ là không chịu nói ra tới. Liền sợ vừa nói ra, chính mình cũng thành kẻ phạm tội. Hắn sắc mặt biến hóa không ngừng, cuối cùng hạ quyết tâm, ta danh giới cuối cùng không là vấn đề, mấu chốt là sư muội ý tứ, cùng với Trần Mục thừa danh giới cuối cùng. Ta xuất tiền, chỉ cầu bảo trụ tính mạng của sư muội, cái khác có thể bất quá hỏi. Trần Quan Lâu liên tục gật đầu, hắn cũng thích cùng người thông minh giao tiếp, lời nói không cần phải nói đấu, lẫn nhau đều ngầm hiểu. Người đem tiền lưu lại, nghe tin tức đi. Về sau không có việc gì đừng đến tìm ta, nhớ kỹ sao? Lúc nào có thể nhìn thấy sư muội? Hữu duyên tự sẽ nhìn thấy. Không có duyên phận, đời này cũng đừng thấy, riêng phần mình mạnh khỏe cũng là một loại thái độ sinh hoạt. Trần Quan Lâu kín đáo đề điểm đối phương. Một cái quan, một cái mang tội chi thần, gặp cái gì mà ta? Tăng thêm phiền phức. Lẫn nhau biết đối phương trải qua tốt là được. Tô Học Chi ha to miệng, vậy ta bây giờ có thể đi gặp nàng sao? Thỉnh Trần Mục thừa thanh toán. Bây giờ, ta ít nhất còn có thể lấy thân thuộc thân phận đi gặp một lần nàng, hợp lý hợp pháp. Trần Quan Lâu thu bạc, suy nghĩ một chút, được chưa? An bài các ngươi gặp một lần cũng không phải việc khó. Chuẩn bị kỹ càng thu xếp tiền, nữ tù người bên kia đều nhận tiền không nhận người. Chuẩn bị 30-50 lạng không sai biệt lắm. Cho ngươi nửa canh giờ đủ sao? Đủ, đủ. Tô Học Chi kích động không thôi. Trần Quan Lâu phái người đi nữ tù pha chế rượu. Hồ Quan coi ngục rất cho mặt mũi. Sau đó, từ ngục tốt mang theo Tô Học Chi đi tới nữ tù tham tù. Đã nói nửa canh giờ, cũng chỉ có nửa canh giờ. Lúc đi ra, Tô Học Chi sưng đỏ một đôi mắt, khóc thảm rồi. Hắn hướng về phía Trần Quan Lâu không người cúi đầu, hết thể nhờ cậy Trần Mục Thừa. Dễ nói. Quay đầu trở về công sự phòng, đem Mục Y Di Quan mời đến, mở miệng chính là Hổ Lang Chi Tử, chết giả thuốc cho ta một phần. Mục Y Di Quan cả kinh run rẩy, liền vội vàng đem cửa sổ đóng kỹ. Đại nhân, ngươi cũng không thể làm loạn a. Ta lúc nào làm loạn qua? Hắn đều là có kế hoạch tới. Mục Y Di Quan một mặt sầu mi khổ kiểm, mọi thứ có thể một có thể hai không thể liên tục. Người đáng chết sớm muộn phải chết, đại nhân đây là hà tất đâu? Đơn giản chính là chết sớm chết muộn khác nhau. Lương Nương Tử không đáng chết,
nhưng nàng bản án lật không được. Liên để nàng chết giả, mai danh nhận tích qua hết đời này, cái này rất hợp lý a, nàng không sát Quang Ôn ra cả nhà, chứng minh nàng có một khỏa lòng từ bi. Từ bi người, sống lâu mấy năm có vấn đề sao? Trần Quan Lâu một bộ hùng hồn bộ dáng. Mục Y Quan chỉ nhìn thấy không thèm nói đạo lý, giết người thì đền mạng, đây là luật pháp danh giới cuối cùng. Nàng giết người liền nên đền mạng. Chẳng lẽ Ôn gia mẫu tử không nên giết? Ngươi đừng quên, Ôn gia bây giờ có được hết thảy, cũng là từ Lư gia giành được. Phòng ở, tôi tớ, ruộng đồng, cửa hàng, liền Lư nương tử đồ cưới, còn tại Ôn gia tôi lấy. Ôn gia ăn tuyệt hậu, còn muốn giết người, chẳng lẽ không đáng chết? Chuẩn xác Ôn gia giết vợ giết con dâu thì không cho nhân gia phản sát, đây là cái gì đạo lý? Trần Quan Lâu rất là phẫn nộ. Mỗi người đều có nữ tính thân thuộc, thử nghĩ cô của mình, tiểu di, tỷ muội, chất nữ cháu gái, thân nữ nhi, bị người ăn tuyệt hậu, còn muốn bồi lên tính mệnh, ý tưởng thế nào? Chỉ giết Ôn gia mẫu tử hai người, thực sự là tiện nghi cái gia đình này. Mục Y Di Quan không cách nào phản bác, hắn cũng có khuê nữ, còn có tôn nữ. Ai dám ăn nhà hắn tuyệt hậu, hắn cũng biết diệt đối phương cả nhà. Liền trông cửa cậu đều không dung tha. Hắn xoa xoa mi tâm, nhưng mà, chuyện này có thể làm như vậy sao? Bên ngoài còn có một vị quý nữ nhìn chằm chằm. Ta sợ nàng không thành. Nàng không sinh sự, ta khi nàng không tồn tại. Nàng nếu là sinh sự, ta để cho nàng hối hận đi tới nơi này trên đời. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, chỉ là một cái quý nữ liền nghĩ uy hiếp hắn, có thể xưng năm nay độ buồn cười lớn nhất. Chớ có xúc động, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Mục Y Di Quan là thực sự sợ, sợ Trần Quan Lâu nhất thời phẫn nộ, thật sự lao ra giết người. Chết giả thuốc. Được, lão phu cho ngươi. Vẫn là câu nói kia, thuốc này dùng cẩn thận. Chương 1077 ăn cướp có phương pháp, chương 1077 ăn cướp có phương pháp. Mấy ngày sau, gió êm sóng lặng. Khuya khoắt, Trần Quan Lâu tránh đi tất cả mọi người, trộm đạo đi một chuyến nữ tử, thấy Lư nương tử. Hắn hỏi một câu, Ôn gia bên kia, ngươi ý tưởng gì? Ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ân công muốn làm bất cứ chuyện gì, không cần trưng cầu ta ý nghĩ, cứ việc đi làm. Bất kỳ kết quả gì ta đều có thể tiếp nhận. Như thế thì tốt. Tới, đem thuốc uống. Đây chính là suỵt Lư nương tử yên lặng uống thuốc, một mặt trịnh trọng, nàng đang chờ đợi kết quả đến. Trần Quan Lâu nói cho nàng, ngươi cái gì cũng không cần làm, yên tĩnh chờ liền có thể. Đa tạ ân công. Lư nương tử quỳ trên mặt đất, phanh 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 dập đầu. Trần Quan Lâu không có ngăn, mà là nói cho đối phương biết một tin tức, hình bộ phán quyết đã xuống, trảm lập quyết. Không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng sau ra hình tra tân trạng. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta đều nghe ân công. Trần Quan Lâu thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Hai ngày sau, phán quyết chính thức hạ đạt, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là trảm lập quyết. Đêm đó, Lư nương tử bạo bệnh mà chết, thổ huyết mà chết. Trải qua ngỗ tắc khám nghiệm, xác định tử vong. Đến nỗi nguyên nhân cái chết, không phải nhân vật trọng yếu gì, cũng không có ai hỏi đến, không cần nghiên cứu kỹ. Đem trên tình huống báo hình bộ trả lời phát họa. Hồ quan coi ngục phất phất tay, tạp dịch dơ lên thi thể ra nữ tù. Giao cho làm việc tang lễ, kéo đến bên ngoài thành chôn cất. Suối quẩy. Con tưởng rằng thật không sợ chết. Nghe xong trạm lập quyết, chính mình trước tiên kết quả, miễn đi ra hình tra tân trạng. Quả nhiên không sợ chết cũng là giả. Nữ tù phạm nhân, sợ hại ra hình tra tân trạng, tình nguyện tự vận, là chuyện thường xảy ra. Bởi vậy, Lư nương tử chết cũng không có gây nên bất luận người nào hoài nghi, chỉ coi Lư nương tử chính mình nuốt độc dược tự sát. Đến nỗi độc dược là từ lâu tới, có trọng yếu không? Không có trọng yếu chút nào. Thiên lao trọng địa, ngày ngày đều ở tại người chết, thật sự là không gọi được hiếm lạ. Bên ngoài thành bãi tha ma, khuya khoắt, một đạo hố cạn bị người đào mở, lộ ra bên trong thi thể. Bên trên Trần Quan Lâu phía trước, cho thi thể cưỡng ép rót vào dược thủy. Sau một lát, thi thể lại có hô hấp. Lư nương tử lại còn sống tới. Ta đây là Lư nương tử từ trong ngồi xuống, mượn nhàn nhạt nguyệt quang dò xét cảnh vật xung quanh, nhìn mình tình trạng, lại là kinh hỉ lại là sợ hãi, còn có đối với tương lai mê mang. Người tự do. Trần Quan Lâu mỉm cười nói. Nói đi, hắn xách lấy đối phương cổ áo, thẳng đến dấu ở trong núi sâu sơn trang mà đi. Hắn đem Lư nương tử giao cho người hầu cầm, ngươi ở đây chỉnh đốn mấy ngày, dưỡng tốt cơ thể. Ba ngày sau, hắn sẽ tiễn đưa ngươi đi Tây Châu. Tây Châu xa xôi, ngư long hỗn tạp, ngươi đi cái kia địa, đời này cũng đừng trở về. Nơi này có một phong thư, đến Tây Châu, đi tìm phía trên này người, bọn hắn sẽ chiếu cố ngươi, giúp ngươi ngay tại chỗ đặt chân. Lư nương tử còn đắm chìm tại chính mình sống, lại tại trong bay trên trời nửa đêm ngạc nhiên. Đến nỗi Tây Châu, đất lưu này, nàng không quan tâm. Nàng quỳ trên mặt đất phanh 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 dập đầu, ân công đại ân đại đức, đời ta không thể báo đáp, chỉ cầu kiếp sau làm châu làm ngựa, hồi báo ân công. Không cần ngươi báo đáp, Tô Học Chi đưa tiền, chưa đủ kim ngạch, ta tự sẽ đi Ôn gia lấy dùng. Ngươi không nợ ta, nhưng mà ngươi nếu là lộ vết tích, bị người phát hiện, tố giác đến quan phủ, liên lụy đến ta nhất định giết ngươi. Ngươi có thể nhớ kỹ. Lư nương tử vô ý thức run run một chút, nhưng nàng không sợ. Nếu là nhất định phải chết, nàng tình nguyện chết ở trong tay ân công. Ta nhớ kỹ rồi. Nếu là có một ngày ta bị người tố giác, không cần ân công độc thủ, ta chọn bản thân chấm dứt, không để ân công ố uế hai tay. Như thế thì tốt. Trần Quan Lâu thỏa mãn cười cười, lại căn dặn người hầu cầm cho một khoản tiền làm chi tiêu. Người hầu cầm hai tay ra dấu, dường như là không quá lý giải. Trần Quan Lâu nói cho đối phương biết, ta thu tiền, bảo đảm tính mạng nàng. Trên danh nghĩa nàng đã là người chết, tốt nhất vẫn là đi Tây Châu. Cái kia địa, thích hợp với nàng cuộc sống như thế tổn. Người hầu cầm gật gật đầu lại lắc đầu. Trần Quan Lâu nói, thay đổi thân phận một chuyện, để cho nàng chính mình nghĩ biện pháp. Kinh nghiệm sinh tử gặp chắc trở, nếu là vẫn không được giải, đáng đợi bị người bán còn hỗ trợ kiếm tiền. Giao phó xong hết thảy, lưu lại đầy đủ tiền bạc, Trần Quan Lâu màn đêm buông xuống rời đi. Vài ngày sau, một đôi phụ nữ cưỡi xe la lên đường xuôi nam, đi tới ở ngoài mấy ngàn dặm Tây Châu. Vì sao là xe la? Xe la không đánh mắt, phù hợp thân phận của hai người. Xe ngựa thì phô trương quá mức, dễ dàng bị người nhớ thương, dẫn tới đúng sai. Ôn gia còn thừa lại Di Nương, con thứ, cùng với con tư sinh. Người hầu đã đi được 7-8 phần, rời đi thời điểm, không quên kiếm bộn chạy trốn. Còn lại người hầu, cũng là không chỗ có thể đi, hoặc là cấu kết với nhau làm việc xấu. Ôn Hoài Nhân trưởng tử, cũng chính là hắn trước hôn nhân sinh hải tử, kế thừa gia nghiệp, làm Ôn gia tân nhiệm gia chủ. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi lang, tâm trí kiến thức đều chưa thành thục, lại kế thừa đại bút gia nghiệp, mắt trần có thể thấy trở thành một cái dê béo. Trên đầu đường, rất nhiều vất thiên môn đều nhìn chằm chằm đầu này dê béo, suy tư từ nơi nào hạ thủ. Đánh bạc, nữ nhân, kinh thương. Bọn hắn còn chưa kịp động thủ, liền đạt được cảnh cáo, đã có đại lao để mắt tới Ôn gia. Ai cũng không được lúc đích. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, một cái lạ mặt người xông vào Ôn gia, làm Ôn đại bảo bạn vong niên. Ôn đại bảo, Ôn Hoài Nhân trưởng tử, nhũ danh đại bảo. Ôn Mẫu tâm đầu đủ, một mực đại bảo kêu. Đến mức tất cả mọi người quên Ôn đại bảo đại danh, liền nhớ kỹ hắn gọi Ôn đại bảo. Ôn đại bảo dạng này người, cần chính là thông cảm quan tâm thuyết giáo sao? Không, hắn muốn là bình đẳng đối đãi, đem hắn coi là Ôn gia gia chủ bình đẳng đối đãi. Bạn vong niên hợp ý, ngắn ngủi 1-2 tháng, liền trở thành Ôn gia thượng khách. Hôn muốn buôn bán, cùng tiến lên thanh lâu, phía dưới sòng bạc. Tiếp đó, không có gì bất ngờ xảy ra đánh chết người, chọc tới kiện cáo. Ôn đại bảo bị quan phủ bắt hạ ngục, một phen vận hành, nhốt vào thiên lao chữ bính đại lao. Trần Quan Lâu cố ý căn dặn Hứa Phú Quý, cỡ nào thu tiền, nhất thiết phải đem Ôn gia tất cả sản nghiệp đều cho lão tử đánh ra, bao quát bọn hắn ở trại viện. Hứa Phú Quý kinh ngạc, tất cả sản nghiệp? Không tệ, một phần một ly đều không cho còn lại. Lư đại đầu, ngươi sắp xếp người chằm chằm chết Ôn gia. Ôn gia dám can đảm có một người ôm tiền chạy trốn, lập tức báo quan. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, Ôn gia tiền ta nhất định phải đạt được, một văn tiền đều không cho chạy ra ngoài. Ca, ngươi yên tâm, cam đoan Ôn gia một con rồi đều không bay ra được. Lư đại đầu vỗ bộ ngực cam đoan. Hắn liền ưa thích làm loại này theo dõi công việc bẩn thỉu bẩn nhọc. Ngược lại chỉ cần không tại thiên lao người hầu, đi nhận chức địa phương nào chân chạy làm việc hắn đều nguyện ý. Hứa Phú Quý lại mặt lộ vẻ chần chờ, cái này, đại nhân, cái này thích hợp sao? Trần Quan Lâu cười nạo một tiếng, không có gì không thích hợp. Ôn gia sản nghiệp cũng là từ chỗ khác nhà giành được, chúng ta lại hợp lý đoạt lấy, có vấn đề sao? Ngược lại cũng là cướp, không bằng tiện nghi chúng ta chính mình. Sau khi chuyện thành công, phân ngươi một thành. Đừng ngại một thành thiếu, có cái này một thành, ngươi nợ nần không chỉ có thể thanh toán, còn có còn thừa. Hứa Phú Quý hô hấp trong nháy mắt liền dồn dập lên. Nợ nần thanh toán, còn có còn lại. Đây là hắn nghe qua êm thai nhất lời nói. Ôn gia có tiền như vậy, ai bảo Ôn gia ăn cướp có phương pháp, cũng không là bình thường có tiền, là rất có tiền. Chương 1078F khô, chương 1078F khô làm. Hướng về phía tiền, Hứa Phú Quý cũng phải đem một phiếu này làm được thật xinh đẹp. Trần Quan Lâu cảm giác sâu sắc hài lòng, lao hứa, một phiếu này ngươi làm xong, quá khứ sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhiều tạ đại nhân. Đại nhân yên tâm, ta bảo đảm đem Ôn gia mỗi một cái tử đều ép đi ra, tuyệt không để cho một văn tiền lưu lạc bên ngoài. Như thế thì tốt. Ta tin tưởng ngươi bản sự, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Tuyệt sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Hứa Phú Quý dâu trong lòng không thành công thì thành nhân quyết tâm, trở lại chữa bính đại lao. Những phạm nhân khác toàn bộ đều đặt ở một bên, hết sức chuyên chú nghiên cứu như thế nào đối phó Ôn đại bảo, đem Ôn gia tiền tài toàn bộ ép đi ra. Từ đó, Ôn gia bên này, 3 ngày 2 đầu liền có ngục tốt cầm Ôn đại bảo đích thân biết cớm, tới cửa đòi nợ. Không cho. Ha ha. Thời đại này liên tục siêu nhất phẩm đại quan cũng không dám khất nợ thiên lao tiền, chỉ là Ôn gia, ở đâu ra lòng can đảm? Dám can đảm khất nợ, vừa vặn hết thảy tống giam. Lục Phiến Môn rất tình nguyện phối hợp thiên lao làm một phiếu, không chỉ có tiền cầm, hơn nữa một điểm hậu hoạn cũng không có. Đơn giản sảng đến không được. Việc này a, liền xem như bẩm báo hình bộ cũng sẽ không hỏi đến. Bởi vì cái gọi là thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Thiên lao là luật pháp danh giới cuối cùng, thiên lao lao luật pháp vừa làm việc cho dù ai đều không còn được. Mấu chốt thiên lao làm việc có lý có cứ, cũng không phải là tới cửa hung hăng càng quái. Ôn đại bảo có phải hay không Ôn gia gia chủ đương thời? Hắn tự mình tự viết cấm, coi như cầm tới nha môn rằng co, cũng là giữ lời. Ôn gia người dựa vào cái gì ngăn cản? Cứ như vậy, dựa vào từng tờ cấm, những ngục tốt dần dần rời chống Ôn gia. Dù cho có người không vừa mắt, muốn đứng ra quan hệ, cũng sẽ bị Lục Phiến Môn huynh đệ đánh chạy. Hình bộ phá án, người không có phận sự né tránh. Liền một câu nói kia, liền đem người ngăn cản trở về. Ôn Hoài Nhân ngày xưa đồng liêu, có cái kia tự xưng là hạ người chính nghĩa muốn ra mặt thay Ôn gia nói chuyện, vạch tội vợ đến chính sự đường liền sẽ bị ném trở về. Hình bộ phá án, vụ án còn chưa thẩm xong, còn chưa từng kết án, cũng không có điểm đáng ngờ, há có thể dung người khác chỉ trỏ. Coi như muốn chỉ trỏ, tốt xấu lấy ra chút chứng minh thực tế. Chỉ bằng ngục tốt đi tới Ôn gia vận chuyển tài vật, đây cũng không phải là cái gì chứng minh thực tế. Đây là phá án trình tự một trong. Lại nói, hình bộ phá án, chương trình có thể tra. Thiên lao làm việc, đồng dạng là chương trình có thể tra. Tra tới tra lui, không có cái gì vấn đề. Chương trình chính xác, không thể chỉ trích chỗ. Đến nỗi Ôn đại bảo thụ hình, vậy càng là bình thường sự tình. Xuống đại lao, không nhận hình chẳng lẽ muốn ăn ngon uống sướng? Nói đùa cái gì? Rời chống Ôn gia tài vật, tiếp theo chính là buộc Ôn gia bán ruộng bán đất, bán cửa hàng. bán được cuối cùng lại chỉ có bây giờ cư trú đại trạch viện, cũng bán a mấy miệng người ở lớn như vậy một tòa trạch viện, tinh khiết lãng phí. Hơn nữa, Ôn gia đã không có tiền, không có tài lực duy trì như thế đại nhất tòa trạch viện. Ra rõ ràng, hết thảy bán sạch. Ôn gia phú quý, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Đến nội Ôn đại bảo, giết người thì để mạng. Nghệ tình tuổi không lớn lắm phân thượng, sửa án lưu vong. Lưu vong Tây Bắc, quân phía trước hiệu lực. Liền hắn cái kia thân thể, chỉ sợ đi không đến lưu vong điện, liền phải mệnh tang lưu vong trên đường. Ôn gia những người khác, không có tiền không có thế, cuốn vốn riêng bạc, mấy món ra dáng hành lý, mỗi người chia đồ vật, nhao nhao rời đi kinh thành. Dù cho không có ai nói cho bọn hắn cho mình dùng đầu óc nghĩ, cũng ý thức được kinh thành giữ lại không được. Có người không quen nhìn Ôn gia, tìm cách giày vò Ôn gia. Không bằng xa xa rời đi, có lẽ còn có thể bảo toàn tính mệnh. Lớn như vậy một cái Ôn gia, liền như vậy tàn. Xuân về hoa nở. Lương Nương Tử cầm Trần Quan Lâu cho hắn thư tín, tìm được Thẩm không biết Thẩm gia. Tại Thẩm gia dưới sự giúp đỡ, thuận lợi tại Tây Châu giàn xếp lại, hơn nữa đổi họ hộ tịch, họ Lộ, Lộ Nương Tử. Thân phận ngay tại chỗ quan phủ qua đường sáng. 3 tháng ở giữa, Tây Châu đã trở nên cực kỳ nóng bức. Một nhóm từ kinh thành tới Tiêu cục tìm được Lộ Nương Tử, cho nàng đưa tới một phần tài hóa. Lộ Nương Tử rất là kinh ngạc, hỏi thăm Tiêu cục biểu thị bọn hắn chỉ phụ trách vận chuyển hàng hóa, cụ thể gì tình huống bọn hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, theo hàng hóa mà đến còn có 2 lá thư. Lộ Nương Tử nhìn qua thư sau, hai mắt đẫm lệ, lúc này quỳ xuống, hướng về kinh thành phương hướng cuống quýt dập đầu. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Trần Ngục Thừa vậy mà đem nàng đổ cưới quy ra vì đơn giản dịch mang theo tài hóa, an bài Tiêu cục cho nàng đưa tới. Còn có một bộ phận quy ra vì ngân lượng, tồn tại tiền trang. Trong phong thư có một cái con dấu, dùng làm tiền trang lấy tiền dùng. Kể từ độc chết Ôn gia mẫu tử, nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời qua có thể cầm lại chính mình đổ cưới. Cứ việc Trần Ngục Thừa nói cho hắn biết, Lư gia khác tài hóa hắn thu làm thù lao, nàng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy chính mình chiếm lợi ích to lớn. Trần Ngục Thừa hoàn toàn có thể một chữ cũng không cho nàng hết lần này tới lần khác lại đưa nàng đổ cưới trả lại. Ơn nghĩa như thế, nàng không biết nên như thế nào hồi báo. Chỉ có triển vọng ân công gọi lên đèn trong, ngày ngày thắp hương, thành kính cầu nguyện. Mong ước ân công mọi chuyện như ý. Tiêu cục còn cho Thẩm gia mang đi một cái dương gỗ, mở ra xem, tất cả đều là trên thị trường không mua được sách, cùng với quý giá văn phòng tứ bảo. Có thể giữ lại tự cho là đúng, cũng có thể dùng tới tặng lễ, cũng là cực tốt đồ vật. Thẩm không biết Thẩm Lương phụ tử, nội tâm có chút cảm khái. Trước kia phải Trần Ngục Thừa cứu, bệnh của ngươi mới có thể được đến cứu chữa, có thể bảo toàn tính mệnh. Nếu không phải Trần Ngục Thừa cùng nhau trợ, cha con chúng ta hai người chỉ sợ sớm đã mệnh tang kinh thành. Bây giờ lại đưa tới như thế quý giá lễ vật, thật không biết nên như thế nào cảm tạ. Thẩm gia bản án không có lật, phụ tử chú định cùng khoa cử vô duyên. Nhưng mà Thẩm gia chính là quan hoạn thế gia, coi như không thể khoa cử, cũng chưa từng quên đọc sách minh lý. Tử tôn đều phải đọc sách. Dù cho đi không được hạ lộ, làm phụ tử, tại nha môn làm tiểu lại, thậm chí làm sư gia, cũng là dư xài. Chính vì vậy, Thẩm gia mới có thể giúp Lưu Nương Tử đổi thân phận dòng họ, thu được tân sinh. Tây Châu cái này, lưu vong chỗ. Ngư Long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu. Nhưng cũng cho rất nhiều người cơ hội sinh tồn. Thẩm gia 3-4 đời người, tại Tây Châu vùng vẫy mấy chục năm, đã sớm trở thành nơi đó một cỗ không thể khinh thường thế lực. Tuy là phạm quan sau đó, nhưng mà tại trên nha môn nhưng nói lời nói. Cùng sơn tích ngưỡng chi địa, muốn tìm một học chữ có học vấn người, không dễ dàng a. Những cái kia vừa lưu vong tới phạm quan, là bạn bạn dùng có lượng. Dễ dàng chút họa. Nhiều nhất chiếu cố 1-2. Ngược lại là Thẩm gia loại này, đã cắm rễ mấy đời người phạm quan sau đó, dùng càng yên tâm hơn. Ít nhất mặt ngoài, Thẩm gia đã cùng nơi đó hòa làm một thể. Nhi tử cho là, chỉ cần chúng ta thành tâm thành ý, Trần Mục Thừa cũng sẽ không ghét bỏ. Tây Châu tuy là thâm sơn cùng cốc, tốt xấu còn có mấy thứ đem ra được thổ đặc sản. Thừa dịp Tiêu cục còn không có rời đi, mau mau chuẩn bị. Không biết phụ thân ý như thế nào. Thẩm Lương thay đổi trước kia gầy yếu muốn chết bộ dáng, đã là một cái trai trai tiểu tử, rất có chủ ý nói có lý. Chuẩn bị một phần thượng đẳng thổ đặc sản, ở trong thư sách 2 câu lộ nương tử tình huống. Hy vọng Trần Mục Thừa thu đến lễ vật sau, chớ có ghét bỏ. Sẽ không. Trần Mục Thừa phẩm tính cao thượng, cũng không phải là ngại bần yêu giàu người. Chương 1079 cháu gái hôn sự, chương 1079 cháu gái hôn sự, ngày xuân du lịch. Trần Tiểu Lan cường ngạnh lôi kéo Trần Quan Lâu đi ra ngoài. Nói trên người hắn một cỗ mùi nấm mốc, cộng thêm xú nam nhân vị. Cả ngày cùng một đám phạm nhân ngục tốt pha trộn, hoặc chính là cùng thanh lâu người pha trộn, ngươi nhìn một chút ngươi, một điểm chính hành cũng không có. Tốt như vậy thời tiết, vốn tại thiên lao làm gì? Không bằng bồi ta đi ra ngoài dạo chơi du xuân. Trần Quan Lâu không lay chuyển được đại tỷ, đành phải đi theo. Coi như mình là một bảo tiêu, hộ tống 3 cái cháu trai đi ra ngoài dạo chơi. Kinh thành tự có thích hợp đạp thanh chỗ. Ngay ở ngoại ô, có núi có nước, có thảm cỏ, còn có đầy khắp núi đồi hoa đảo. Cảnh sát cái gì đẹp. Đến lúc đó, hắn mới biết được, đại tỷ hôm nay đi ra ngoài, mục đích chủ yếu càng là vì cho cháu gái Tô Dung Dung nhìn nhau hôn sự. Hắn nổi giận. Đại tỷ hồ đồ. Dung Dung mới vừa lớn lên, ngươi liền đội vã đem nàng gả đi. Nàng có thể ăn bao nhiêu mét dùng ngươi bao nhiêu tiền, ngươi có thể nào nhẫn tâm như vậy? Đánh rắm. Ngươi một đại nam nhân, biết cái gì? Nữ hải tử thanh xuân quý giá, nếu là không sớm đem hôn sự quyết định, vừa độ tuổi tốt binh sĩ đều bị người đoạt đi. Đến lúc đó ngươi để cho Dung Dung như thế nào cho phải, chẳng lẽ gả cái kia đồ mở nút chai lao nam nhân, vẫn là gả người không vợ. Ngươi muốn thực tình thay cháu gái suy nghĩ, liền cùng ta cùng một chỗ nhìn nhau. Có thích hợp, liền đem hôn sự quyết định, qua 2 mùa màn thân, tuổi phù hợp. Trần Quan Lâu không phục lắm. Hắn thấy, Dung Dung cái nào đều hảo, ít nhất phải chờ đến 20 xuất giá.
Thế nhưng là nghĩ lại, thời đại này nữ tử 16, 17 liền muốn xuất giá, đợi đến 20 đích xác có chút chậm, sẽ gặp người lời ong tiếng ve. Hắn rất là đau lòng cháu gái. Tuổi con trẻ, liền muốn lấy chồng, đến nhà chồng không thiếu được bị người tham ải, chịu đủ bị khuất. Còn nhất thiết phải sinh nhi tử. Nếu là không sinh ra nhi tử, lại bị người lên án. Hắn nhưng là nhớ rất rõ ràng, đại tỷ Trần Tiểu Lan tại sinh hạ cháu trai phía trước, không ít gặp lời nói lạnh nhạt, qua hơn mấy năm thời gian khổ cực. Nếu không phải Tô tỷ phu đau lòng đại tỷ thời gian càng thêm gian nan. Hắn thân là em vợ, dù cho đau lòng đại tỷ, nhưng mà ngoài tầm tay với. Tô gia phía sau cánh cửa đóng kín sinh hoạt, hắn lại không xen tay vào được. Chỉ có thể hung hăng đưa tiền tặng lễ, trông cậy vào Tô gia có chút ánh mắt, chờ đại tỷ tốt một chút. Thằng đến đại tỷ sinh lớn cháu trai, mới chính thức bắt đầu mở mày mở mặt. Hắn đem Tô Dung Dung kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thăm, "Dung Dung, ngươi nếu là không nguyện ý, liền nói cho cứu cứu. Cứu cứu thay ngươi làm chủ. Thiên hạ nam nhi tốt nhiều đi, chưa hẳn cần phải tại năm nay quyết định." Tô Dung Dung có chút ngượng ngùng. Cô nương gia bị giáo dưỡng rất thận trọng. Nàng đỏ mặt, cứu cứu có chỗ không biết, hôm nay nhìn nhau nhân ra, là hầu phủ giới thiệu. Tổng cộng có 3 nhà. Nếu không phải ngày xuân đặc thanh, không tiện một ngày nhìn nhau 3 nhà. Lại có 3 nhà sao? Trần Quan Lâu hoàn toàn không biết, ngươi có biết là cái nào 3 nhà? Tô Dung Dung gật gật đầu, tuy thẹn chắc chát, ngược lại cũng hào phóng. Nàng nhỏ giọng nói, 3 nhà cũng là hôn quân võ. Chức vị không coi là nhiều cao, thắng ở nhân phẩm đoan chính. Mẫu thân cũng nói, ta điều kiện này, trèo cành cao sợ chịu làm đủ. Tìm dòng roi hơi so Tô gia cao một chút giờ, cũng rất phù hợp. Người vui quần võ, hay là vui người có học thức? Ta cũng không biết. Tô Dung Dung có chút mở mịt, ta đều nghe mẫu thân. Không có một chút ý nghĩ của mình. Cứu cứu, ngươi đừng hỏi ta. Hôn nhân đại sự, phía trước ta chưa từng ý nghĩ. Đống nhiên bị hỏi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Ngươi đi theo hầu phủ các cô nương pha trộn, liền không có dở chính mình ý nghĩ. Tô Dung Dung khẽ lắc đầu, hầu phủ cùng Tô gia, có thể xưng một trời một vực. Có thể cùng các nàng lấy ra khăn dao, được thêm kiến thức ta đã rất thỏa mãn. Há có thể tiêu tưởng không nên có. Cứu cứu, mẫu thân sẽ không hại ta. Nhìn Nhu Thuận biết chuyện lại thuận theo cháu gái, Trần Quan Lâu có chút phiền muộn. Vui chính là cháu gái bộ dáng xinh đẹp, phẩm tính đoan chính, là cô nương tốt. Buồn là cháu gái quá tốt rồi, tính tình tựa hồ quá mềm yếu rồi chút, sợ nàng tương lai bị khi dễ, còn không dám về nhà ngoại cáo trạng. Thật sợ nàng bị ủy khuất ta đi, ta biết ngươi ý nghĩ, ta sẽ thay ngươi đem hạ quan. Phàm là nhà đàn trai có cái ác độc không nói lý, hoặc là có cái bất công không nói lý, hắn đều sẽ không để cho cháu gái gả đi bị ủy khuất. Rất nhiều làm nhục người thủ đoạn, cũng là tại chỗ mà nhìn không thấy phát sinh. Hắn tại Thiên Lao làm nhiều năm như vậy, đối với điểm này hiểu rõ đi nữa bất quá. Làm nhục người, cần gì phải minh đao minh thương, có thừa biện pháp vô thanh vô tức ở giữa đem một thời gian quý báu nữ tử tha mài dẫn đến tử vong. Hắn không có khả năng thời khắc coi chừng lấy cháu gái. Hắn càng không muốn đợi đến sự tình không thể vãn hồi thời điểm, mới phát hiện cháu gái gặp tha mài. Cho nên, ngay từ đầu liền muốn tinh tế khảo sát. Từ nhân phẩm đạt tới gió đến thân bằng hảo hữu xử lý thủ đoạn. Hắn tuyệt sẽ không để cho Dung Dung gả cho một cái mạo xưng là trang hảo hán gia hỏa. Càng sẽ không để cho Dung Dung gả cho ở bên ngoài câu kết làm bậy cùng nữ nhân dây dưa không rõ nam nhân, càng sẽ không để cho Dung Dung gả cho mặt ngoài trung thực sau lưng âm hư ra hỏa. Trần Quan Lâu cùng đại tỷ Trần Tiểu Lan tụ hợp. Hắn hiếu kỳ hỏi thăm, tất nhiên tìm hầu phủ làm ai, thế nào không tìm dòng dõi cao một chút, cũng không tính ủy khuất Dung Dung. Trần Tiểu Lan hít một tiếng, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Từ hầu phủ bên này luận, lại cao hơn dòng dõi đều được. Thế nhưng là, Dung Dung dù sao cũng là người Tô gia. Ta với ngươi tỷ phu, chính là vừa mở trà lâu thương gia. Cũng liền Dung Dung gia gia, ở cửa thành làm tiểu lại. Chúng ta dạng này dòng dõi, nếu là thật sự trèo cành cao, Dung Dung há có thể không bị nhà chồng ghét bỏ chết. Dù cho nhà đàn trai Minh Lý xem ở hầu phụ trên mặt nổi không khắc nghiệt Dung Dung. Sau lưng không thiếu được khua môi múa mép, ngoại nhân cũng biết nói này nói kia. Dung Dung gả đi, chỉ sợ một ngày vui vẻ thời gian cũng sẽ không có. Thời gian một dài, giữa phu thê nếu là sống thủ ghét, nếu là lại có con thứ nữ, ta đều không dám nghĩ chàng diện đó, Dung Dung muốn thế nào ứng phó. Suy nghĩ một chút đều gọi trong lòng người hốt hoảng. Trần Quan Lâu hừ một tiếng, ngươi cho rằng dòng dõi thấp, liền sẽ không có con thứ nữ sao? Trần Tiểu Lan sầm mặt lại, biểu lộ nghiêm túc lại trịnh trọng, nói: "Ít nhất ta với ngươi tỷ phu chạy đến thân gia thay Dung Dung làm cho hạ giận thời điểm, có thể lẽ thẳng khí hùng, ai cũng không sợ. Dung Dung nếu là cao gả, ta với ngươi tỷ phu liền xuất khí cho Dung Dung, giao hấn con rể sức mạnh cũng không có, còn phải bồi lên cẩn thận. Hai ngươi cháu trai, tương lai cũng biết thấp nhân gia một đầu. Ta đều nghĩ kỹ, hai ngươi cháu trai tương lai tiền đồ, dựa vào hầu phủ là đủ. Dung Dung hôn sự, cũng không cần phải leo lên cành cây cao, gọi nàng bị ủy khuất. Có chút phú quý a, quá nặng, không chịu được nổi." Lại nói: "Có ta cái này làm mẹ tại, ta chắc chắn đặt mua cho Dung Dung một phần thật dày đồ cưới, không để nàng tại tiền tài phía trên móc bị ủy khuất. Hơn nữa, còn có ngươi cái này làm cứu cứu trông nom lấy, càng nhiều một phần bảo đảm. Cũng coi như có mấy phần đạo lý." Trần Quan Lâu khẽ gật đầu. "Bất quá Dung Dung hôn phối đối tượng, nhất thiết phải từ ta gật đầu. Ta không gật đầu, ngươi cùng tỷ phu không cho phép con ta cùng bất luận kẻ nào quyết định hôn ước." Trần Tiểu Lan nghĩ nghĩ, yêu cầu này không quá phận, thế là gật đầu đáp ứng. Chương 1080 chủ ý rất lớn, chương 1080 chủ ý rất lớn, hôm nay nhìn nhau ba nhà binh sĩ, ấn tượng đầu tiên đều đi, dáng dấp cao cao to to, ngũ quan đoan chính. Xem xét chính là quân vũ chi nhân. Cụ thể nhân phẩm như thế nào, gia phong như thế nào, còn muốn tiếp tục khảo sát. Chỉ có thể nói sơ bộ ấn tượng miễn cưỡng vài.
Trong âm thầm Trần Tiểu Lan hỏi thăm Tô Dung Dung, nhưng có nhìn chúng ai? Tô Dung Dung lắc đầu, rõ ràng còn chưa khai khiếu, nhìn không ra tốt xấu. Trần Tiểu Lan gấp, ngươi liền không có chính mình nhìn yêu thích. Tô Dung Dung nghe vậy, cẩn thận suy tư một chút, nói, thật muốn nói ưa thích, ta thích Cứu Cứu như thế. Cứu Cứu ngươi như thế, ngoại trừ dáng dấp lớn lên hảo, còn có cái gì? Mẫu thân lời này sai rồi. Cứu Cứu không chỉ có bộ dáng hảo, lại làm việc quả quyết, có chủ trương, còn có đảm đương. Cứu Cứu phải che chở người, ai cũng đừng nghĩ động. Hơn nữa Cứu Cứu còn rất cố ra. Nhiều điểm tốt như vậy, ta như thế nào không nhìn ra? Hắn liền nhà cũng không có, ngươi làm thế nào thấy được cố ra? Tô Dung Dung hừ một tiếng, có chút bất mãn mẫu thân chửi bới Cứu Cứu. Nàng nghiêm trang nói, chỉ cần làm mẫu thân yêu cầu của ngươi, Cứu Cứu dù cho không muốn, cũng biết thỏa hiệp. Đây không phải cố ra là cái gì? Quan trọng nhất là, Cứu Cứu cùng nam nhân khác không giống nhau. Nam nhân khác, đối đại nữ tử, coi như khắc kỷ phục lễ, cũng khó tránh khỏi lộ ra mấy phần cao cao tại thượng ý tứ. Trong xương cốt nhất định nữ nhi ra yếu đuối không làm thành bất cứ chuyện gì, nhận định nữ tử tóc dài kiến thức ngắn. Nhưng mà Cứu Cứu xưa nay sẽ không, Cứu Cứu vẫn luôn lấy bình đẳng ánh mắt đối xử tất cả nữ tử. Tại Cứu Cứu trong mắt, nữ nhi ra cùng nam nhân cũng không bao nhiêu khác nhau. Mẫu thân có biết, hầu phủ Mộng Hôn tỷ tỷ có khả năng tiến cung tuyệt tú? Chuyện này ta nghe người ta nhắc qua. Ngươi nói cái này làm gì? Như vậy mẫu thân có biết, Cứu Cứu cho Mộng Hôn tỷ tỷ làm kiến nghị gì? Kiến nghị gì? Giúp chồng dạy con tục ký. Tục không chịu được. Cứu Cứu để cho Mộng Hôn biểu tỷ từ bỏ giúp chồng dạy con, từ bỏ hiền lành ôn nhu những trói buộc này người giáo điều. Dạy nàng tiến vào hoàng thất, liền muốn giống nam nhân tranh quyền đoạt lợi. Tại hoàng thất cái gì cũng là giả, chỉ có quyền lợi thật sự. A. Trần Tiểu Lan kinh ngạc, lôi kéo nhà mình quê nữ, vội vã cuống cuồng mà hỏi thăm, "Cứu Cứu ngươi thật như vậy nói? Ngươi chính hay nghe? Là Mộng Hôn biểu tỷ chính miệng nói cho ta biết." Vì thế, hầu phủ một lần nữa cho Mộng Hôn biểu tỷ mời danh sư, sở học nội dung cùng trước kia khác nhau rất lớn. Ta cảm thấy lấy Cứu Cứu nói rất có lý, chỉ cần có quyền lợi, trong sinh hoạt tất cả không như ý cũng có thể triệt tiêu. Cái này liền giống như mẫu thân trong tay có tiền, tất cả mâu thuẫn đều trở nên không quan trọng gì. Ngươi nhà đầu chết tiền này. Ngày bình thường nhìn dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, hóa ra trong đầu một bụng chủ ý. Vậy ngươi nói, hôn sự của ngươi đến tuột cùng có ý nghĩ gì? Hỏi một chút lên hôn sự, Tô Dung Dung lại lâm vào mê mang, ta không biết, ngươi đừng hỏi ta. Thật sự một cái yêu thích cũng không có. Không có. Không có một cái nào so ra mà vượt Cứu Cứu. Tô Dung Dung có chút bực bội, tâm tình rất không mỹ hảo. Trần Tiểu Lan cười nhạo một tiếng, ngươi chiếu vào Cứu Cứu ngươi tiêu chuẩn tìm, ta cho ngươi biết, ngươi đời này đều gặp không được thích hợp. Chỉ nói Cứu Cứu ngươi dung mạo, thế gian lại có mấy người có thể so sánh hắn dáng rất hảo. Bất quá Cứu Cứu ngươi cũng có khuyết điểm, hắn ít đọc sách, nửa đời vang đình đường. Trước đây đi học lúc đó, hắn cũng không cần tâm, tính tình lại khó chịu. Về sau cũng không biết làm sao lại nghĩ thông suốt, chạy tới thiên lao người hầu. Chỉ chớp mắt đều đi qua tầm 10 năm. Tô Dung Dung khẽ cắn môi mỏng, trong đầu nhưng là rời sông lấp biển. Nàng nghĩ nghĩ, đối với mẫu thân nói, hôm nay cái kia môi giày không được, nhìn không vừa mắt, ta không thích. Đi. Ngươi nói cái kia họ Hoàng, trước tiên cho bài trừ. Ngươi nha đầu này, cũng học xong trông mặt mà bắt hình dong. Chẳng lẽ mẫu thân vui lòng cùng một cái nhìn không vừa mắt người, mỗi ngày cùng ở một phòng. Âu đều âu chết. Chọn lựa vị hôn phu, là cả đời đại sự, tốt xấu phải tìm nhìn xem thuận mắt. Ít nhất không thể hai xem tướng ghét. Trần Tiểu Lan đột nhiên phát hiện, nhà mình quê nữ mồm mép rất lanh lẹ. Ngày bình thường vô thanh vô tức, không nghĩ tới hôm nay phảng phất khai thiếu, rất có thể nói. Mặt khác hai nhà ngươi nhìn như thế nào? Bình thường A Cứu Cứu nói sẽ giúp ta khảo sát hai nhà tình huống, chờ Cứu Cứu bên kia có kết quả lại nói. Ta tin tưởng Cứu Cứu ánh mắt, hắn đã nói nhất định hảo, nếu là hắn nói không được, nói cái gì ta cũng sẽ không gả. Hóa ra ngươi chỉ nghe Cứu Cứu ngươi. Ta với ngươi cha mà nói, ngươi làm một câu đều nghe không vào trong. Biết hay không cái gì gọi là phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn. Trần Tiểu Lan giả bộ nộ khí, hung hăng phê phán. Tô Dung Dung hơi có vẻ chột dạng, thế nhưng là Cứu Cứu kiến thức rộng rãi, xem người rất chính xác. Nghe Cứu Cứu chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Mẫu thân cùng phụ thân cả ngày vội vàng trà lâu, ít có xa giao, phỏng đoán nhân tâm một khối này chỉ sợ không bằng Cứu Cứu một chút. Trần Tiểu Lan đột nhiên cười ra tiếng, ngươi ngược lại là toàn tâm toàn ý hướng về Cứu Cứu ngươi, cũng không hưởng công Cứu Cứu ngươi những năm này bảo vệ quan tâm. Đi, ngươi yên tâm trăm phần, ta với ngươi Cứu Cứu đã sớm thương lượng xong, hôn sự của ngươi nhất thiết phải từ hắn gật đầu. Hắn không gật đầu, ta với ngươi cha chắc chắn sẽ không tự tiện chủ trương. Tô Dung Dung lập tức thở dài ra một hơi. Có Cứu Cứu giữ cửa ải, nàng cái gì cũng không lo lắng. Tin tưởng Cứu Cứu nhất định sẽ thay nàng tìm một nhà khá giả. Việc quan hệ cháu gái hôn sự, Trần Quan Lâu rất cảm thấy áp lực, tự giác trách nhiệm trọng đại. Hai đời lần thứ nhất bao hết hôn sự làm bà mối, không có nửa điểm kinh nghiệm, toàn bằng đàm binh trên giấy, có chút luống cuống. Hắn đem việc này cùng Mục Y Dị Quan nhắc. Mục Y Dị Quan chê cười hắn hết ngồi đại giếng, cái này có gì có thể buồn rầu. Cứ dựa theo ngày bình thường tra án biện pháp, đem gia đình nhà trai tình huống bay lên nút sấp, không lo cha không ra chân tướng. Việc này đại nhân có thể giao phó cho Lục Phiên Môn, bọn hắn là chuyên nghiệp. Trần Quan Lâu cau lại lông mày, đây là kết thân cũng không phải kết thủ. Nếu để cho Lục Phiến Môn đứng ra, dễ dàng đắc tội người. Vậy liền để Lục Phiến Môn huynh đệ âm thầm điều tra, không nên kinh động nhà trai, như thế cũng không cần đắc tội với người. Đại nhân, thiên lao từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, nghe ngóng tầm thường đầu đường tin tức vẫn được, muốn đem toàn gia tra xét rõ mồn một không thể không Lục Phiến Môn. Giống như lời ngươi nói, rất nhiều chân tướng đều che giấu tại chỗ mà nhìn không thấy. Nếu là gặp phải mua danh chuột tiếng hạng người, người bên ngoài lại như thế nào có thể nghe ngóng ra chân tướng?
Nói có lý, ta là quan tâm sẽ bị loạn, việc này quả thật còn phải dựa vào Lục Phiến môn huynh đệ hỗ trợ. Bà mối không đáng tin cậy, hầu phủ bên kia cũng chỉ là sơ bộ sàng lọc, không thể nào làm được mọi chuyện hiểu rõ. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Trần Quan Lâu tìm được Lục Phiến môn quen nhau huynh đệ, kinh nghiệm lão luyện Hàn Sơn, thỉnh đối phương hỗ trợ điều tra cháu gái đối tượng hẹn hò cùng với tình huống gia đình. Không rõ chi tiết, bất kỳ chi tiết nào cũng không thể buông tha. Nhà đàn trai nội tình, hết thảy mọi người tình huống đều phải điều tra. Ta biết việc này rườm rà lại phiền phức, điểm ấy khổ cực phí ngươi cầm trước. Sự tình hoàn thành sau đó, còn có thâm tạng. Hàn Sơn vui vẻ ra mặt thu bạc, nghĩ thầm dạng này việc xấu càng nhiều càng tốt mới tốt. Có khoản này thu bảo, trong tay hắn ngừng lại lộ ra thả lỏng, thậm chí hơi có giàu có. Chương 1081 vô cùng thê thảm, chương 1081 vô cùng thê thảm. Mấy ngày sau, Trần Quan Lâu lấy được 3 phần nội dung tường tận báo cáo. Hắn cho Lục Phiến môn huynh đệ Hàn Sơn một phần phong phú thù lao. Đối phương vui vẻ ra mặt, lời nói rằng trở về có tương tự phân công, còn tìm hắn cam đoan làm được thật xinh đẹp, đừng nói nhà trai toàn gia nội tình, hắn ngay cả nhà đàn trai nữ quyến mặc quần lót màu sắc cũng có thể điều tra rõ ràng, còn có thể bảo đảm không kinh động đối phương. Trần Quan Lâu dở khóc dở cười. Biết nhân gia nữ quyến quần lót màu sắc làm cái gì? Hắn cũng không phải biến thái. Hắn không có vội vã lật xem báo cáo điều tra, mà là hỏi thăm Hàn Sơn, lấy ngươi xem ra, cái này ba nhà như thế nào? Nếu là đại nhân không câu nệ tiểu tiết, cũng không tính là kém, thời gian không tính phú quý, nhưng cũng tính qua phải đi. Chỉ là việc quan hệ đại nhân cháu gái hôn sự, tiểu nhân cả gan nói một câu, cái này ba nhà đều có chút không thích hợp chỗ, sợ không xứng với đại nhân cháu gái. A, Trần Quan Lâu nhiên gật đầu, còn gì nữa không? Nhưng có làm điều phi pháp, xem mạng người như cỏ rác chuyện cũ. Ba người cũng là đi vũ chi nhân, xem mạng người như cỏ rác không đến mức, làm điều phi pháp lại không thể thiếu. Trong tay ít nhiều đều có chút không quá sạch sẽ. Những nội dung này, tiểu nhân tại trong báo cáo đều có kỹ càng ghi chép, đồng thời cung cấp nhân chứng vật chứng. Việc này làm xinh đẹp, mà không phải là nói chuyện vô căn cứ. Trần Quan Lâu rất là hài lòng. Lúc này lại cho đối phương 10 lượng bạc, để cho đối phương đi uống rượu tiêu sái. Hàn Sơn vui vẻ nhìn thấy răng không thấy mắt, một cái sọt may mắn lời nói liền cũng không cần tiền tựa như phun ra. Trần Quan Lâu chê hắn ồn ào, nhanh lên đem người đuổi. Hắn cẩn thận lật xem 3 phần báo cáo, biểu lộ nhe răng trợn mắt. Trong lúc nhất thời vậy mà không quyết định chắc chắn được. Sợ mình một cái quyết định, thủy cháu gái trung thân đại sự. Mục y dì quan cho hắn nghĩ kế, tất nhiên đại nhân không quyết định chắc chắn được, không ngại cùng ngươi đại tỷ tỷ phu cùng một chỗ tham tưởng, một người kế đoạn, ba người kế giải. Thuận tiện cũng trưng cầu một chút cháu ngoại ngươi nữa ý kiến. Việc quan hệ hôn nhân đại sự, cháu gái bản thân thích hợp tham dự trong đó, cũng là một loại trưởng thành. Cũng không thể thật sự một tấm dây trăng đến gia đình nhà trai, mọi chuyện không hiểu, mọi chuyện muốn nhân giáo, mọi chuyện đều bị người bắt bẻ bị người tham hại. Lão mục, ngươi nói có lý. Trần luôn nói rất hay, nhà có một lão, như có một bảo. Nếu là đổi lại người không liên quan, ta trong nháy mắt liền có thể đã định chủ ý một khi dính đến nhà mình thân nhân, thật sự là khó mà làm đến khách quan công chính, không thiếu được hết ngồi đáy giếng. Ai, ta cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Đại nhân có thể kịp thời tỉnh lại, thắng qua chục triệu người. Thế gian khó khăn nhất sự tình, chính là bản thân tỉnh lại. Đại nhân đã mạnh hơn rất nhiều người, không cần miễn cưỡng mọi thứ đều hảo. Có mấy thứ hảo, có mấy thứ siêu việt người khác, đủ để. Lão mục, còn phải là ngươi. Lời giống vậy từ trong miệng ngươi nói ra, lòng ta đây đầu đuổi dính rất là thoải mái. Nếu là đổi lại ngươi chất nhi Mục Thanh Sơn tới nói, ta cần phải đánh cho hắn một trận không thể. Mục Y Di Quan cũng là một mặt không thể làm gì bộ dáng. Mục Thanh Sơn đời này cứ như vậy, không dậy nổi a. Mãi mãi cũng học không được kín đáo biểu đạt ý kiến, nhiều lần cũng là một cây ruột đâm đến cùng, có thể đem người phổi khí nổ. May mắn là tại Trần Quan Lâu dưới tay làm việc, hắn không so đo. Đổi lại nơi khác, không đến một tháng, Mục Thanh Sơn liền phải thất nghiệp, cả một đời dựa vào lao bà nuôi sống. Đợi đến tan tầm, trà lâu thu bày. Trần Quan Lâu cầm 3 phần báo cáo, đi tìm đại tỷ Trần Tiểu Lan toàn gia thương lượng. Nhiều chữ như vậy, thấy con mắt tròn váng. Ngươi trực tiếp cùng chúng ta nói, ba nhà cũng là gì tình huống. Trần Tiểu Lan đối đại 3 phần báo cáo rất là ghét bỏ, nàng biết chữ, cũng biết viết. Nhưng nàng lúc nào cũng trốn tránh, không vui tô tô vẽ vẽ, nhấc lên bút liền tính khí nóng nảy, thuộc về đường đường chính chính học cặn bã. Tô tỷ phu tình huống hơi tốt một chút, tốt xấu sẽ không con mắt tròn váng. Trần Quan Lâu đem báo cáo giao cho Tô tỷ phu các ngươi xem trước xem xét, không thể chỉ nghe ta nói. Căn cứ vào nội dung phía trên, ba nhà ít nhiều đều có chút vấn đề. Chu gia nữ quyến, từ trên xuống dưới đều rất cường thế. Dung Dung nếu là gả đi, không chỉ có muốn ứng phó cường thế mẹ chồng, còn có ứng phó cường thế hai vị cô em chồng, còn có chị em dâu. Cả một nhà người, cãi nhau. Dung Dung phàm là tính cách yếu một điểm, gả đi khẳng định muốn ăn thiệt thòi. Nghiêm trọng như vậy. Trần Tiểu Lan nghe xong, trắng bệnh cả mặt. Chỉ nhìn nhà trai hảo, lại không nghĩ rằng nhà trai gia đình là như thế một bộ quan cảnh. Thời đại này, chỉ cần không có phân ra, cả một nhà trên cơ bản cũng là ở cùng một chỗ. Quan viên tình huống phức tạp hơn chút, cũng là nơi khác làm quan, căn cứ từ nhà tình huống an bài. Giống Chu gia loại tình huống này, chắc chắn là cả một nhà ngủ cùng chỗ. Muốn phân ra, không lột một tầng ra, là phân không xong. Dù sao, trong nhà còn có chưa thành thân cô em chồng cùng tiểu thúc tử, khắp nơi dùng tiền. Chỉ có thể đem người cả nhà tiền kiếm tập trung chung một chỗ, mới có tài lực cho hài tử chuẩn bị sính lễ cùng với đồ cưới. Trương gia tình huống hơi tốt một chút, nhân khẩu không có Chu gia nhiều. Chỉ có 2 minh đệ, cộng thêm một cái đại cô tỷ. Đại cô tỷ đã xuất giá, ngẫu nhiên trở về một chuyến nhà mẹ đẻ.
Trương gia phụ mẫu cũng là thông tình đạt lý hạng người, không khó ở chung. Duy chỉ có Trương này nhị lang, có chút tà, trên tay không quá sạch sẽ, ưa thích bất tiên môn, đi đường tắt. Còn tra được, Trương nhị lang ở bên ngoài từng có nhân tình, lại không chỉ một. Là cái hoạt động nhà lành quả phụ hảo thủ. Mẫu chốt là, hắn dùng nữ nhân tiền. Dung dung gả cho hắn chỉ sợ đồ cưới không bảo vệ. A, như thế nào là cái tình huống như vậy? Trần Tiểu Lan một mặt nhục trí. Nghe trước mặt, nàng còn tưởng là Trương nhị lang là cái tốt, ba nhà bên trong tốt xấu có thể chọn một. Nghe phía sau, so Chu gia binh sĩ còn không chịu nổi. Chu gia chỉ là tình huống gia đình phức tạp, nhân phẩm phương diện vấn đề không lớn lắm. Trương nhị lang tinh khiết chính là nhân phẩm có vấn đề, còn cần nữ nhân tiền, còn hoạt động quả phụ. Nói không chừng ở bên ngoài còn có tình trái đủ loại nợ không có kết. Dung dung gả đi, đảo mắt liền muốn gánh chịu những thứ này nhân quả, ứng phó ngoại thất tìm tới cửa, thời gian cứ gọi là một cái khổ không thể tả. Trần Tiểu Lan sắc mặt âm trầm, hỏi, hoàng gia lại là tình huống gì? Hoàng gia tình huống, ở chỗ gen, ở chỗ di chuyển có vấn đề. Nhà bọn hắn tổ tiên đều có bệnh, hơn nữa sẽ di chuyển cho hậu thế. Sinh nữ, dễ dàng xuất hiện động kinh. Sinh nam, đều sống không quá 45 tuổi, lại cũng có tỷ lệ bộc phát động kinh. Động kinh, cũng chính là bệnh tâm thần. Hoàng gia tình huống, truyền nữ tỷ lệ cao hơn truyền trai. Nhưng mà, nam cự ly ngắn bệnh, lại cũng có khả năng phát bệnh. Loại tình huống này, đừng quản điều kiện gia đình tốt bao nhiêu, vạn bạn gả không thể. Gả đi, cả một đời chịu khổ chịu tội, chết không yên lành. Sinh ra con cái cũng có thể phát bệnh. Suy nghĩ một chút đều vô cùng thê thảm. A, Trần Tiểu Lan lại là cả kinh. Cái này. Như thế nào mọi nhà đều có vấn đề? Phải làm sao mới ở đây? Cái này ba nhà, là hầu phủ dựa theo yêu cầu của ta chọn lựa ra, toàn bộ cũng không được. Còn lại nhà, chỉ sợ càng là không chịu nổi. Dung dung hôn sự chẳng phải là đều làm chế mãi. Người trước tiên đừng có gấp, Tô tỷ phu cũng là một mặt than thở, nhưng hắn còn ổn được, không thể tại trước mặt em vợ mất mặt, Dung dung tuổi còn chưa lớn, chúng ta còn có thời gian chậm rãi nhìn nhau. Đúng, còn có thời gian. Chương 1082 không người có thể quản hắn, chương 1082 không người có thể quản hắn. Tô Dung Dung đứng ở ngoài cửa nghe xong nửa ngày, ba nhà tình huống cũng đều rõ như lòng bàn tay. Nàng một kích động, liền bọt vào trong phòng. Không gả, một cái đều không gả. Trần Tiểu Lan cùng Tô tỷ phu gặp nàng xuống tới, còn sợ nhảy lên. Nghe nàng nói không gả, vội vàng mở miệng trấn an nói, tốt, không gả, chúng ta không gả. Nhìn nhau, chính là nhìn nhau một chút có thích hợp hay không. Bây giờ biết không phù hợp, tự nhiên không thể đem người gả đi. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà ba nhà đều có vấn đề. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, ba nhà đều có vấn đề. Nguyên bản nhìn không thuận mắt nhất Chu gia, ngược lại là ba nhà tình huống bên trong tốt nhất. Nhân khẩu tuy nhiều, cãi nhau, tốt xấu người không có vấn đề. Trương gia cùng Hoàng gia, người liền có vấn đề. Trần Tiểu Lan than thở. Khuê nữ hôn sự, xuất sư bất lợi, để cho nàng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nàng hỏi Trần Quan Lâu cái này ba nhà, ta sẽ cho người cùng bọn hắn nói rõ ràng, liền nói không thích hợp. Kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Hầu phủ sàng lọc ba nhà, đều không thể thành, ta đều ngượng ngùng tiếp tục tới cửa phiền phức hầu phủ. Có cái gì ngượng ngùng? Cứ việc đi. Hầu phủ bây giờ còn tại hiếu kỳ, trong phủ nữ quyến đang nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ngươi để các nàng hỗ trợ tìm kiếm người thích hợp nhà, các nàng cao hứng còn không kịp. Đại tỷ, làm việc đừng sợ mất mặt, liền phải ra mặt dạy. Ngươi giống như ta học. Trần Quan Lâu chưa bao giờ biết cái gì là ngượng ngùng. Hắn nếu đang có chuyện muốn nhờ, liền xem như phía trước có đào cũng sẽ đi. Cái gì ngượng ngùng, mất mặt, tại hắn ở đây chưa bao giờ tồn tại. Hắn làm việc từ trước đến nay lẽ thẳng khí hùng. Làm người mà, liền phải lẽ thẳng khí hùng. Cái này cũng chỗ dạng, cái kia cũng chỗ dạng. Đời này cũng đừng nghĩ làm thành một sự kiện. Ra mặt dày người to gan, trước tiên hưởng thụ thế giới. Hắn thấy đối phương còn đang do dự, thế là lại nói, ngươi nếu là không có ý tốt, ta đi nói. Ta tìm hầu phủ đại quản gia, người hắn quen biết càng nhiều, hơn nữa cũng là cùng nam nhân giao tiếp. Nói đến đối với nam nhân hiểu rõ, còn phải là nam nhân. Trần Tiểu Lan suy nghĩ một phen, gật gật đầu, cũng được. Đổi đến mai ta còn phải đi một chuyến hầu phủ, hôn sự mặc dù không thành, nhưng vẫn là muốn đi nói một tiếng cảm ơn. Nhưng có khó xử. Ta nơi đó có mấy thứ đồ chơi, dùng để tặng lễ đúng vô cùng tốt. Trần Quan Lâu hỏi. Trần Tiểu Lan khoát tay, nhà ta gì tình huống, hầu phủ bên kia nhất thanh nhị sở. Không cần tiễn đưa quá mức lễ vật quý giá, quan trọng nhất là tâm ý. Trần Quan Lâu không có cưỡng cầu. Ngược lại là Tô Dung Dung, dường như là thụ giờ kích động, tiểu cô nương nằm trên giường hai ngày, Trần Tiểu Lan gấp đến độ không được. Trần Quan Lâu cũng lo lắng cháu gái để tâm vào chuyện bụng bặt. Tiểu cô nương, tư tưởng còn chưa thành thục, thích nhất đụng nam tưởng, khó chịu chết chính mình. Hắn thỉnh mục y y quan sau khi tan việc, đi Tô ra thay cháu gái nhìn xem bệnh. Mục y y quan ứng, kết quả chẩn đoán tiểu cô nương tâm tư có chút nặng, tăng thêm không chút ăn uống, càng có vẻ tiểu tụy. Mở hai ngày thuốc, lại để cho trong nhà bọn đồ tử đồ tôn đưa, miễn đi Tô ra người buôn ba. Biết được cơ thể của cháu gái cũng không lo ngại, Trần Quan Lâu cũng thở dài một hơi. Hắn xoa mi tâm, cùng mục y y quan phàn nàn, tiểu cô nương sự tỉnh, ta là thực sự xấu. Ta coi lấy, dưỡng khuê nữ so dưỡng nhi tử khó hơn nhiều. Khuê nữ lớn, nói nặng không được, nói nhẹ cũng không được. Nhìn nhau hôn sự, cái này cũng lo lắng, cái kia cũng lo lắng. Đổi lại Nam Hải, một lời không hợp, trực tiếp liền lên cây gậy đánh một trận, nửa điểm không đau lòng. Khuê nữ cũng không dám đánh một sợ đem thân thể làm hỏng, hai sợ chui vào ngõ cụt, tính tình hư mất. Ai? Ta xem như thấy rõ, nhà ta đại tỷ vì cái gì sầu mi khổ kiểm. Mục y quan cười hắc hắc, đại nhân chưa từng thành thân, chưa từng sinh con dưỡng cái, bây giờ nhưng cũng cảm nhận được dưỡng dục con cái khổ sở. Hiếm thấy a, xem ra ông trời cũng không vừa mắt, ngươi cả ngày tiêu xái, lão thiên gia cố ý cho ngươi tìm một chút sự tình làm, cũng cứ gọi ngươi biết làm cha mẹ khó xử. Biết làm cha mẹ khó xử, ta càng ngày càng không muốn trở thành thân sinh tử. Con cái cũng là nợ. Lời này không tệ. Mục Y thì quan bước dâu, nhớ tới trong nhà con cháu, hắn cũng là đau đầu. Từng cái du mục não đại tựa như, nhìn thế nào đều không vừa mắt. Hầu phụ nữ quyến quả nhiên gần nhất có chút rảnh rỗi, trong thời gian ngắn lại thay Tô Dung Dung tìm kiếm hai nhà. Cái này không câu nệ binh nghiệp, chọn lựa một cái người có học thức nhà, gia phong thanh chính. Trần Tiểu Lan xem chừng cái này có thể thành. Trần Quan lâu không có nàng lạc quan như vậy, vẫn là tìm Lục Phiến môn huynh đệ điều tra nhà trai tình huống. Hắn thậm chí động thỉnh thuần dương chân nhân hỗ trợ đo lường tính toán nhân duyên ý niệm. Người có học thức nhà, gia phong thật là không tệ. Phụ mẫu cũng là thông tình đạt lý hạng người. Nhưng mà, vấn đề nằm ở chỗ ở đây. Người nhà này giúp đỡ thân thích, giúp đỡ lấy, nhà thân thích biểu muội cùng nam tử mắt đi mày lại, nghe nói đã có đầu đôi. Việc này hai người làm được bí mật, ngoại trừ bên người tâm phúc hạ nhân, ngay cả phụ mẫu huynh đệ tỷ muội đều lừa gạt đến xích sao. Nhưng mà không có dấu giếm được Lục Phiến môn huynh đệ. Trần Quan lâu nói thẳng một tiếng suối quậy. Dung Dung nếu là gạt đi, không biết chịu lấy bao nhiêu khí. Một nhà khác, trong tay không sạch sẽ, vớt tiên môn vớt đến kịch liệt, sớm muộn sẽ có lao ngục hai đường. Lại bác bỏ hai nhà. Trần Tiểu Lan đông cảm giác suối quậy, vốn cho rằng chúng ta không leo lên cành cây cao, Dung Dung hôn sự sẽ rất dễ dàng. Lại không nghĩ rằng, liền với năm nhà đều không thích hợp. Bây giờ xem ra, không thể toàn bộ trông cậy vào hầu phủ. Hầu phủ dù sao cao cao tại thượng, không rõ ràng tầng dưới chốt nhân gia cụ thể bộ dáng gì, nhìn mặt mũi đoan chính coi như là cái tốt. Thật tình không biết, tầng dưới chốt nhân gia cũng có vô số bẩn thỉu. Nàng này lại nghỉ ngơi tìm hầu phủ hỗ trợ tâm tư, suy nghĩ tìm đáng tin cậy bà mối, thay Dung Dung nhìn nhau. Trần Quan lâu cũng tại suy xét, bên cạnh mình có hay không thích hợp. Ai, đều do hắn ngày bình thường không lăn lộn giang hồ, cũng không hôn quan trường. Cả ngày pha trộn thanh lâu, kết giao cũng đều là một chút công tử phóng đãng, hoặc là sắc bên trong lão quỷ, hoặc là nơi khác phú thương. Tóm lại không có một cái đối tượng phù hợp. Trong lúc nhất thời liền một cái ra dáng đều chọn lựa không ra. Tạm thời ôm chân Phật điều kiện cũng không có. Ngược lại Dung Dung còn nhỏ, chậm rãi tìm kiếm, rồi sẽ tìm được thích hợp. Chỉ có thể muốn như vậy. Trần Tiểu Lan sầu mi khổ kiểm, đã bắt đầu lo lắng khuê nữ tìm không thấy người thích hợp nhà, không gả ra được dầu gì. Cũng may còn có thời gian, không đội tại nhất thời. Tô Dung Dung bản thân ngược lại là thở dài một hơi, nàng cũng không muốn sớm xuất giá, vẫn là lưu lại trong nhà mình không bị ràng buộc. Trần Quan lâu vẫn ăn nàng, gặp nàng còn có tâm tư đọc sách, đã biết nàng tâm tình cũng không tệ lắm. Không có thích hợp, ngươi ngược lại là vui vẻ. Ta liền ngóng trông ở nhà lưu thêm 2 năm. Nếu là bây giờ liền quyết định, sau đó mâu thân nhất định sẽ đốc thúc ta chuẩn bị gả, mỗi ngày ở bên thai lại nhải. Cứu cứu, ta thật không có nghĩ như vậy lấy chồng. Lấy chồng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy lấy đáng sợ. Đến một cái lạ lâm gia đình, đối với ngươi mà nói, đích xác đáng sợ. Nhưng mà, ngươi cũng không cần quá mức sợ. Gặp phải sự tình, bị ủy khuất, nếu là tự mình xử lý không được, ngươi liền đến tìm ta. Vô luận như thế nào, ta chắc chắn thay ngươi ra mặt. Cảm tạ cứu cứu. Cứu cứu, ngươi vì cái gì không thành thân? Bởi vì a, ai cũng không quản được ta. Trần Quan lâu nói một câu lời nói thật. Chương 1083 thiếu niên ngộ ngả, chương 1083 thiếu niên ngộ ngả cháu gái hôn sự tạm thời gác lại, đến tương lai gặp phải thích hợp lại nhìn nhau. Ngược lại tuổi còn nhỏ, hao tổn lên. Trần Quan lâu giải thư một hơi. Thay cháu gái lo lắng trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác chính mình già 7, 8 tuổi thao không song tâm, xem ai đều không vừa mắt. Nhất là lấy chọn lựa ngoại sinh nữ tê ánh mắt đi xem, người người đều có vấn đề. Ngày bình thường nhìn người rất tốt, thay cái góc độ nghĩ, người này làm ngoại sinh nữ tế của mình như thế nào, lập tức cái nào cũng là ma bệnh. Mục Y Dị Quan nói hắn quan tâm sẽ bị loạn, hắn cũng thừa nhận. Chỉ như vậy một cái cháu gái, ta không lo lắng ai lo lắng. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng đến hố lửa. Nào có người nói nghiêm trọng như vậy, thời gian cũng là người qua. Vượt đi qua liền tốt. Trần Quan lâu rất là ghét bỏ liếc mắt, đều đã vận dụng ngao cái chữ này, há có thể là tốt. Liền cần phải chịu, liền không thể hài lòng như ý. Mục Y Dị Quan khuyên hắn nghĩ thoáng chút, phần lớn gia đình đều không khác mấy, hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Muốn hoàn toàn hài lòng như ý là không thể nào. Chỉ là tận khả năng chọn một tổng hợp điều kiện không tệ, có hy vọng gia đình. Người đây, quá mức soi mói, yêu cầu quá cao. Cứ tiếp như thế, nhất định sẽ chậm trễ cô nương già thanh xuân. Cùng lắm thì ta dưỡng, cũng không phải nuôi không nổi. Ngươi có thể không cần khuôn mặt, không cần danh tiếng. Cháu ngoại ngươi nữ có thể giống như ngươi sao? Nàng có thể không biết xấu hổ không cần danh tiếng sống trên đời sao? Sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trần Quan lâu hiếm thấy không có phản bác. Hắn nhìn chằm chằm Mục Y Dị Quan đột nhiên linh cơ động một cái, "Lão mục, ta nhớ được nhà ngươi đại tôn tử không sai biệt lắm cũng đến hôn phối niên kỷ, đến hôn sao?" Mục Y Dị Quan một mặt ngộp bức, đảo mắt cảnh giác lên, "Ngươi muốn làm gì?" "Nhà ngươi đại tôn tử, ta cũng coi như là nhìn xem lớn lên. Nếu không thì hai nhà chúng ta, hắc hắc, kết đứa con cái thân ra. Ta cũng là hết ngồi đại giếng, người thật là tốt tuyển ngay tại trước mặt, vậy mà đem quên đi. Còn hao tâm tổn trí a rồi đi bên ngoài tìm. Nhà ngươi đại tôn tử, phẩm tính không thể chê, cũng không có thói quen, dáng dấp cũng không tệ. Nhà ta cháu gái, ngươi là gặp qua, ngoan ngoãn xảo xảo một cái đại cô nương, trong nhà có chút tài sản, phụ mẫu cũng là khai sáng người. Mấu chốt nhất là, cháu gái xuất giá, ta sẽ cho nàng đặt mua một số lớn đồ cưới. Hắn nói đại bút, tuyệt đối là đại bút. Tuyệt sẽ không cầm loạn thất bát tao không đáng giá tiền đồ chơi góp đủ số. Mục Y Dị Quan ngay từ đầu không có ý tưởng này. Nhưng mà nghe đến, suy nghĩ một chút, có vẻ như Tô Dung Dung cũng coi là một cái không tệ hôn phối đối tượng. Mấu chốt là Tô Dung Dung có tốt cứu cứu. Việc này, chuyện này lão phu tạm không thể trả lời ngươi. Chờ ta sau khi trở về, hỏi một chút tiểu tử kia, cuối cùng vẫn muốn hài tử phụ mẫu gật đầu đồng ý, việc này mới có chỗ thương lượng. Nên như thế, Mục Y Dĩ Quan con trai con dâu cũng là người biết điều bổn phận. Nhi tử học y tiên phú đồng dạng, nhưng mà so Mục Thanh Sơn mạnh, những năm này một mực tại y quán làm việc. Mục gia đại tôn tử học y tiên phú rất mạnh, là Mục Y Dĩ Quan hài lòng nhất một cái cháu trai. Nhìn trước mắt tới, cũng là Mục gia y thuật có hy vọng nhất người thừa kế cùng truyền thừa người. Trần Quan Lâu rất bội phục chính mình. Cái này kêu là Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất hôn. Vốn cho rằng chậm hơn chậm tìm kiếm, chỉ chớp mắt liền nhìn thấy nhân tuyển thích hợp. Tan việc, hắn đi đại tỷ trong nhà, đem sự tình nói chuyện. Trần Tiểu Lan cặp vợ chồng chợt cảm thấy phù hợp. Phía trước chỉ nhìn chằm chằm tập võ tổng quân hoặc là đọc sách khoa cử người nhìn, đều quên từ ý cũng là một lựa chọn. Lại gọi tới Tô Dung Dung, đơn giản nói tình hình bên dưới muốn hổ. Tô Dung Dung hiếm thấy có chút ngại ngùng, Mục gia đại tôn tử, chẳng lẽ chính là lần trước tới đưa tiểu tử kia? Các ngươi đã gặp mặt? Trần Quan Lâu hiếu kỳ. Tô Dung Dung gật gật đầu, không ra tiếng. Tiểu tử kia ngươi nhìn thuận mắt sao? Tô Dung Dung vẫn như cũ không lên tiếng. Biết con gái không ai bằng mẹ. Trần Tiểu Lan lập tức cười ra tiếng, nàng đây là thẹn thùng. Tô Dung Dung gương mặt trong nháy mắt liền mắc cỡ đỏ bừng. Nhìn nàng bộ dáng này, lần trước gặp mặt, nhất định là vào mắt. Cái này nhắc tới việc kết hôn, liền vào tâm. Xem ra, vụ hôn nhân này có thể thành. Mục gia bên này, Mục Y Dĩ Quan đại nhi tử đối với cùng Tô gia kết thân, không có ý kiến. Bất quá con dâu nói thầm mấy câu, Trần Mục Thừa là có bản lĩnh. Thế nhưng là, cô nương kia là Tô gia cô nương, cuối cùng không phải người Trần gia. Nàng cảm thấy lấy Tô Dung Dung ra thế phối con trai mình, có chút trèo cao. Sợ ủy khuất nhi tử. Mục Y Dĩ Quan nhân nói, Tô Dung Dung tiểu cô nương kia, lão phu nhìn qua vài lần, là cái nhu thuận hiểu chuyện. Tại hầu phủ tộc học đọc mấy năm sách, cùng hầu phủ cô nương các thiếu gia đều ở Trung Hòa Thuận, thường xuyên đi theo mẫu thân của nàng đi hầu phủ làm khách. Mặt khác, Trần Ngục Thừa cũng đã nói, cháu gái xuất gia, hắn sẽ đặt mua một số lớn đồ cưới. Trần Ngục Thừa làm người các ngươi đều biết, hắn đã nói, lại là việc quan hệ cháu gái kết hôn, chắc chắn thực hiện. Hắn biết con dâu có chút tính toán xét nét bệnh vặt, bởi vậy cố ý nhắc lên Trần Ngục Thừa sẽ thay Tô Dung Dung đặt mua đại bút đồ cưới một chuyện. Quả nhiên, con dâu Trang Thị con mắt lập tức sáng lên, công đa có biết Trần Ngục Thừa sẽ đặt mua bao nhiêu đồ cưới. Mục Y Dĩ Quan lạnh rên một tiếng, rõ ràng bất mãn. Vụ hôn nhân này, trước tiên lẫn nhau nhìn nhau lại nói, các ngươi nếu là không phản đối, ta liền cùng Trần Mục Thừa thương lượng tình bà mối, ước định nhìn nhau thời gian, cũng làm cho hai đứa bé lẫn nhau gặp mặt, nói mấy câu. Mục Thanh Hà liên tục gật đầu, đều nghe phụ thân. Phụ thân an bài ta thế nào nhóm liền làm như thế đó. Trang Thị thầm nói, việc này có phải hay không nên hỏi trước một chút Văn Hủ ý tứ. Câu đa, ngươi cũng biết, Văn Hủ lớn tuổi, rất có chủ ý. Mục Thanh Hà cùng Trang Thị, hai người này cũng là tính tình lại mềm mại người, mang hai mềm, không làm chủ được. Hết lần này tới lần khác sinh một nhi tử, chủ ý rất lớn. Mục Y Dĩ Quan cũng là chủ ý lớn người, nhưng hắn tôn trọng đại tôn tử. Bây giờ Mục gia y thuật liền trông cậy vào đại tôn tử truyền thừa. Hắn nói, lão phu sẽ đích thân cùng Văn Hủ nói rõ tình huống. Nếu là hắn không vui, lão phu cũng sẽ không ép lấy hắn cưới Tô gia nữ. Hắn không phải loại kia vì lấy lòng vợ đỡ được gì, liền hy sinh con cháu hôn sự hiệu quả và lợi ích người. Đại tôn tử hôn sự, cuối cùng vẫn là muốn đại tôn tử chính mình vui lòng mới được. Không nghĩ tới, chỉ là nhấc nhấc Tô Dung Dung, Mục Văn Hủ liền gật đầu nói, ta coi lấy đi. Dừng một chút, vừa rồi tựa hồ biểu hiện đội bằng giờ, ho nhẹ một tiếng che lấp lúng túng. Tiếp lấy hoàn toàn như trước đây mà chưa chặt nói, hết thảy toàn bằng tổ phụ làm chủ. Mục Y Dĩ Quan giống như cười mà không phải cười, hắn nhìn đại tôn tử có tâm sự a lần trước nhường người cho Tô gia đưa, chẳng lẽ gặp được Tô Dung Dung. Mục Văn Hủ lần nữa ho khan, che lấp lung túng. Mặc kệ nhiều chữ chặt, chủ được bao nhiêu ý, dù sao chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi lang, lòng dạ không đủ. Tại Mục Y Dĩ Quan mặt phía trước, có thể xưng không chỗ che thân. Tô cô nương dáng dấp như thế nào a? Mục Y Dĩ Quan tiếp tục giả vờ giống như tùy ý hỏi thăm. Rất, rất tốt. Là rất đẹp a. Mục Văn Hủ lỗ tai có chút phím hồng. Thiếu niên mộ ngả, đột nhiên thấy được có mấy phần thư hương khí chất, đoan trang văn nhã lại thanh xuân xinh đẹp Tô Dung Dung, thiếu niên động lòng. Những ngày này suy nghĩ lung tung, trong lòng rối bời. Vạn bạn không nghĩ tới, nghĩ đi nghĩ lại, người trong nhà bỗng nhiên đưa ra muốn cho hắn làm ai, bảo đảm vẫn là Triệu Tư Mộ Tưởng cô nương. Trong lúc nhất thời khó kìm lòng nổi, lộ vết tích. Chương 1084 đính hôn chương 1084 đính hôn Tô Dung 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 mạo, không tính là tuyệt sắc, chỉ có thể nói là tú mỹ. So với ghen tốt đẹp hầu phủ cô nương, hơi có vẻ kém chút. Nhưng nàng trường kỳ xuất nhập hầu phủ, lại là tại hầu phủ học lễ nghi quý củ, lại đọc nhiều năm như vậy sách, khí chất rất nô ra. Ở kinh thành tiểu môn tiểu hộ bên trong, giống nàng khí chất như vậy xuất chúng, dung mạo tú mỹ, lại đứng đắn có đi học, có thể xưng phần độc nhất. Các cô nương tất cả đều bị nàng hạ thấp xuống. Cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng ở đó, ngay cả một cái khuôn mặt tươi cười đều không cần, liền có thể để cho cùng tuổi các đứa bé nhìn ngây dại. Thị tỉnh tiểu dân nhà Nam Hải tử, nơi nào thấy qua bực này khí chất nô ra cô nương ra. Bọn hắn chính mình nói không ra, liền biết Tô gia cô nương phá lệ hấp dẫn người, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nhìn còn nghĩ nhìn. Cái khác cô nương, coi như lớn một tấm xinh đẹp khuôn mặt, cùng Tô Dung Dung so sánh, luôn cảm giác kém một mảng lớn. Mấu chốt nhất là, môn đăng hộ đối. Biết được Tô gia đang thay Tô Dung Dung nhìn nhau hôn sự, chung quanh hàng xóm, nhất là trong nhà có vừa độ tuổi tiểu tử, đều động tâm tư. Coi như làm bà không quen nhìn Tô Dung Dung hơi yếu ớt tính khí, hướng về phía phong phú đồ cưới cũng muốn đụng lên đi thử một lần. Vạn nhất trở thành, nhà mình liền phải cái phú quý con dâu. Coi như không thành, cũng không quan hệ. Vừa vặn mượn cơ hội đoạn mất nhà mình tiểu tử nằm mơ ban ngày. Đến nỗi nhà mình có thể hay không lấy ra đầy đủ sính lễ, đều không người để ý mời bà mới tới cửa nói chuyện, mới biết được Tô gia đã có thích hợp hôn phối đối tượng, hai nhà đang tại nhìn nhau. Cái khác liền không suy tính. Người chung quanh khó tránh khỏi cô vài câu, Tô gia chẳng lẽ là muốn trèo cảnh cao? Thậm chí suy đoán lung tung, cũng đừng là đem gả con gái đến hồi phủ. Có chút lời ong tiếng ve truyền đến Trần Tiểu Lan trong tai, Trần Tiểu Lan cô kỵ khuê nữ đang tại ra mắt, không nên làm to chuyện, tạm thời nhịn. Đổi lại bình thường, nàng đã sớm cầm cái chổi đánh đến tận cửa. Nàng là một cái tay cú. Tuổi con trẻ, không cha không mẹ, mang theo đệ đệ xuất giá. Phàm là tính tình mềm một điểm, đã sớm sống không nổi nữa. Nàng đã sớm nhìn thấu, thế nhân cũng là lấn yếu sợ mạnh. Những cái kia loạn tức cái lưỡi, toàn bộ đều nhớ kỹ. Chờ hai tử hôn sự quyết định, nàng lại tìm những cái kia bà tám tính sổ sách. Mời bà mối, Tô gia cùng Mục gia bắt đầu chính thức nhìn nhau. Gia trưởng hai bên gặp mặt, bọn nhỏ cũng thừa cơ gặp một lần. Tuần tự thấy hai hồi, trò chuyện vẫn được. Lẫn nhau tình huống gia đình, thì từ Mục Y Quan cùng Trần Quan Lâu lẫn nhau thuật lại. Không có chỉ nói tốt, trong nhà đối phương có vấn đề gì, có cái gì điểm yếu, cũng đều nói rõ sự thật. Chớ có đợi đến cưới sau lại đến cái cỏ. Liên quan tới sính lễ cùng đồ cưới, bà mối hai đầu chạy. Mục gia nhìn xem không đáng chú ý, danh nghĩa liền một cái Mục gia y quán. Nhưng dù sao cũng là y y dược thế gia, cái khác không dám nói, tiền chắc chắn là không thiếu. Chỉ là hơi tiết lộ một chút sính lễ số lượng, bà mối đều đi theo chật chật ngợi khen. Bà mối chạy đến Tô gia, tiết lộ Mục gia thành ý Trần Tiểu Lan đơn giản nói nhà mình chuẩn bị đồ cưới, lại nói, hài tử cứu cứu đơn độc chuẩn bị một phần đồ cưới, chúng ta không có tính toán cùng một chỗ. Cậu nàng bên kia, số lượng sợ là có chút lớn. Cụ thể cũng không hỏi đến. Nàng nói như vậy, kỳ thực chính là tại cùng Mục gia biểu thị, Tô gia không ham Mục gia sính lễ, coi như Tô gia thiếu tiền, nhưng hải tử có người có tiền cứu cứu. Cho nên đồ cưới một khối này, chỉ nhiều không ít. Đây đều là nữ nhân gia phân cao thấp. Hai nhà các phương diện đều đàm luận gần đủ rồi, lẫn nhau đều tính toán hài lòng, kết quả là chọn lựa một cái ngày hoàng đạo, chính thức viết xuống hôn sự, quyết định hôn sự. Đến nỗi đặt sính lễ, phải chờ tới hôn kỳ định rồi sau lại nói. Tô gia có ý tứ là, Dung Dung còn nhỏ, còn nghĩ lưu 2 năm. Hôn kỳ tốt nhất là định tại 2 năm sau. Mục gia không có ý kiến. Mục gia còn lo lắng sớm thành thân, Ôn Nhu Hương sẽ chậm trễ Mục Văn Hủ đọc sách nghiên cứu y thuật sức mạnh. Thời gian 2 năm vừa vặn dùng để yên tâm đọc sách. Cưới sau, lại nghĩ toàn tâm toàn ý trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đọc sách, nhưng là khó rồi. Tô Dung Dung trung thân đại sự nhất định, Trần Quan Lâu mới tính Trần Chính yên tâm lại. Nếu không phải là sợ làm trễ mãi Mục Văn Hủ đọc sách học y gì, hắn đều muốn mang tiểu tử kia kiếm tiền tích lũy lao bà bản. Mục Y Quan nhiều lần cảnh cáo hắn, chớ có làm hư hài tử, chớ có hỏng Văn Hủ tâm tính, chớ có dẫn hắn đi một chút loạn thất bát tao chỗ. Ta là Dung Dung cứu cứu, không phải nhà ngươi Văn Hủ cứu cứu. Lão Mục, ngươi lo lắng có chút hơi thừa. Trần Quan Lâu dở khóc dở cười, hắn chắc chắn là thay Tô Dung Dung suy nghĩ, tuyệt sẽ không mang Mục Văn Hủ đi một chút loạn thất bát tao chỗ pha trộn. Mục Y Quan không tin nhiệm hắn. Ở phương diện này, hắn thật sự là không có gì uy tín có thể nói. Trần Quan Lâu lười nhắc giải thích. Mục Y Quan lại trêu chọc nói, hai nhà kết thân già, đại nhân, ngươi về sau cũng không thể lão mục xưng hô lão phu. Tốt xấu kêu một tiếng lão gia tử tới nghe một chút. Trần Quan Lâu nghe vậy ha ha vui lên, ôm Mục Y Quan bà bay, tại ta chỗ này, ngươi mãi mãi cũng là lão mục. Có muốn hay không ta nghĩ biện pháp, từ trong cung đầu cho ngươi làm mấy quyển sách thuốc, liền xem như Dung Dung đồ cưới, đưa đến các ngươi Mục gia. Không cần. Trong cung đầu nào có cái gì sách thuốc? Chân chính cao minh sách thuốc đều tại các đại y y dược thế gia cầm trong tay, tổng thể không truyền ra ngoài. Giống như chúng ta Mục gia cũng có phương pháp bí truyền độc nhất, chỉ truyền Mục gia binh sĩ của mình quý. Gặp phải loạn thế, sợ là muốn thất truyền. Trần Quan Lâu đơn giản bình luận hai câu. Mục Y Quan nghe lời này một cái rất không cao hứng, dựng râu trừng mắt, chê hắn miệng quá đen. Coi như gặp phải loạn thế, ta Mục gia y thuật cũng không khả năng thất truyền. Trần Quan Lâu lười nhắc cùng đối phương tranh luận, loại chuyện này đều có quan điểm đều có lập trường, đừng hy vọng có thể thuyết phục đối phương. Lẫn nhau tôn trọng liền tốt. Rảnh rỗi, hắn xuống giáp tự hào đại lao tuần sát một phen. Trần Ngục Thừa có người gọi hắn. Hắn theo âm thanh nhìn sang, một lao già họng hẹm ngồi chồm hổm ở phòng giam bên trong, lộ ra tuổi già sức yếu, muốn chết không sống. Ngục tốt nói gấp, khởi bẩm đại nhân, vị này là năm trước mới nhốt vào tới Tần đại nhân. Trần Quan Lâu nhiên gật gật đầu, Tần đại nhân là đang gọi ta. Tần đại nhân lay lấy cửa nhà lao hàng rào, đột nhiên đứng lên. Nhìn lanh lẹ động tác, không giống như là già 70-80 tuổi dáng vẻ. Sơ sơ hiểu rõ một chút, kỳ thực Tần đại nhân cũng liền hơn 50, tại trong quan viên căn bản vốn không tính lão. Nhân gia già 70-80 tuổi còn tại quan trường phấn đấu. Hắn tuổi tác, nếu như thuận lợi, còn có thể phấn đấu 20-30 năm. Trần Ngục Thừa có thể hay không giúp ta giết người? Trần Quan Lâu nghe xong, lập tức liền sụ mặt, cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi coi nơi này là địa phương nào, ngươi coi bản quan là người nào? Bản quan chính là Thiên Lao Ngục Thừa, đường đường chính chính đại cản triều đại đỉnh chỉ hạ quan viên. Mặc dù phẩm cấp tại trong quan viên trật tự thấp nhất, cái kia cũng đứng đắn ăn cơm nhà nước người. Ở đây không phải đánh đi, bản quan càng không phải là tay chân, không chịu trách nhiệm giết người. Trần Ngục Thừa hiểu lầm, đều do lão hủ không nói tính tưởng. Có người ở hại chúng ta Tần gia, nếu là không kịp thời ngăn cản, người Tần gia sẽ tuyệt tử a. Đều do lão phu, quái lão phu có mắt không trọng. Lão phu thẹn với Tần gia liệt tổ liệt tông a. Tần đại nhân một hồi kêu rên, thê thảm bộ dáng, làm cho người động dung. Trần Quan Lâu chớp mắt, đừng gào.
Gào không cần.
Ngươi suy nghĩ như thế nào, đến cùng gì tình huống?
Chương 1085 thủ gì oán gì, hại người cả nhà. Chương 1085 thủ gì oán gì, hại người cả nhà. Tần đại nhân một cái nước mắt một cái nước mũi, nước mắt tuôn đầy mặt, một bộ gió thảm mưa sầu bộ dáng. Đều do lão phu trước kia quá mềm lòng. Sớm biết có hôm nay, trước kia liền không nên đừng cảm khái, trước tiên nói chuyện. Trần Quan Lâu đánh gây đối phương kể khổ, nói hết chút vô dụng đồ chơi. Tần gia công chuyện muốn ngược dòng đến mười mấy 20 năm phía trước. Trước kia, Tần đại nhân có cái đồng môn hảo hữu, cùng một chỗ thi cử, cùng đi hoạn lộ. Về sau, riêng phần mình thành thân có nhi nữ, liền định rồi nhi nữ thân ra, thông gia từ bé. Tần đại nhân khuê nữ định cho hảo hữu lưu gia trưởng tử. Nhưng mà, hoạn lộ hung hiểm, vận đạo sự tình khó mà diễn tả bằng lời. Tóm lại chính là, lưu gia không còn. Đã không thể dùng suy tàn tới nói hình dung, chỉ có thể nói là cửa nát nhà tan, vô cùng thế thảm. Lưu gia người còn sống, cũng chỉ còn lại có lưu gia trưởng tử. Thiếu niên lang cầm tín vật đi tới kinh thành, tìm được Tần gia, muốn hoàn thành hôn ước. Hết lần này tới lần khác, Tần gia khuê nữ phía trước Trần Tử xảy ra ngoài ý muốn. Nói là ngoài ý muốn, kỳ thực là người vì, bị người vì tính toán, mất trong sạch. Vì khuê nữ danh tiếng ý, chỉ có thể che lấp, kế hoạch lui lưu gia hôn sự, đem khuê nữ khác làm gả. Loại này nội tình, đương nhiên không thể đối với nhân ngôn. Bởi vậy, lưu gia tiểu tử tìm tới cửa thời điểm, Tần đại nhân tự mình đứng ra, nói là hai nhà nhiều năm chưa từng liên hệ, trước kia hôn ước một chuyện chỉ coi là như trò đùa của trẻ con. Lại cho thấy phía trước không biết lưu gia xảy ra chuyện, bây giờ tất nhiên tìm tới cửa, liền chính thức từ hôn. Bất quá, Tần gia sẽ làm ra đền bù. Lưu gia tiểu tử chỉ coi Tần gia ngại bần ái phú, xem thường hắn, không chịu đem gả con gái cho hắn. Nhưng hắn thân vô trường vật, nếu là không có Tần gia giúp đỡ, đời này cũng khó khăn xoay người. Chỉ đem cừu hận nén ở trong lòng đầu, mặt ngoài đón nhận Tần gia an bài. Tần đại nhân là cái người phúc hậu, cho dù không còn hôn ước, cho dù hảo hữu một nhà cũng đã qua đời. Hắn hay là đem Lưu gia tiểu tử an bài tại trong nhà mình, lại thỉnh danh sư dạy bảo. Lưu gia tiểu tử lòng mang cừu hận, lấy cừu hận vì động lực, yên tâm thoải mái ăn ở tại Tần gia, liều mạng đọc sách học tập. Có Tần gia trợ lực, khoa cử một đường, đi được 10 phần thông thuận. Tiểu tử này không phải là một cái người tốt. Âm thầm hoạt động Tần gia hai quê nữ, đùa bỡn đối phương, cho đối phương tẩy não. Làm cho Tần nhị cô nương muốn chết muốn sống, lui phụ mẫu cho nàng định thân chuyện. Lại nghe theo Lưu gia tiểu tử mà nói, một mực bảo thủ hai người bí mật, người Tần gia cứ thế không có phát hiện hai người gian tình. Thẳng đến Lưu gia tiểu tử thi đậu tiến sĩ, Tần nhị cô nương vui vô cùng, làm lập gia đình mộng đẹp. Thật tình không biết, phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu lưu truyền Tần nhị cô nương tin bên lề, nói nàng thủy tính dương hoa, đứng núi này trông núi nọ, còn không có đính hôn liền đã thất thân. Loại nữ nhân này liền nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Lại ám chỉ Tần gia gia phong làm ô uế, vậy mà dạy bảo con gái ruột đi quyến rũ ngoại nam. Tần nhị cô nương lửa giận công tâm, ngã bệnh. Lưu gia tiểu tử thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu. Ta đường đường tiến sĩ, há có thể cưới một cái trước hôn nhân thất thân nữ tử? Bây giờ ngươi danh tiếng làm ô uế, ai, xem ở Tần gia đối với ta có ân phân thượng, ta đáp ứng hứa ngươi một cái thiết bị. Tần nhị cô nương hối hận chi, hận chi. Nàng rất rõ ràng mình đời này xong đời. Nàng đem chân tướng tất cả đều nói hết, Tần đại nhân tức giận đến tại chỗ thì đi giết Lưu gia tiểu tử. Nhưng mà, Lưu gia tiểu tử, giỏi về ẩn nhẫn, càng giỏi về diễn trò biểu diễn. Bằng không, hắn tại Tần gia nhiều năm, vậy mà không một người nhìn thấu nội tâm của hắn ẩn sâu cừu hận. Hắn dựa vào kỹ thuật diễn xuất tinh xảo, cộng thêm xuất chúng dung mạo cùng tài học, cùng với dụng tâm tính toán, vào triều đình đại lão mắt, làm đệ tử nhập thất. Có đại lão làm chỗ dựa, Lưu gia tiểu tử căn bản vốn không sợ Tần gia. Hơn nữa còn tại trước mặt đại lão bố trí Tần gia lời đàm tiếu, kín đáo cho thấy Tần gia gia phong bất chính, Tần gia hữu tâm thấy người sang bắt quàng làm họ. Nhìn hắn thi đậu tiến sĩ, liền bắt đầu tính toán hôn sự của hắn. Đến nỗi Tần nhị cô nương, hắn cho thấy chưa từng tự mình cùng nữ tử ở chung, không rõ ràng đối phương sự tình. Đại lão sau khi nghe, đối với Tần gia sinh ra chán ghét chi tâm, hơn nữa phái người cảnh cáo Tần gia. Nếu là Tần gia không biết tiến thối, cũng đừng trách đại lao thủ đoạn ngon độc. Được cảnh cáo, Tần gia có thể làm sao? Tần gia chỉ có nuốt vào viên này quả đắng. Vốn cho rằng sự tình dừng ở đây, Lưu gia tiểu tử hại Tần nhị cô nương, cũng coi như báo thủ. Nhưng mà, tất cả mọi người đều đánh giá thấp Lưu gia tiểu tử cừu hận trong lòng. Hắn không đi hận hại chết cả nhà của hắn người, hắn không hận những cái kia xem thường bằng hữu thân thích của hắn không hận nghèo túng lúc bỏ đá xuống giếng đồng môn hảo hữu. Hắn duy chỉ có cừu hận từ hôn Tần gia. Tần gia ngại bần ái phú, xem thường hắn, từ hôn sự hắn ghi hận cả một đời. Tại đại lao nâng đỡ phía dưới, Lưu gia tiểu tử số làm quan, lại cưới quý nữ làm vợ, lại vẫn luôn nhớ kỹ Tần gia trước kia xấu hổ hắn nhục hắn sự tình. Hủy một cái Tần nhị cô nương, liền có thể tiêu trừ trong lòng của hắn cừu hận sao? Ha ha, đợi hắn lông cánh đầy đủ, trả thù điên cuồng hơn buông xuống. Tần đại nhân những năm này hoạn lộ đồng dạng, miễn cưỡng bước vào tứ phẩm quan viên hàng ngũ. Bản thân hắn đối với hoạn lộ đã không còn phấn đấu chi tâm toàn ý vun trồng nhi tử. Ai có thể nghĩ tới, trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Nhân gia sau lưng tính toán, tinh chuẩn đào hố, hắn cũng tinh chuẩn nhảy vào trong hố. Năm trước bị hạ ngục. Trước đó vài ngày, người nhà tới thăm tụ, biết được khuê nữ không còn, bị nhà chồng người bức tử. Hắn mới biết được, chính mình một nhà là bị họ Lưu tính toán. Hắn còn hận lấy trước kia từ hôn chuyện. Coi như chúng ta nói cho hắn biết trận tướng, từ hôn cấp tốc bất đắc dĩ, cũng không hề dùng. Hắn muốn chúng ta Tần gia cả nhà chết mất, giống như bọn hắn Lưu gia trước kia như vậy. Hắn thậm chí đem Lưu gia diệt môn cửu hận, cũng coi như tại chúng ta Tần gia trên đầu, hận ta trước kia vì cái gì không có trợ giúp Lưu gia. Ha ha, trước kia ta cũng chỉ là một lục phẩm tiểu quan, ta liền lưu gia xảy ra chuyện, cũng là hắn tới gõ cửa mới biết được, ta đi đâu giúp đỡ. Hắn hận ta Tần gia ngại bần ái phú, từ hôn sự. Nhưng ta khuê nữ bị người mưu hại, không thoái hôn sự có thể làm sao? Hắn trước tiên hủy ta nhị nha đầu, lại hãm hại ta hạ ngục, bây giờ ta khuê nữ còn bị nhà chồng người bức cho chết. Lui một cái cưới, lại chuyện ra có nguyên nhân, chẳng lẽ muốn để ta Tần gia cả nhà chôn cùng? Trên đời liền không có đạo lý như vậy. Trước tiên nếu không phải lão phu nhớ lưu gia lão hữu tình nghĩa, sao lại lưu hắn ở nhà, lại vì hắn thỉnh danh sư dạy bảo? Không có chúng ta Tần gia trả giá, há có thể có hắn Lưu Trường Bình hôm nay? Hắn không tưởng nhớ ta Tần gia ân tình, toàn tâm toàn ý chỉ muốn trả thù ta Tần gia. Trần Ngục Thừa, ngươi nói dạng này người có nên hay không chết, có nên giết hay không? Tần đại nhân đầy bụng cửu hận, nói đến chỗ kích động, trực tiếp cầm đầu đi và chạm vết tường. Lão phu biết vậy chẳng làm, biết vậy chẳng làm a? Sớm biết họ Lưu tính tình cố chấp như thế, là cái dưỡng không quen bạch nhãn lang, trước kia liền nên một gậy đuổi hắn ra khỏi đi. Đánh chết chuyện, hắn hại chết ta hai cái quê nữ còn chưa đủ, còn muốn hại ta Tần gia cả nhà, thù này không đội trời chung. Chỉ cần ta sống một ngày, ta liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giết hắn, giết hắn. Tần đại nhân cả người đều điên cuồng. Suy nghĩ một chút cũng phải, hảo ý thu Lưu lão hữu con trai độc nhất, ăn ngon uống sướng nuôi, còn xin danh sư dạy bảo, cùng kỳ đọc sách thi cử. Kết quả phụng dưỡng ra một cái cửu gia. Thu gì bán gì, hai đầu nhân mạng còn chưa đủ hoàn lại, cũng dẫn đến còn muốn tiêu diệt hắn cả nhà.